Chương 57, mới gặp trúc cơ chương 57, mới gặp trúc cơ Trần Tiền Bối, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Dương Điện Phong lúc này nằm rạp trên mặt đất, dùng sức khóc lớn. Những gì hắn làm trước đó đều là để chờ đợi khoảnh khắc này. Dù cho tộc nhân có chết hết, hắn tin chắc chỉ cần bản thân còn sống, có một ngày nhất định sẽ tái thiết gia tộc, hơn nữa đưa gia tộc lên một tầm cao mới. Lý Thu Dạ giờ phút này kinh hãi thất sắc, nhìn bóng người trên không trung, tâm phảng phất chìm xuống đáy biển. Chỉ thấy, người đến là một vị trung niên tu sĩ khá uy nghiêm, dưới chân đạp một thanh phi kiếm, chắp tay lăng không mà đứng. Hoàng Y Tinh Văn pháp bảo trên người, cũng không ngừng phần phật văng lên. Một đôi mắt sắc bén, không giận tự uy, trực tiếp nhìn xuống đám người Lý gia, khiến Lý Thu Dạ bọn người không khỏi sinh lòng run sợ. Người này chính là gia chủ Trần gia, Trần Lật. Đây chính là uy nghiêm của trúc cơ tu sĩ sao? Lý Thu Dạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hắn thừa nhận, trước kia là hắn đánh giá thấp trúc cơ tu sĩ, vừa rồi chỉ là liếc mắt một cái, liền giống như nhìn thấy người khổng lồ, mà đám người Lý gia trước mặt người này giống như một đám kiến nhỏ yếu ớt, bất lực lại đáng thương. Chỉ cần người này muốn động thủ, tùy tay liền có thể bóp chết. Ngay lúc này, vị gia chủ Trần gia kia từ trên cao nhìn xuống nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Dương gia là phụ dung gia tộc của Trần gia ta sao? Người ta khi vô vọng nhất, luôn đem hy vọng đặt vào người mình tin tưởng nhất, Lý Thu Dạ cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy, ánh mắt của đám người Lý gia đều nhìn về phía Lý Giang Long. Mà Lý Giang Long tuy rằng không còn vẻ thản nhiên như trước, nhưng cũng không hoảng loạn, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, con người hành lễ nói, Trần tiên bối, tiểu lão nhi tự nhiên biết rõ Dương gia là phụ dung gia tộc của quý tộc. Nói rồi, Lý Giang Long ánh mắt nhìn thẳng vào bóng người phía trên, không kiêu ngạo không xiểm định nói, nhưng tiền bối đừng quên, theo pháp lệnh do Thiên Tinh môn ban bố, nếu luyện khí gia tộc dưới quyền hai tộc bùng nổ chiến tranh, khi chưa xâm phạm đến lợi ích của thượng đẳng gia tộc, trúc cơ gia tộc không được can thiệp vào giao chiến của hai tộc. Nghe xong lời này, Lý Thu Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta tộc đang công đánh Dương gia, liên quan gì đến Trần gia? Nói đến là luyện khí gia tộc thì còn có lý, nhưng Trần gia hắn là trúc cơ gia tộc nổi danh ở Sơn Dương huyện. Mà Trần gia nếu ra tay tiêu diệt đám người Lý gia, nếu bị Thiên Tinh môn biết được, nhẹ thì phạt chút linh hạch, nặng thì xóa đi một nửa phụ dung gia tộc, như vậy thì được không bù mất. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ hơi an tâm lại. Trần Lật nghe xong lời của Lý Giang Long, nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng lời nói của hắn vô nghi đã chạm đến lông mày của Trần Lật. Hắn nhìn Điện Phong đang nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đã nghĩ ra đối sách. Chỉ thấy, Trần Lật trong tay linh quang điểm một cái, đem Dương Điện Phong kéo lên, sau đó nói, "Dương gia chủ, ngươi không phải nói muốn đem Bạch Nguyên Sơn phân chia cho Trần gia ta sao? Hôm nay Trần Mỗ đi ngang qua nơi này, vừa hay đến đòi." Nghe vậy, Dương Điện Phong kinh ngạc không thôi, trong lòng tỉ mỉ hồi tưởng lại. "Ta có nói vậy sao? Ngọn linh sơn này là sản nghiệp quan trọng của Dương gia, hắn sao có thể dâng cho người khác?" Nhưng nhìn ánh mắt của Trần Lật, hắn dường như đã hiểu ra. Chỉ nghe Dương Điện Phong gào khóc nói, "Trần tiền bối ngài phải làm chủ cho ta a. Tiểu nhân đang chuẩn bị đem linh sơn hiến cho quý tộc, lại không ngờ Lý gia đột nhiên đánh tới cửa, hơn nữa còn chiếm đoạt Bạch Nguyên Sơn." Trần Lật nghe xong, phất tay háo một cái, giả bộ tức giận nói, "Cái gì? Còn có chuyện này, vậy ngươi có nói với đám người Lý gia không, ngọn núi này là Trần gia ta đã định trước. Hồi tiên bối, lúc đó trấn thủ Bạch Nguyên Sơn là ngũ trưởng lão của ta tộc, khi đám người Lý gia công đánh Bạch Nguyên Sơn, ngũ trưởng lão của ta tộc đã truyền tin cho ta, hơn nữa đem chuyện này báo cho đám người Lý gia, nhưng đám người Lý gia không những không nghe, ngược lại còn đem ngũ trưởng lão của ta tộc cho diệt khẩu." Nói xong, Dương Điện Phong lau lau khóe mắt khô khốc. "Cái gì? Ngoa tào, đi mã, còn có thể chơi như vậy?" Nhìn hai người một hát một họa, đám người Lý gia nhất thời ngây người, trong lòng nhất thời có đủ loại âm thanh, thậm chí có người đã đem tổ tông 18 đời của hai người này hỏi thăm một lượt. Thật là không còn gì để nói, Lý Giang Long ngươi thật sự là gan to bằng trời, ngay cả đồ của Trần gia ta cũng dám động. Trần Lật giận dữ quát, "Muốn thêm tội, lo gì không có cớ, kể từ khi ngươi hiện thân, lão phu đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ngươi một trận chiến." Lý Giang Long ngữ khí kiên định nói, "Đối với mục đích đến đây của gia chủ Trần gia, mọi người đều hiểu rõ. Lời nói vừa rồi chỉ là tìm một cái cớ thích hợp mà thôi." Nghe ngữ khí của Lý Giang Long, hắn dường như đã sớm liệu đến Trần gia sẽ đến, chỉ là không biết hắn có biện pháp gì đối phó với công kích của vị trúc cơ tu sĩ này. "Lá gan không nhỏ, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức một chút uy hiếp của trúc cơ tu sĩ." Lời vừa dứt, Trần Lật Lăng không tế ra một kiện pháp khí kim tê sở truy xem phẩm giai của nó rõ ràng đã đạt đến nhị giai hạ phẩm. Hơn nữa người này đem thần thức nhập vào kim tê sở truy, chỉ nghe vù một tiếng, kim tê sở truy lại tự động hoàn vòng ở bên cạnh Trần Lật. Đối với điều này, Lý Thu Dạ không cảm thấy kỳ lạ. Tu sĩ đạt đến tu vi trúc cơ, thần thức có thể bao phủ trên phạm vi lớn, chỉ bằng thần thức liền có thể điều khiển pháp khí đi lại tự do. Mà thần thức của luyện khí viên mạng thì được gọi là ngụy thần thức, loại tu sĩ này chỉ có thể đem thần thức bao phủ vị trí xung quanh thân 10 mét, hơn nữa còn rất yếu ớt. Nếu muốn sớm mở ra thần thức thì phải tu luyện công pháp thần thức tương ứng mới có thể mở ra. "Tộc trưởng!" Lý Thu Dạ bọn người lo lắng hô. Sau đó nhanh chóng vây quanh Lý Giang Long, đồng thời thôi động pháp lực, ngưng kết ra một đạo hộ cháo. Chỉ là khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là vị thỉnh đến ngoại viện Lan Du cũng không có ý muốn rút lui. Mà Lý Giang Long tự nhiên cũng phát hiện ra điều này, hắn đối với Lan Du nói, "Lan đạo hữu, trúc cơ tu sĩ không thể địch lại, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn là thừa dịp hỗn loạn mà đào thoát đi. Lý gia chủ, ngươi xem lão thân là người như thế nào? Đã đáp ứng tương trợ đạo hữu, lại sao có thể một mình đào sinh?" Lan Du nói. "Đạo hữu lại có lòng dạ như vậy, ngược lại là lao phu thân ôn." Lý Giang Long chắp tay nói. "Châu châu đá xe." Trần Lật nhìn đám người Lý gia kết thành linh lực hộ cháo, khinh thường nói. Tiếp đó, hắn thần niệm vừa động, Kim Thê Er truy hoàn vòng ở bên cạnh trong khoảnh khắc phóng ra, hướng về phía vòng bảo hộ đám người Lý Thu Dạ kết thành bạo bắn xuyên qua. Đám người Lý Thu Dạ không dám chủ quan, dù tự biết không địch lại, nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn đón đỡ đạo này tấn công. Tốc độ của Kim Thê Er truy này cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã xuyên thẳng qua đến nơi cách Lý Thu Dạ không đến 10 mét. Lý Thu Dạ nhắm mắt lại, đem pháp lực của bản thân giống như bị điên rót vào cái giới, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng khóe miệng của Lý Thu Long lại không dễ phát hiện hơi hơi cong lên trên lên. Khoảnh khắc tiếp theo, từ xa đột nhiên bay đến một đạo linh quang trực tiếp đánh vào Kim Tê Er truy bên trên, hơn nữa đem quỹ đạo ban đầu của Kim Tê Er truy đánh chật vừa hay cùng kết giới gặp thoáng qua. Dù vậy, hộ cháo do đám người Lý Thu Dạ ngưng kết vẫn là vỡ nát một mảng lớn. Bởi vì khu vực phá nát là do Lý Hải Thành phụ trách trấn thủ, trong khoảnh khắc vòng bảo hộ phá nát hắn cũng bị dư bi chấn bay ra ngoài, hơn nữa pháp lực cũng lọt vào phản vệ. Giờ khắc này, ngã trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh. Ai? Trần Lật hướng về phía xa xa quát lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, sẽ có người vào thời khắc quan trọng ngăn nhiêu hắn. Ha ha, Trần đạo hữu thật lớn uy phong a. Người đến đạm nhiên nở nụ cười. Là ngươi? Nhìn rõ người đến, Trần Lật nhíu mày. Chương 58, đại chiến màn che. Chương 58, đại chiến màn che. Lý Thu Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn người đến. Chỉ thấy người này là một vị lão giả hạc phát đồng nhan, hơn nữa cũng là chân đạp một thanh phi kiếm, cùng Trần Lật lơ lửng đối lập. Hiển nhiên, người này cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa, mạo tự người này là đứng ở bên phía Lý gia. Ngay tại lúc này, Lý Giang Long đối với người này không người hành lễ nói, đà tạ Chu gia chủ. Nghe vậy, lão giả gật đầu ra hiệu, rồi giơ tay vung lên, đem uy áp trên người mọi người gỡ bỏ. Sau đó đối với Trần Lật nói, Trần đạo hữu thật lớn uy phong, đánh luyện khí kỳ tu sĩ có gì hay, chi bằng cùng lão phu luận bàn một trận, sát nhuệ khí của ngươi. Chu gia lão nhi, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi hôm nay đến đây, chẳng lẽ muốn cùng ta Trần gia khai chiến hay sao? Trần Lật nói. Trần đạo hữu nói quá lời, lão phu chỉ là đêm khuya tịch mịch khó nhịn, ra ngoài đi dạo một chút, vừa rồi đi ngang qua nơi này, vừa vặn phát hiện khí tức của đạo hữu, liền nghĩ cùng ngươi luận bàn một hai, không có ý gì khác. Chu gia gia chủ cười hì hì nói. Nghe được lời này, Trần Lật giận tím mặt, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Người này thuần túy là đang hồ đồ, hắn nào có thể không rõ chân ý của Chu gia gia chủ, e rằng không cùng người này đánh một trận, người này còn có thể quấn lấy hắn không tha. Chu gia gia chủ đốt dâu cười, tiếp theo nói, nơi này không gian chật hẹp, theo ta. Nói xong, hắn thao túng phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía ngoài sơn môn Dương gia bay đi. Thấy vậy, Trần Lật cũng không hàm hồ, thúc giục phi kiếm, theo sát phía sau người này. Không bao lâu, liền biến mất không thấy bóng dáng, nhưng từ linh lực ba động phát ra từ đằng xa có thể thấy được, hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lý Thu Dạ hoạt động một chút tứ chi có chút cứng ngắc, nhìn vị lão giả có chút không đứng đắn này, âm thầm lẩm bẩm. Khó trách, khó trách. Hắn đến lúc này mới hiểu được, vì sao tộc trưởng từ trước đến nay luôn có vẻ không sợ hãi. Nguyên lai, Chu gia tộc trưởng Chu Bất Phàm chính là hậu thủ mà Lý Giang Long mời đến. Về việc Lý Giang Long đã thuyết phục vị trúc cơ tu sĩ này như thế nào, Lý Thu Dạ cũng không rảnh bận tâm. Trước mắt Lý Hải Thành sống chết chưa rõ, hắn phải nhanh chóng qua đó xem xét một phen. Lý Giang Long đỡ Lý Hải Thành dậy, lấy ra một viên trị thương đan dược nhét vào miệng hắn, tiếp đó nhìn về phía mọi người nói, Hải Thành tạm thời không sao, bất quá linh khí phản vệ làm tổn thương kinh mạch, e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thu Sinh nói, trước mắt chiến sự đã xong, ngươi trước mang Hải Thành đi Hải Quát bên kia chữa trị thương thế. Dạ. Lý Thu Sinh cũng biết tình huống của Lý Hải Thành không ổn, vác Lý Hải Thành lên liền hướng xuống núi chạy đi, trên đường không dám chút nào chậm trễ. Trận chiến này thay đổi trong nháy mắt, tuy nói khúc chết ly kỳ, khiến cho mọi người Lý gia hết lên lại xuống, nhưng chung quy thắng lợi là thuộc về bọn họ. Không đúng. Nghiêm khắc mà nói, trận chiến này còn chưa thắng lợi, bởi vì ở đây còn có một vị tu sĩ Dương gia. Đó chính là. Lúc này mọi người Lý gia xoay người, đem ánh mắt toàn bộ ném về phía Dương Điện Phong. Đồng thời, Lý Giang Ca bọn người cũng đã đến Dương gia. Thuận theo sơn môn một đường thẳng lên, cũng không ngừng chú ý thi thể bên đường, phát hiện cơ bản đều là tu sĩ Dương gia. Cho dù như vậy, khi đi ngang qua thi thể tộc nhân, hắn dừng chân rất lâu. Cuối cùng, hắn dùng tay khép mắt tộc nhân lại, lúc này mới chạy về phía đỉnh núi, rồi cùng Lý Giang Long hội hợp một chỗ. Trước mắt, hy vọng cuối cùng của Dương Điện Phong đã tan thành mây khói. Hắn đảo mắt nhìn mọi người ở đây, dường như ngộ ra điều gì đó. Không còn quá hoảng sợ, trong lòng chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa, phảng phất như trời sập xuống cũng không kinh nổi một gợn sóng. Có thể để hắn sống đến bây giờ, cũng trách mọi người Lý gia tâm tử thủ nhuyễn. Nhưng giờ phút này, Lý Thu Dạ bọn người lại không có một chút ý muốn chào phúng hắn, đúng như lời hắn nói, không tranh không đoạt sớm muộn cũng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử, ngay cả một cái tên cũng không để lại. Về sau theo tộc nhân Lý gia ngày càng tăng lên, dựa vào thu nhập do mảnh đất linh này sản xuất ra, duy trì tài nguyên tu luyện cho 30 tộc nhân vẫn là có thể. Nhưng về sau thì sao? 50 người? Hay là 100 người? Đến lúc đó, Lý gia có lẽ cũng sẽ lựa chọn hướng về phía xung quanh mở rộng lãnh địa. Hành động này tất nhiên sẽ kích nộ những gia tộc luyện khí khác, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, về phần ai thắng ai bại. Nhìn ánh bình minh ban sơ, còn có ba động đấu pháp của hai vị trúc cơ tu sĩ, Lý Giang Long bình tĩnh nói, ngươi nên lên đường rồi. Chấm đã. Dương Điện Phong khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên nói. Sao, còn muốn kéo dài thời gian? Lý Giang Long lắc đầu nói. Dương Điện Phong cúi thấp đầu, không để ý đến hắn, mà là lắc cánh tay, cuối cùng dừng lại trước mặt Lý Hải Bình. Mọi người Lý gia không hiểu ý này là gì. Chỉ thấy, Dương Điện Phong cười tà mị, không. Ta chỉ là muốn trước khi chết, nói cho các ngươi một chuyện. Ngươi không có cơ hội này. Nói xong, Lý Giang Long hai tay dùng sức, nhấc trường thương lên, mũi thương nhắm ngay tìm hắn, mạnh mẽ phát lực. Nhìn Dương Điện Phong, hắn nhìn mũi thương hàn quang lấp lánh, chút nào không thấy một tia sợ hãi. Khi mũi thương cách hắn không đủ một ngón tay, hắn lúc này mới vội vàng nói, ngươi không muốn biết Lý Hải Bình là ai phế bỏ sao? Lời vừa dứt, mọi người Lý gia đều dừng lại, mà Lý Giang Long càng là hai mắt mở to, vội vàng đem trường thương đã đâm thủng ra hắn thu trở về. Hắn híp mắt lại, trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói đi. Lời vừa dứt, Lý Hải Bình đột nhiên phát hung, đi đến trước mặt Dương Điện Phong, một tay túm lấy cổ áo hắn, hung hăng nói, là ngươi làm. Chỉ thấy toàn thân Lý Hải Bình run rẩy, đây là một loại biểu hiện tức giận công tâm. Lý Thu Dạ bọn người không tiến lên an ủi, giờ phút này an ủi tốt nhất chính là lặng lặng nhìn hắn, để hắn phát tiết bất ức nhiều năm trong lòng. Dương Điện Phong ngẩng đầu nhìn Lý Hải Bình, mang theo chút châm biếm nói, không sai. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lý Hải Bình từng chữ nói. Ha ha, cây cao đón gió. Dương Điện Phong cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ còn không hiểu sao? Ngươi quá sắc bén đến Trần gia đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không chỉ Trần gia, mấy vị gia tộc trúc cơ khác cũng như vậy. Chỉ là Trần gia trước một bước tìm đến ta, lúc đó Trần gia không tiện ra tay, chỉ có thể ủy thác ta làm việc này, hơn nữa còn cho ta thủ lao kết sủ, ta lúc đó rất động tâm, cho dù mạo hiểm bị vạch trần, nhưng vẫn không nhịn được dụ hoặc đáp ứng việc này. Sau đó, ta liền vẫn luôn dò la động tĩnh của ngươi, trời không phụ lòng người, ngày đó ta cuối cùng biết được tin tức ngươi một mình ra ngoài, thế là liền vội vàng dẫn theo mấy chục vị trưởng lão Dương gia, mai phục trên con đường tất yếu của ngươi. Ha ha ha. Thì ra là thế. Lý Hải Bình tức giận phàn cười nói. Sau đó, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn qua, vậy ngươi lúc đó tại sao không giết ta? Nghe vậy, Dương Điện Phong tự rêu nói, Dương Mộ lúc đó vừa kế nhiệm tộc trưởng, tình huống trong tộc còn kém hơn Lý gia, ngay cả một tu sĩ luyện khí tầng 9 cũng không có. Sau khi phế bỏ ngươi, niệm ngươi một thân tu vi còn có tác dụng, tuy nói Trần gia bảo ta giải quyết ngươi, nhưng ta nghĩ phế bỏ cũng là như nhau, dứt khoát liền thả ngươi một con đường sống. Cũng trách lúc đó Vương Mộ tuổi còn nhỏ, nổi lên lòng dạ đàn bà, hối hận không kịp. Lúc này chân trời mọc lên ánh dạng đông, ánh nắng ấm áp rải lên người mọi người, bọn họ lại không cảm nhận được một tia ấm áp. Giết ta đi. Dương Điện Phong lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi còn có gì ngôn gì? Lý Hải Bình đem đao đặt trên cổ hắn nói. Dương Điện Phong kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, sau đó cười cười, trong tộc ta còn có mấy ngàn phạm nhân, bọn họ là vô tội, giết ta xong, đem bọn họ di chuyển đến nơi khác là được. Như ngươi mong muốn. Lý Hải Bình nhàn nhạt nói. Đa tạ. Nói xong, Dương Điện Phong nhắm mắt lại. Cũng vào lúc này, cánh tay cầm trường đao của Lý Hải Bình mạnh mẽ vung lên. Cùng với một tiếng xé rách da thịt, đầu của Dương Điện Phong lăn xuống đất, ồ ồ xoay vài vòng, liền dừng lại. Tất cả những điều này, Lý Thu Dạ bọn người đều đang quan sát, không một ai tham gia vào. Nhưng giết hắn liền có thể giải tỏa bất ức nhiều năm sau. Hiển nhiên là không thể, hung thủ đứng sau tất cả chuyện này là Trần gia, Dương Điện Phong chẳng qua là đóng vai trò tay sai. Nhưng điều này thì có thể làm gì, Trần gia là gia tộc trúc cơ ở trên cao, mà Lý gia hắn trong gia tộc luyện khí, cũng chỉ là vị trí trung đẳng. Lý gia dám cùng Trần gia đối đầu sao? Không hề nghi ngờ là không thể. Nhưng về sau thì chưa chắc không thể. Việc này, mọi người Lý gia đã khắc sâu trong lòng. Chương 59, kết thúc ở phía xa cửa nhà họ Dương, có hai bóng người đang quan sát cảnh tượng trong núi linh của nhà họ Dương. Nếu Liêu Thu Dạ ở đây, chắc chắn hắn có thể nhận ra ngay, hai người này chính là hai trong số ba người mai phục hắn ban đầu, đó là kẻ mặc áo đen mũi đại bảng và một người đàn ông mặc áo đen có vẻ ngoài bình thường. Nhìn cảnh tượng thảm hại trong núi linh của nhà họ Dương, tu sĩ mũi đại bảng nói, Thành Vũ, đi thôi. Nếu không đi thì muộn mất rồi. Nghe lời nhắc nhở, tu sĩ có vẻ ngoài bình thường mới miễn cưỡng rời đi. Liêu Thu Dạ và những người khác nhìn thấy sóng đấu pháp ở xa dần dần ngừng lại. Đã thắng rồi sao? Không rõ ai đó đã lẩm bẩm một câu. Chỉ thấy Chu Bất Phàm và Trần Lận hai người đối mặt nhau trên không, mỗi người thu hồi pháp khí, cứ như vậy cương cầm một hồi lâu. Liêu Thu Dạ cũng không nhìn ra được ai thắng ai bại. Nhưng nhìn hai người này đều không có vết thương, chỉ có vạt áo và tóc rối bù, có lẽ họ đều chưa ra tay hết sức. Cũng đúng thôi, nếu đánh nghiêm túc lên, cả hai đều muốn giết đối phương, nhưng không ai có đủ tự tin để làm điều đó. Hơn nữa, phía sau mỗi người đều có gia tộc của mình. Nếu có bất chắc xảy ra, chẳng phải là để người khác được lợi sao? Là những con cáo già đã sống không biết bao nhiêu năm, họ không ngu ngốc đến mức đó. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Lật thấy Dương Điện Phong đã bị giết, dường như cũng biết rằng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, hơn nữa nhà họ Chu còn có một vị lao tổ chưa ra tay. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nảy sinh ý định rút lui. Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, nhưng khí thế không thể ưa. Chỉ nghe hắn giọng nói trầm xuống, nói, Chu lão cậu, hôm nay sự tình Trần Mộ nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm rời đi. Chu Bất Phàm cười nhạt, nhìn Trần Lật đi xa, cất tiếng gọi, "Ê Trần đạo hữu đừng gọi đi, lão phu vừa mới khởi động, ngươi lại bỏ đi như vậy, chẳng phải làm lạnh lòng lão phu sao?" "Hừ." Nghe lời nói, Trần Lật quay đầu lại lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không thèm để ý đến người kia, tiếp tục đi xa. Chờ khi Trần Lật hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Chu Bất Phàm cũng dần lạnh đi. Sau đó, hắn bay về phía Liêu Giang Long và những người khác. Thấy vậy, Liêu Thu Dạ và mọi người vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, đứng thành một hàng, cúi người chào, bái kiến Chu gia chủ. Trong lúc nói chuyện, Liêu Thu Dạ không quên lén nhìn đối phương. Chỉ thấy Chu Bất Phàm khi tiếp cận mọi người, đã thu lại uy áp trên thân. Nhìn từ xa, giống như một người trẻ tuổi với mái tóc trắng vậy. Do không có khí tức lộ ra, với tu vi của Liêu Thu Dạ, tự nhiên không thể nhìn tấu người này. Nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều toát ra khí thế uy nghiêm, đó là thứ chỉ có người ở vị trí cao mới có được. Đang nhìn chăm chú, Chu Bất Phàm đã nhảy xuống từ phi kiếm và vung tay áo lên, thu hồi phi kiếm. Thấy vậy, Liêu Thu Dạ vội vàng túi lầu xuống, tránh tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Chu Bất Phàm nhẹ gật đầu, nói, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nghe lời, mọi người nhà họ Liêu mới đứng thẳng lên. Chỉ nghe Chu Bất Phàm lại mở miệng nói, Liêu gia chủ, ngươi trước tiên hãy dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, đợi lão phu phái người đến tiếp quản núi linh thượng phẩm này, những linh vật và linh thạch cấp thấp còn lại đều thuộc về nhà họ Liêu. Liêu gia chủ ngươi có ý kiến gì không? Giọng nói của hắn không lạnh không nóng, nhưng lại lộ ra thái độ khiến người khác không thể từ chối. Nghe lời này, Liêu Thu Dạ rốt cuộc hiểu ra. Gia chủ có thể mời được nhà họ Chu ra tay, chắc chắn là đã nhường phần lớn lợi ích cho họ Chu. Mặc dù nhà họ Chu chỉ lấy một mạch linh thượng phẩm, những thứ khác đều không cần. Nhưng cần biết, giá trị của một mạch linh thượng phẩm không thể so sánh với mạch linh cấp thấp. Mạch linh cấp thấp nhiều nhất chỉ có thể dùng để trồng linh dược, linh mễ. Nếu muốn gánh vác việc tu luyện của một gia tộc tu luyện khí thì vẫn còn xa. Còn mạch linh thượng phẩm thì khác, không chỉ có thể trồng linh dược mà còn có thể gánh vác việc tu luyện của phần lớn tu sĩ. Hiện tại mạch linh thượng phẩm của nhà họ Liêu chính là như vậy. Có thể tưởng tượng được, mức độ quý giá của mạch linh thượng phẩm, nếu sử dụng hợp lý, tu sĩ nhà họ Liêu dù có nhiều gấp 3 lần, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phải lo lắng về mạch linh. Đáng tiếc, mạch linh này đã bị nhà họ Chu để mắt tới, mọi người nhà họ Liêu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Đối với điều này, Liêu Thu Dạ trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ trung, làm sao dám chống lại uy nghiêm của tu sĩ trúc cơ. Đúng vào lúc Liêu Thu Dạ đang suy nghĩ, Liêu Giang Long bước lên một bước, chắp tay nói, "Chu tiền bối có thể đến giúp đỡ, đó là vinh hạnh lớn lao của tiểu lão, tiểu lão làm sao rằng có ý nghĩa vượt quá lễ tiết." Nghe lời, Chu Bất Phàm nhẹ gật đầu, dường như rất hài lòng với lời nói cung kính của Liêu Giang Long. "Vậy các ngươi cứ bận đi, lão phu lập tức trở về gia tộc, phái người đến tiếp quản nơi này." Nói xong, Chu Bất Phàm gọi ra phi kiếm, rồi nhẹ nhàng bước lên trên đó, bay về hướng nhà họ Chu. Liêu Thu Dạ nhìn theo bóng dáng người này bay đi, lòng đầy sự ngưỡng mộ, đồng thời cũng khát vọng chút cơ hơn, giống như một hạt giống trong lòng hắn nảy mầm, nhanh chóng lan tỏa đến não. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kiên định và tự nhủ một câu, "Chúc cơ, ta nhất định phải chúc cơ, chỉ có chúc cơ ta mới có thể dẫn dắt gia tộc đứng vững trong nước Tống rộng lớn này." Chờ khi Chu Bất Phàm hoàn toàn biến mất ở chân trời, Liêu Hải Nhân không phục nói, "Gia chủ, hắn nhà họ Chu không đổ một giọt máu, đã lấy được mạch linh thực phẩm, chẳng lẽ máu của người trong gia tộc ta chạy chẳng sao?" Nghe lời, Liêu Giang Long trừng mắt nhìn hắn, dường như rất thất vọng với lời nói của hắn. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhà họ Chu nhà ra sao?" Nói xong, Liêu Giang Long trách mắng, "Ngươi không nghĩ xem, nếu không phải Chu gia chủ kiểm chế Trần Lận, chúng ta có thể đánh bại nhà họ Dương không? Có thể sống sót không?" Liêu Giang Long liên tiếp đặt ra mấy câu hỏi. Liêu Hải Nhân nghe xong, liền cất miệng, chỉ đành ngáp đúng nói, "Gia chủ, điều này thôi." Thấy bộ dạng của hắn, Liêu Giang Long thất vọng lắc đầu, "Ngươi này đầu óc gỗ, suốt ngày chỉ biết nổi giận, không có chút mưu lược nào, sau này làm sao ta có thể yên tâm giao gia tộc cho ngươi?" Nói xong, hắn không thèm để ý đến Liêu Hải Nhân nữa, gọi mọi người lại, "Mọi người hãy thu dọn đi, đem linh vật trong kho của nhà họ Dương và các túi trữ vật thu được tập trung lại, đợi khi trở về gia tộc sẽ tính tiếp." Nghe lời, mọi người tản ra khắp nơi, một số người phụ trách lục lọi túi trữ vật, một số người khác thì đi thẳng đến kho và tàng thư các của nhà họ Dương. Lúc này Liêu Thu Dạ và Liêu Hải Nhân vẫn đứng yên tại chỗ. Từ lời nói của Liêu Giang Long vừa rồi, không khó để nghe ra, hắn có ý chuyển vị trí gia chủ cho Liêu Hải Nhân. Nhưng sau khi Liêu Hải Nhân gây ra sự việc vừa rồi, có vẻ như còn cần phải xem xét lại. Nếu hắn có thể hiểu được lời dạy của Liêu Giang Long, việc này gần như là chắc chắn. Nghĩ đến đây, Liêu Thu Dạ mỉm cười, chắp tay nói, "Chúc mừng nhị trưởng lão." Nói xong, hắn cũng gia nhập vào đội ngũ lục lọi. Chỉ để lại Liêu Hải Nhân đứng một mình, trong gió lạnh lẽo. Chương 60, thanh lý chiến trường chương 60, thanh lý chiến trường đúng lúc bên này, Lý Thu Dạ đang như lửa cháy hừng hực dọn dẹp chiến trường, Lý Thu Xanh đã sớm đưa Lý Hải Thành đến chỗ Lý Hải Quát. Chỉ là giữa hai người dường như có chút không vui. Chỉ nghe Lý Thu Xanh nói, "Ta không thể đi cùng ngươi, tộc thúc ngươi đừng nhắc lại chuyện này nữa." "Thu Xanh, ngươi phải nghĩ rõ ràng, ở lại Lý gia ngươi nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến luyện khí cửu tầng, tu vi như vậy cả đời vẫn nằm trong phạm vi phàm nhân, chỉ cần ngươi gia nhập tiên tinh môn thì sẽ khác. Với tư chất của ngươi, tuy không bằng được đệ tử thiên tài trong tông môn, nhưng so với nội môn đệ tử vẫn là dư giả. Ta những năm nay trong tông môn cũng tích lũy không ít công văn, nếu ngươi trước 60 tuổi đột phá đến luyện khí viên mãn cảnh giới, đến lúc đó ta sẽ chuyển toàn bộ công văn vào dưới tên ngươi, giúp ngươi đổi lấy một viên trúc cơ đan, nghĩ tới cũng đủ để ngươi dùng đột phá." Nói đến đây, Lý Hải Khoát ngữ khí nghiêm túc lại, "Thế nào, ngươi bây giờ là chọn ở lại Lý gia hưởng phí một đời, hay là chọn theo ta gia nhập Thiên Tinh môn, đi thử vận may với con đường trúc cơ?" Nghe xong, sắc mặt Lý Thu Xanh hiện lên sự do dự, không còn kiên định như trước. Nhưng hắn không trả lời ngay lời của Lý Hải Khoát, một lúc lâu vẫn do dự không quyết. Thấy vậy, Lý Hải Khoát cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi quyết định của hắn. Đối mặt với khát vọng trúc cơ, Lý Thu Xanh sao có thể không động tâm, vừa muốn mở miệng đồng ý, nhưng vào lúc này, hắn lại nghĩ đến từ khi hắn bắt đầu tu luyện, tộc trưởng đã rất quan tâm hắn, mỗi năm tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn một chút so với người khác trong tộc. Bây giờ để hắn rời khỏi gia tộc gia nhập Thiên Tinh môn, Lý Thu Xanh cũng không đành lòng. Nghĩ đến đây, hắn một lúc lâu cũng khó quyết định, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, "Đa tạ tộc thúc hảo ý, xin cho phép ta suy nghĩ thêm." Thấy Lý Thu Xanh đã có ý động lòng, Lý Hải Khoát tiếp tục tiến tới, "Ta không bao lâu nữa sẽ trở về Thiên Tinh môn, Thu Xanh, hy vọng ngươi nhanh chóng đưa ra quyết định về những chuyện vụn vặt trong gia tộc, nếu ngươi ngày sau đạt được trúc cơ tuy rằng chịu sự hạn chế của Thiên Tinh môn không thể trực tiếp giúp đỡ gia tộc, nhưng ngươi phải biết chỉ cần thành công trúc cơ, những gia tộc khác nhất định sẽ kiêng nể bộ mặt của tu sĩ trúc cơ, từ đó sẽ loại bỏ ý nghĩ không đúng mực với Lý gia, đây cũng là một loại giúp đỡ gia tộc, chỉ là những người cổ hủ không hiểu được chừng mực. Lý Hải Khoát càng nói càng kích động, tựa như muốn chút hết những bất mãn trong lòng ra vậy. Mà Lý Thu Xanh sau khi nghe xong những lời này, tâm đã dao động lại càng nghiêng về bên này. Nửa ngày sau, Lý Thu Dạ cùng đám người đem những linh vật thu được chất đống tại một chỗ, giao cho Lý Giang Long xử lý. Toàn bộ quá trình thu thập thật sự tốn không ít công sức của Lý Thu Dạ, nhưng nhìn đống linh vật chất thành một đống nhỏ, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Những linh vật này cộng với pháp khí trận bàn, tuy có hư hỏng, nhưng sửa chữa lại vẫn có thể bán được giá tốt, bảo thủ ước lượng cũng có 2000 khối linh thạch. Ngoài ra, còn có dược viện trên núi Bạch Nguyên và một loại lúa linh trồng trên mạch linh nhất giai hạ phẩm, những linh vật này tuy không đáng giá, nhưng dựa vào số lượng lớn, giá cả cụ thể, một lúc cũng không thể ước lượng ra. Chỉ có thể chờ sau khi trở về gia tộc, sắp xếp cho người trong tộc tiếp quản, mới có thể từ từ kiểm điểm ra. Cứ như vậy, Lý Giang Long đem toàn bộ linh vật thu vào trong một chiếc túi chứa vật cao cấp của hắn. Sau đó, Lý Thu Dạ cùng người đem thi thể của những người trong tộc đã hy sinh dùng vải trắng gói lại, chuẩn bị mang về nghĩa trang của Lý gia để an táng. Làm xong tất cả, Lý Giang Long mới mang theo mọi người trong Lý gia trở về gia tộc. Vốn định rằng lần này tiện thể diệt luôn vương gia, nhưng nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người của mọi người trong tộc và mấy cái xác bị gói trong vải trắng, hắn không muốn nhìn thấy người trong tộc hy sinh thêm, dứt khoát từ bỏ ý định này. Và hắn từ Lý Giang ca đó biết được hành động bất thường của đại trưởng lão vương gia, liền đoán định vương gia lần này chuẩn bị ngồi xem hồ đấu, chờ khi hai tộc tổn thất nặng nề sẽ thừa cơ nuốt luôn lãnh địa của hai tộc. Loại tiểu nhân chi trí này không đáng để lo lắng, huống chi với thực lực của vương gia, không có Dương gia làm đồng minh, đã không thể tạo ra uy hiếp gì với Lý gia. Hôm nay tạm thời tha cho vương gia, lượng họ vương gia sau này cũng không có gan đó dám ở sau lưng Lý gia dở trò. Nếu ngày sau vương gia lại dám đến gây hấn, nhất định sẽ khiến họ ăn không được túi lấy đi. Trước khi rời đi, Lý Giang Long lại phát ra một đạo phù truyền âm, thông báo cho Lý Thu Xanh trở về gia tộc. Lý Thu Xanh nhận được tin tức sau, liền cùng Lý Hải Khoát có người trong tộc đang hôn mê, lên đường trở về. Trên đường đi, mọi người không hề thấy chút vui mừng sau chiến thắng, ngược lại đều lo lắng không yên, im lặng không nói gì mà đi tiếp. Tựa như vẫn còn chìm đắm trong tin dữ người trong tộc đã hy sinh. Cũng đúng thôi. Những người trong tộc đã hy sinh có người là trưởng bối của Lý Thu Dạ, cũng có người là huynh đệ của hắn. Hiện tại còn chưa thấy cảnh Lý gia chiến thắng, liền ngã xuống trên đường. Ngoài ra, Lý Thu Lâm và Lý Hải Thành bị thương quá nặng, cũng rơi vào hôn mê. Ngay cả Lý Giang Long và Lý Hải Nhân trong trận chiến với Dương Điện Phong cũng bị trọng thương. Trên ngực hai người đều có mấy vết thương, nhìn qua vết thương, có thể thấy rõ mấy xương sườn bị lộ ra ngoài. Những người còn lại trong tộc bị thương cũng không nhẹ, nhưng may mà người Lý gia đã chuẩn bị sẵn đan dược trị thương, lại thêm là tập kích bất ngờ khiến Dương gia không kịp trở tay, mới không đến mức xuất hiện tình huống tổn thất nặng nề giống như Dương gia. Mà Lý Thu Dạ do trên người mặc một bộ giáp kim lân, tuy nhiều lần bị tu sĩ Dương gia đánh trúng, nhưng đều bị kim lân giáp cản lại, chỉ bị thương nhẹ, sau khi nuốt một viên đan dược trị thương, liền hoàn toàn bình phục. Nếu nói đến chuyện này, lần này người của Lý Giang Ca không tốn một binh một tốt liền đuổi đi vương gia. Nhưng hiện tại, nhìn thần tình của năm người này, thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Tóm lại, trận chiến sống còn của hai tộc lần này, với cái giá là ba người trong tộc hy sinh, kết thúc với chiến thắng lớn của Lý gia. Không bao lâu sau, Lý Thu Xanh cùng Lý Thu Dạ và người khác hội họp tại một chỗ, cùng nhau đi về phía gia tộc. Chỉ là sắc mặt của hắn dường như có chuyện gì đó nặng nề, trên đường đi liên tục bị rớt lại phía sau. Đối với điều này, Lý Giang Long đi lên trước quan tâm hỏi han, "Thu Xanh, ngươi có phải là bị thương quá nặng không tiện đi đường?" Tuy nhiên, Lý Thu Xanh chỉ nhẹ lắc đầu, ánh mắt né tránh nói, "Tộc trưởng đang nghi, Thu Xanh chỉ là nhìn thấy người trong tộc hy sinh, trong lòng đau buồn không thôi, mới một lúc bất cẩn đi xa đội ngũ." Nghe xong, Lý Giang Long cau mày, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Lý Thu Xanh không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện hỏi thêm. Liếc mắt nhìn qua Lý Hải Khoát, liền tiếp tục đi về phía trước. Trong nháy mắt Lý Giang Long nhìn qua, Lý Hải Khoát tự nhiên cũng phát hiện ra. Đối với điều này, hắn chỉ gật đầu cười. Sau một đoạn chuyện nhỏ này, Lý Thu Dạ và người khác liền không để ý đến Lý Thu Xanh và Lý Hải Khoát đang đi phía sau. Giống như Lý Giang Long, Lý Thu Dạ cũng phát hiện ra sự bất thường của Lý Thu Xanh về lời giải thích của hắn. Hắn dường như cũng không hoàn toàn tin tưởng, hai người này hẳn là có chuyện gì đó trong lòng. Thôi, Lý Thu Dạ lắc lắc đầu, liền không quan tâm đến chuyện này nữa. Chương 61, Chiến Hậu An Bài. Chương 61, Chiến Hậu An Bài. Lý Thu Dạ đám người trở lại Linh Phong Sơn sau, không hẹn mà cùng thẳng đến Hậu Sơn mà đi, mãi đến khi đến Nghĩa Trang Hậu Sơn, mọi người mới dừng lại. Rồi dưới sự chủ trì của Lý Giang Long, Lý Thu Dạ và Lý Thu Xanh hai người đào ba cái huyệt mộ. Sau đó Lý Thu Dạ đem di thể của Tam Ca Lý Thu Phong, Thất Thúc Lý Hải Ngôn, Bát Thúc Lý Hải Nguyên lần lượt an trí vào các huyệt mộ, rồi dựng mỗi người một bia mộ. Sau khi chôn cất di thể của ba người này xong, Lý Thu Dạ đám người lại mỗi người thắp một nén hương. Lần này Lý gia tổng cộng xuất động 18 người, trở về 15 người, việc này vượt quá dự liệu của Lý Giang Long. Nhưng dù hắn đã chuẩn bị tâm lý tộc nhân chế tử, nhưng nhìn ba ngôi mộ mới nằm giữa mấy chục ngôi mộ cũ, hắn vẫn xúc động và phần. Những ngôi mộ cũ này đều là của một số tu sĩ bối giang còn có tu sĩ của hai bối trước nữa. Chỉ là, tu sĩ bối giang còn khỏe mạnh sống trên đời, thì lại tăng thêm tộc nhân của hai bối Hải Thu. Mọi người tưởng nhớ một hồi, lúc này mới ai về động phủ nấy điều dưỡng thương thế. Mãi đến 3 ngày sau, Lý Giang Long kiểm kê xong linh vật thu hoạch được, lúc này mới triệu tập tộc nhân trừ những người không thể hoạt động, toàn bộ đến đại điện nghị sự tập hợp, thương thảo an bài sau chiến tranh. Chỉ thấy, Lý Thu Dạ đám người mỗi người ngồi ở hai bên bàn dài ở trung tâm đại điện, còn vị trí chủ tọa đương nhiên là tộc trưởng ngồi. Chỉ nghe Lý Giang Long nói, trận chiến này cộng thu hoạch được hơn 2700 viên linh thạch, 25 thanh pháp khí, trong đó có 3 kiện thượng phẩm pháp khí, bỏ đi pháp khí bị hao tổn và gần như phế bỏ, thực sự có thể bán được giá tốt không quá 10 thanh. Về phần trận bản thu hoạch được, lão phu đã sửa chữa những cái bị hư hỏng, những cái không thể sửa chữa thì bị lão phu thống nhất tháo dỡ thành vật liệu. Nói rồi, Lý Giang Long lấy ra một cái túi trữ vật, giao cho Lý Hải Thạch, "Hải Thạch, ngươi đem những pháp khí này còn có vật liệu tháo dỡ, mang đến cửa hàng của gia tộc để bán." "Dạ." Lý Hải Thạch gật đầu, nhận lấy túi trữ vật. Lý Thu Dạ cũng gật đầu, Ngũ Thúc là nhân tài của gia tộc chuyên phụ trách quản lý cửa hàng, đem những linh vật này giao cho hắn bán, tự nhiên có thể tối đa hóa lợi ích. Tóm lại, giá bán toàn bộ khoảng 2000 khối linh thạch, tính cả hơn 2700 khối linh thạch thu hồi được, tổng cộng coi như 5000 khối linh thạch đi. Điểm này đã vượt quá chi phí chuẩn bị trước chiến tranh của Lý gia, nói chung vẫn là Lý gia kiếm được. Đối với việc này, Lý Thu Dạ không khỏi cảm thán một câu, giết người phóng hỏa lương đeo vàng, sửa cầu bồi lộ không thấy xác. Chỉ riêng một cuộc chiến tranh mang lại, đã vượt quá số linh thạch mà Lý gia tích lũy được trong hàng chục năm, sau khi trừ đi chi phí hàng năm. Hơn nữa, việc này còn chưa tính đến thu nhập hàng năm mà mấy cái linh mạch mang lại. Xem ra, một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, phát động chiến tranh ra bên ngoài, mở rộng lãnh địa, là sách lược hiệu quả nhất. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là gia tộc của bản thân, phải có một thực lực nhất định mới được. Chỉ là, phát động chiến tranh cũng có nghĩa là phải có hy sinh, điểm này không thể tránh khỏi. Nhưng nếu không đành lòng nhìn tộc nhân chết tử, từ đó lựa chọn phát triển ổn định ở lãnh địa hiện có, thì có chút đàn bà rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ đối với việc tộc trưởng dẫn đầu công đánh Dương gia lần này, tỏ vẻ vô cùng hợp lý. Mà lựa chọn của Dương gia cũng không sai, sai là ở chỗ hắn đánh giá thấp Lý gia, quá tin tưởng Trần gia và Vương gia, từ đó bỏ qua đạo lý sư tử bắt thỏ, dốc hết toàn lực. Ngay khi hắn suy tư, Lý Giang Long nhìn mọi người có mặt nói, cộng thêm linh mạch chiếm được từ Dương gia, tộc ta hiện tại có 5 cái linh mạch, trong đó một cái linh mạch nhất giai thượng phẩm, 2 cái linh mạch trung phẩm, 2 cái linh mạch hạ phẩm. Đến ngày nay, phạm vi lãnh địa của tộc ta đã có thể so sánh với gia tộc luyện khí hàng đầu, chỉ là nói đến đây, giữa hai hàng lông mày của Lý Giang Long lộ vẻ khó khăn. "Tộc trưởng, còn có gì không ổn sao?" Người mở miệng nói là nhị trưởng lão Lý Hải Nhân, kể từ khi bị Lý Giang Long dùng lời lẽ giáo huấn, tính tình của hắn dường như thu liễm rất nhiều, không còn như trước kia, hễ không hợp ý là nổi nóng. "Không có gì không ổn," Lý Giang Long khoát khoát tay, tiếp tục nói, "chỉ là theo lãnh địa của tộc ta mở rộng, nhưng số lượng tu sĩ vẫn chưa tăng lên, trước mắt linh mạch vừa mới thu hoạch được còn cần người trông coi. Không chỉ có vậy, linh vật trong hai tòa linh mạch này còn cần linh thực sư chăm sóc. Chỉ là Tam trưởng lão và Thu Mộ còn phải xử lý hai tòa linh mạch Linh Hà Sơn và Bạch Vân Cốc, không rảnh lo những linh mạch khác, chư vị trưởng lão có biện pháp hay nào để giải quyết đại nan đề này?" Nói xong, ánh mắt Lý Giang Long lướt qua mấy vị trưởng lão, muốn thu được kiến nghị hữu ích. Mà mấy vị trưởng lão cũng lúc này xì xào bàn tán, lại nghĩ không ra biện pháp ổn thỏa. Cuối cùng, vẫn là Tam trưởng lão đứng dậy mở miệng nói, "Tộc trưởng, chi bằng đi ra bên ngoài chiêu mộ hai vị linh thực sư, phụ trách chăm sóc hai tòa linh mạch Bạch Nguyên Sơn và Hàm Thủy Khâu." Nghe vậy, Lý Giang Long trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi, vậy việc chiêu mộ linh thực sư giao cho ngươi." "Tộc trưởng yên tâm." Lý Hải Nguyệt chắp tay nói. Lý Thu Dạ cũng âm thầm gật đầu. Lý gia hiện tại chỉ có Lý Hải Nguyệt và Lý Thu Mộc hai vị linh thực sư, hơn nữa Lý Thu Mộc mới chỉ là linh thực sư nhất giai hạ phẩm, chủ yếu phụ trách xử lý sản nghiệp linh mệ trên linh mạch nhất giai hạ phẩm nằm ở Bạch Vân Cốc. Mà Lý Hải Nguyệt vị linh thực sư nhất giai thượng phẩm này, tự nhiên là phụ trách xử lý sản nghiệp linh dược trên Linh Hà Sơn, tòa linh mạch trung giai này. Xem ra, chiêu mộ linh thực sư là biện pháp ổn thỏa nhất hiện nay. Chỉ là bây giờ mới thương thảo được một nửa, đã khiến mọi người Lý gia đau đầu không thôi. Phần còn lại còn phải an bài nhân thủ trấn thủ Linh Sơn, tuần tra lãnh địa, với số nhân thủ hiện tại của Lý gia căn bản bận không xuể. Cuối cùng, Lý Giang Long quyết định trước tiên để mọi người rút ngắn thời gian tu luyện, dùng để phụ trách tuần tra, trấn thủ linh mạch, đợi cục diện ổn định lại, rồi tính tiếp. Như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần khoảng một năm như vậy, cục diện sẽ ổn định lại. Cứ như vậy, dưới sự an bài của Lý Giang Long, Lý Giang Ca và Lý Hải Lạc vẫn như cũ, phụ trách trấn thủ mỏ khoáng xích thiết. Nhiệm vụ tuần thị lãnh địa thì được an bài cho ba người Lý Hải Bình, Lý Hải Ngạn, Lý Thu Xanh. Mà Lý Thu Dạ vị người có chiến lực cao nhất trừ trưởng lão gia, tự nhiên được chia đến nhiệm vụ trấn thủ Bạch Nguyên Sơn. Nhiệm vụ này nguy hiểm thì không có gì, chủ yếu vẫn là phòng bị một số tán tu muốn thừa dịp hỗn loạn cướp bóc. Đối với việc này, Lý Thu Dạ cũng không dị nghị. Về phần Hàm Thủy Khâu cuối cùng, Lý Giang Long thấy thương thế trên người những người khác không nhẹ, nên cũng lựa chọn giao cho Lý Thu Yên trấn thủ. Đến đây, tạp sự an bài sau chiến tranh coi như miễn cưỡng giải quyết xong. Lý Giang Long xoa xoa khóe mắt, lập tức cảm thấy trạng thái không bằng trước kia, chỉ là hơi động não một chút, liền đau đầu muốn nứt ra. Xem ra, qua vài năm nữa nên nhường vị thôi. Lý Giang Long nghĩ như vậy, lại không có một chút khổ não, ngược lại nhìn mọi người mỉm cười, nói: "An bài sau chiến tranh cứ như vậy đã định, ngoài ra mỗi người tham chiến thưởng 200 điểm công văn." Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị đuổi mọi người đi. Ngay lúc này, một giọng nói không hợp thời vang lên trong đại điện. "Bát Thúc, Hải Khoát có việc đến báo cáo." Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra. Mà Lý Thu Xanh sau khi nghe thấy giọng nói này, thân thể lại hơi run lên. "Có việc báo cáo?" Lý Giang Long nhíu mày, không biết hắn đang ủ như gì. Chương 62, Lý Thu Xanh bái nhập Tiên Tinh môn. Chương 62, Lý Thu Xanh bái nhập Tiên Tinh môn, mời vào đi. Nghe vậy, Lý Hải Khoát bước những bước dài sải rộng tiến vào đại điện. Vừa xuất hiện trước mặt mọi người, hắn không người thi lễ, nói: "Bát Thúc, Hải Khoát ngày mai phải trở về Tiên Tinh môn, trước khi đi, còn có một chuyện tốt muốn cùng Bát Thúc thương lượng.
Ồ,
chuyện tốt gì? Lý Giang Long thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Giây lát sau, chỉ nghe Lý Hải Khoát chậm rãi nói, vài ngày nữa là đến ngày Thiền Tinh môn chiêu thu đệ tử, Hải Khoát có ý để Thu Xanh gia nhập Thiền Tinh môn, còn mong Bát Thúc đồng ý.
Cái gì?
Vừa nghe lời này, Lý gia mọi người đồng loạt chấn động. Mà Lý Thu Xanh cũng vào lúc này, ánh mắt dao động qua lại. Phòng cái giám thúi. Lý Hải Nhân vô bàn đứng dậy, tính khí bị đè nén bấy lâu cũng vào lúc này bộc phát ra, tộc trưởng, ngàn vạn lần đừng nghe lời ma quỷ của hắn, Thu Xanh là mầm mống quan trọng của tộc, nếu cứ như vậy gia nhập Thiền Tinh môn, vậy những nỗ lực trước đây chẳng phải là làm áo cưới cho người khác sao? Nghe vậy, sắc mặt Lý Giang Long ảm đạm, lại liếc nhìn Lý Hải Khoát và Lý Thu Xanh, dường như đã hiểu ra, sắc mặt trong nháy mắt già đi mấy tuổi. Chỉ thấy, hắn thần tình lạc lõng nhìn về phía Lý Thu Xanh, nói: "Thu Xanh, hẳn là chuyện này ngươi đã có đáp án, sự việc liên quan đến đạo vận cá nhân, ta cũng không tiện ngăn cản, đi hay ở cứ xem ngươi lựa chọn thế nào." Tộc trưởng. Lý Hải Nhân không cam tâm nhìn về phía tộc trưởng, còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lý Giang Long khoát tay cắt ngang. Lúc này trong Lý gia đại điện, lâm vào tĩnh lặng lâu dài, dường như ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Lý Thu Xanh, tính đợi hắn đưa ra lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy, Lý Thu Xanh cúi gằm đầu, có lẽ là bị mọi người nhìn chằm chằm, hoặc là có tâm sự riêng, ánh mắt lấm lét, không dám đối diện với mọi người. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng hắn dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói: "Tộc trưởng, Thu Xanh quyết định đi theo Hải Khoát tộc thúc đến Thiên Tinh môn." Nghe vậy, Lý Hải Khoát mỉm cười gật đầu. Nhưng Lý gia mọi người lại lộ vẻ lạ lẫm. Vị tộc nhân từ nhỏ đã được tộc trưởng coi như người kế nhiệm, cứ như vậy rời khỏi gia tộc, lựa chọn gia nhập Thiên Tinh môn nơi tài nguyên phong phú hơn. Lý Thu Dạ vừa nghe thấy, cũng có chút không vui, nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cũng phải, với thiên phú của hắn gia nhập Thiên Tinh môn, có lẽ còn có cơ hội trúc cơ, hơn nữa còn có Lý Hải Khoát ở bên cạnh chiếu ứng. Ở lại gia tộc, hy vọng trúc cơ cũng vô cùng mong manh, chi bằng đến Thiên Tinh môn kia đánh cược một phen cơ hội tu hành đại đạo. Nghĩ đến đây, thành kiến của Lý Thu Dạ đối với hắn cũng tan thành mây khói. Lý Giang Long thất vọng thở dài một hơi, gia tộc không so được với tông môn, mọi việc đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể có được tài nguyên tu luyện. Đã ngươi nhất quyết muốn gia nhập Thiên Tinh môn, lão phu cũng không cưỡng cầu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi vẫn còn chảy dòng máu Lý gia, chớ vì vậy mà đoạn tuyệt liên hệ. Đa tạ tộc trưởng thành toàn, Thu Xanh nhất định sẽ không quên ân tình của gia tộc. Nói xong, Lý Thu Xanh quỳ hai gối xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh với Lý Giang Long. "Được rồi, giải tán đi." Lý Giang Long thân tâm mệt mỏi khoát tay, sau đó một mình cô đơn rời đi. Thấy vậy, Lý Thu Dạ đám người cũng không còn tâm trạng ở lại. Khi mấy vị trưởng bối đi ngang qua bên cạnh Lý Thu Xanh, đều lắc đầu thở dài, biểu lộ vẻ thất vọng tột độ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói lời từ biệt với hắn, dù sao trong gia tộc, giao tình của hai người vẫn khá mật thiết. Thế là, hắn tiến lên vỗ vai Lý Thu Xanh, an ủi: "Nhị ca, ta tôn trọng quyết định của huynh, ta cũng biết huynh chí hướng cao xa, cho nên huynh cũng không cần vì vậy mà cảm thấy áy náy với gia tộc gì. Chỉ là về sau rất khó gặp mặt rồi." Vừa nói, Lý Thu Dạ lại nói một cách thấm thía: "Hãy trân trọng nhé." Nói xong, Lý Thu Dạ liền rời khỏi Lý gia đại điện. Mà Lý Thu Xanh nghe xong những lời này, cũng hoàn hồn, nhìn bóng lưng của Lý Thu Dạ, hắn lại dần dần chìm vào hồi ức và miệng lẩm bẩm: "Một khi chia tay không biết bao lâu mới có thể gặp lại, Thu Dạ ngươi cũng nhất định phải dẫn dắt gia tộc lớn mạnh." Hắn không biết Lý Thu Dạ có nghe thấy hay không, chỉ thấy Lý Thu Dạ dừng lại một chút, sau đó quay đầu lại khẽ gật đầu với hắn. Thấy vậy, Lý Thu Xanh cười, nỗi áy náy trong lòng cũng vào lúc này tan biến không còn. Tất cả những điều này, Lý Hải Khoát không lên tiếng quấy rầy. Những trải nghiệm như vậy hắn nào có chưa từng trải qua, lại nào có không hiểu được những chua xót trong đó. Nghĩ đến từ 50 năm trước bái nhập Thiên Tinh môn, trong thời gian đó hắn chỉ trở về một lần, vẫn là tiền nhiệm tộc trưởng qua đời, hắn mới vội vàng trở về gia tộc, tham gia tang lễ của tiền nhiệm tộc trưởng, về sau hắn liền không còn trở về một chuyến nào nữa. Cho đến khi nghe nói gia tộc lại sắp bùng nổ chiến tranh, hơn nữa hắn đối với tu luyện cũng không còn khát khao như thời trẻ. Lúc này mới nghĩ đến, mang một vị tộc nhân trở về Thiên Tinh môn tu luyện, sau đó đem tất cả công phần tích lũy nhiều năm chuyển hết sang danh nghĩa của Lý Thu Xanh, giúp hắn đổi lấy trúc cơ đan. Từ đó kết thúc tâm nguyện chưa thể trúc cơ của bản thân. Đợi đến khi Lý Thu Dạ rời đi, Lý Hải Khoát mới lên tiếng nói: "Thu Xanh, thu dọn một chút, ngày mai chuẩn bị xuất phát đi." Nghe vậy, Lý Thu Xanh gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hải Khoát và Lý Thu Xanh hai người lặng lẽ rời khỏi gia tộc, nhìn ngọn núi Linh Sơn nơi sinh sống nhiều năm phía sau, trong lòng Lý Thu Xanh tràn đầy không nỡ. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, hướng về một phương hướng đột đi. Từ giờ phút này trở đi, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ là quá khứ, tiếp theo còn có những thử thách gian nan hơn đang chờ đợi hắn. Mà ở dưới chân núi Linh Phong, trong quan thủy đỉnh, đang có bốn nam hai nữ quay quần bên bàn đá. "Ai? Nhị ca rời khỏi gia tộc, tam ca lại chiến tử, bây giờ chúng ta tu sĩ bối thu còn lại vẹn vẹn có 7 người." Nói xong, Lý Thu Yên tự mình uống một chén trà. Thiếu một người hắn cũng không quan trọng, bây giờ Thu Dạ cũng là luyện khí tầng 6, nói không chừng qua 10 năm 8 năm liền có thể đột phá luyện khí hậu kỳ, không kém Thu Xanh đến đâu. Lý Thu Lâm buồn bã nói. Hắn sau khi vết thương đỡ hơn một chút, liền nghe nói tin tức Lý Thu Xanh muốn gia nhập Thiên Tinh môn. Vị đại ca thẳng thắn này, đương nhiên ý kiến rất sâu, đến mức khó mà nguôi ngoai. "Đại ca nói đùa, ta bây giờ vừa đột phá, căn cơ còn nông cạn, hơn nữa luyện khí hậu kỳ nào dễ đột phá như vậy?" Lý Thu Dạ nói. "Hôm nay chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau, đừng vì một vài người mà náo loạn không vui." Nói xong, Lý Thu Mộc rót đầy trà vào chén của mỗi người. "Tứ tỷ nói đúng, ta thấy đại ca đừng nên nhắc lại chuyện này nữa. Lý Thu Nghĩa nói, ta cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Lý Thu Lâm ú thở dài, ai? Chỉ là mỗi khi nhớ đến gia tộc mỗi năm bỏ ra lượng vật tư tu luyện nhiều hơn chúng ta gấp đôi để cung cấp cho hắn tu luyện, lại đổi lấy kết quả như vậy. Nào nào nào, uống trà, uống trà. Lý Thu Dạ thấy mấy người họ mãi không thể nguôi ngoai, vội vàng nói, ừm, tứ tỷ không hổ là linh mạch thực sư, trồng ra linh trà cũng thơm ngọt như vậy. Nghe vậy, Lý Thu Mục mỉm cười thuận thế nói, ồ, mấy vị mau nhấm nháp một phen có phải như đêm thu nói cái kia dạng. Một canh giờ sau, mấy người riêng phần mình rời đi nên chữa thương trở lại động phủ chữa thương, nên thi hành nhiệm vụ thi hành nhiệm vụ. Chương 63, mời chào linh thực sư. Chương 63, mời chào linh thực sư. Lúc này Nguyên Dương gia địa giới bên trong, sinh hoạt phàm nhân đang tại Lý gia phàm nhân dẫn dắt phía dưới, từng bước rời đến trong tiên tinh môn địa giới. Hơn nữa, còn đưa Dương gia mỗi hộ phàm nhân một khối thoi vàng, dùng an trí phí tổn. Lý Thu Xanh đang đổi hướng về Bạch Nguyên Sơn lúc, thuận tiện từ Lý gia phàm nhân trong thôn trấn, điều lấy 500 nhà phàm nhân, dự định ngụ lại tại Bạch Nguyên Sơn xung quanh. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì phàm nhân sinh hoạt tại phụ cận linh mạch, nhục thân đi qua linh khí tầm bổ, đời sau sinh ra linh căn tỷ lệ sẽ cực kỳ đề cao. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh dẫn theo một đội Lý gia phàm nhân, không lâu sau đó, đứng tại một mảnh thôn xóm phía trước. Phía khu vực này nguyên bản cư trú chính là Dương gia phàm nhân, nhưng bây giờ Dương gia phàm nhân đã bị rời đi nơi khác, bây giờ chỉ còn lại từng tòa phòng trống. Như thế cũng là tiết kiệm tại lần nữa xây dựng. Nghĩ như vậy, Lý Thu Xanh liền an bài Lý gia phàm nhân, đều đâu vào đấy và ở làm xong đây hết thảy, hắn mới đi tới Bạch Nguyên Sơn bởi vì gia tộc tạm thời còn chưa chiêu mộ được linh thực sư. Tất cả Bạch Nguyên Sơn bên trong bây giờ chỉ có một mình hắn. Lý Thu Xanh đầu tiên là tìm một chỗ linh khí chỗ tốt nhất, mở ra một tòa độc phủ, xem như chỗ nương thân. Dưới mắt, gia tộc không đủ nhân viên, hắn mấy năm này không có gì bất ngờ xảy ra, ngay ở chỗ này vượt qua. Nhưng cũng may Bạch Nguyên Sơn bên trên trung giai linh mạch cũng đầy đủ ngày khác thường tu luyện. Chỉ là, bây giờ bách phế đại hưng, hắn nhưng không có thời gian rảnh rỗi này ngồi xuống tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh liền tiến đến kiểm tra một phen hộ sơn đại trận. Bởi vì tiến đánh tòa này linh mạch lúc, Lý gia dùng chính là ngụy hóa phủ, cho nên tòa này hộ sơn đại trận cũng không lọt vào hư hao. Mấy ngày nay Lý Thu Xanh vẫn luôn tại linh mạch xung quanh tuần sát, phòng ngừa có phỉ nhân biết được Dương gia bị diệt tin tức sau, từ đó treo lên tòa này linh mạch ý nghĩ. Quả nhiên, tối hôm đó Lý Thu Xanh giống như mọi khi, tuần sát Bạch Nguyên Sơn. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm tiếng vang từ chân núi truyền đến. Ý thức được có người ở phá hư hộ sơn đại trận, Lý Thu Xanh nghe tiếng mà động, hướng về nổ tung chỗ bỏ chạy. Chờ hắn đến lúc đó, đã nhìn thấy ba tên trong tay tu sĩ không ngừng phát ra từng đạo linh quang, đánh vào trên trận pháp kết giới. Chỉ thấy, người cầm đầu tu vi mới luyện khí tầng 5, còn lại nhưng là hai vị luyện khí 3 tầng tu sĩ. Lấy Lý Thu Xanh tu vi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nhóm người này, nhưng hắn cũng không dự định lập tức ra tay, mà là tương đối ổn thỏa hô hét to, các ngươi người nào, dám tiến đánh ta Lý gia linh mạch. Nghe vậy, người cầm đầu giật mình, lúc này mới phát hiện, kết giới đằng sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Lại gặp Lý Thu Xanh một thân tu vi thẳng tới luyện khí 6 tầng, bọn hắn nhóm người này cộng lại cũng không phải đối thủ. Người này nhíu nhíu mày, hướng về phía một bên tu sĩ trẻ tuổi, nói, ngươi không phải nói tòa này linh mạch không người sao? Vậy ngươi nói một chút ta bây giờ thấy được là cái gì? Nghe vậy, vị này tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc nói, tiểu nhân hai ngày trước nhìn chằm chằm vào tòa này linh mạch, cũng không phát hiện có người tới à. Không nghĩ, chỉ là thông chi đạo hữu công phu, Lý gia liền phái người đến đây. Còn dám rào biện, nhất định là ngươi lười biếng, nhìn ta trở về không thu thập ngươi. Nghe lời nói này, vị này tu sĩ trẻ tuổi toàn thân giật mình. Lý Thu Xanh đem mấy người đối với thần thái đều thấy ở trong mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Như thế nào? Mấy vị đạo hữu không định cho Lý Mỗ một lời giải thích sao? Nói xong, Lý Thu Xanh gọi ra xích linh ao, đồng thời trên mặt đất không ngừng ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Nhiều một lời không hợp, liền muốn ý tứ động thủ. Thế thế, vị này đầu lĩnh tu sĩ trừng mắt liếc thanh niên tu sĩ, tiếp đó ngượng ngùng nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Tại hạ còn tưởng rằng tòa này linh mạch là cái kia làm nhiều việc các Dương gia lãnh địa, chưa từng nghĩ đã bị quý tộc chiếm hữu. Tại hạ lần này tuyệt không ác ý, mong đạo hữu minh giám. Nói xong, trên mặt hắn vẫn như cũ cười ha hả không ngừng. Thấy người này càng như thế ăn nói khéo léo, Lý Thu Xanh hứng thú, rêu rêu nói, a, xem ra mấy vị đạo hữu vẫn là tới vì dân trừ hại đi. Chính là, người này hai tay hợp quyền, liên tục chắp tay đạo. Nếu là hiểu lầm, cái kia Lý Mỗ cũng không tốt nhiều hơn trách tội. Nghe vậy, ba người này lập tức vui vẻ ra mặt, đang muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lý Thu Xanh lại nói, ai ba vị đạo hữu đừng vội rời đi. Nhưng mà, tại hắn nói ra miệng sau, ba người này lại ra vẻ không nghe thấy, tản ra bàn chân hướng phía trước bước đầu. Thấy thế, Lý Thu Xanh cười lạnh, tiếp theo tại trên thân rắn một trường đi bội phủ, mấy hơi thở, liền ngăn ở ba người phía trước. Đạo hữu ngươi đây là ý gì? Đầu linh tu sĩ tiếp tục giả vờ ngốc giả ngốc đạo. Ý gì? Lý Thu Xanh liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, ba vị đạo hữu hư hao tộc ta linh địa hộ sơn đại trận, cứ như vậy rời đi, có phần quá không đem Lý Mỗ để vào mắt đi. Nghe vậy, ba người cước bộ không khỏi lui về phía sau mấy bước, thần sắc phòng bị nhìn xem Lý Thu Xanh. Ngươi muốn thế nào? Chỉ nghe vị này đầu linh tu sĩ nói. Ta muốn thế nào? Lý Thu Xanh tà mị nở nụ cười, ta xem không bằng dạng này, mấy vị đạo hữu đem trên người linh thạch toàn bộ giao ra, dùng tu bổ trận pháp, sau đó ba vị đạo hữu liền có thể tự động rời đi. Ngươi đánh rắm, chúng ta ba người công kích, căn bản là không có đem trận pháp hư hao, ngươi lời nói này, quả thực là từ không sinh có. Một mực không nói chuyện mặt chữ điển nam tử nói. Nghe vậy, Lý Thu Xanh hai đầu lông mày xẹt qua một tia nộ khí. Thấy người này càng như thế không biết tốt xấu, chính mình có ý định tha bọn họ một lần, lại đổi lấy người này ngôn ngữ phản bác. Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh giận tím mặt, lập tức trường đao trong tay vung lên, liền muốn đem người này chém giết. Thấy thế, đầu linh tu sĩ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đạo hữu chậm đã, chúng ta nguyện ý dâng lên linh thạch, dùng tu bổ trận pháp. Nói xong, người này hướng về mặt chữ điền nam tử vung ra bàn tay. Ba, 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 còn không cho Lý đạo hữu xin lỗi. Đột nhiên chúng vào mấy cái tát, mặt chữ điền nam tử lúc này mới phản ứng lại, Lý Thu Xanh vừa rồi đối với hắn lên sát tâm. Sau đó, hắn bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong tiền bối bớt giận. Nói xong, hắn đem túi chữ vật hai tay nâng ở trong lòng bàn tay, đồng thời giơ lên cao cao. Hừ, tính ngươi thất thời. Lý Thu Xanh lạnh rên một tiếng, tiếp đó bất động thanh sắc đoạt lấy túi chữ vật. Làm xong đây hết thảy, hắn lại nhìn về phía còn lại hai vị tu sĩ, như thế nào, hai vị còn muốn tại hạ thì sao? Không dám, không dám. Nghe nói như thế, hai người liên tục quát tay, tiếp lấy ra túi chữ vật, đồng thời hai tay dâng lên. Thấy thế, Lý Thu Xanh đương nhiên không khách khí, tiện tay vung lên, đem lấy hai cái túi chữ vật cách không nhét đi qua. Mà ba người này đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ nhìn xem Lý Thu Xanh, từ đầu đến cuối đều bảo trì không người động tác. Lý Thu Xanh tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn nhìn xem ba người đầu lông mày nhướng một chút, nói: các ngươi còn ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ để cho Lý Mộ thật tốt chiêu đãi một phen không thành? Nghe vậy, ba người này lập tức giống như kinh hoàng chim, chạy tứ tán. Nhìn xem ba người đảo tẩu, Lý Thu Xanh không có ngăn cản, hắn vốn cũng không phải là giết người, hướng về phía ba người chỉ là hơi thi trừng trị liền có thể, lựa bọn hắn lần này đi qua, cũng không dám tại đánh linh dược chủ ý tiếp lấy. Lý Thu Xanh lại tại phủ cận Bạch Nguyên Sơn tuần sát một vòng, lúc này mới trở về động phủ. Trở lại động phủ sau, Lý Thu Xanh lấy ra ba người túi chữ vật, đem bên trong linh thạch kiểm lại một chút, hết thảy 45 quả. Trong đó đại bộ phận vẫn là đầu lĩnh tu sĩ cống hiến ra tới, còn lại hai cái túi chứa vật cộng lại mới bất quá 16 khối linh thạch. Hắn cũng không chê ít, trực tiếp đem linh thạch toàn bộ thu vào chính mình trong túi chứa vật. Mấy ngày kế tiếp, ngày khắc phục một ngày tuần sát linh mạch, cũng không có xảy ra chuyện lớn. Thẳng đến 3 ngày sau, Lý Thu Xanh nhận được gia tộc truyền tin, nói là chiêu mộ được linh thực sư, hơn nữa cũng tại trên đường chạy tới. Lý Thu Xanh không dám thất lễ, vội vàng đến dưới núi nên đón vị này linh thực sư. Sau đó không lâu, một già một trẻ hai vị bóng người dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Thấy rõ bộ dáng của hai người, hắn không khỏi rủi rủi mắt, xác nhận không có nhìn lầm sau. Lý Thu Xanh lúc này mới kinh ngạc nói, là các ngươi. Chương 64, linh dược thành thục chương 64, linh dược thành thục người tới chính là trước đây không lâu, trợ chiến gia tộc Lang Du, bên người hắn thiếu nữ áo vàng dĩ nhiên chính là Hoàng Âm Âm. Lý đại ca, đã lâu không gặp. Vừa mới tiếp cận, Hoàng Âm Âm liền ôm chặt lấy Lý Thu Xanh cánh tay, thân mật hô. Có lẽ là Lan Du thương thế tốt lắm duyên cớ, nàng này nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối như một. Lý Thu Xanh nhưng là lúng túng đẩy ra Hoàng Âm Âm tay, bởi vì ngay tại vừa rồi, bàn tay của hắn không cẩn thận đụng phải một đoàn mềm mại đồ vật. Hắn liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện nàng này tuổi không lớn lắm, trước ngực lại trống ồn ào. Có lẽ là phát giác được cử động của mình quá ngạo lớn, tại bị đẩy ra đồng thời, Hoàng Âm Âm thì mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, hai cái tiêm tiêm tay ngọc vừa đi vừa về xoa nắn. Mặt của thiếu nữ hồng lớn hơn hết thảy, Lý Thu Xanh sao có thể không rõ? Chỉ là hắn tạm thời chưa bao giờ cân nhắc qua những thứ này. Người nhà đầu này, Lan Du mang theo giọng trêu chọc nói. Hoàng Âm Âm cúi đầu không nói, nhưng từ khóe miệng hơi hơi chắp lên nụ cười, không khó suy đoán ra trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Lý Thu Xanh ra vẻ không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía Lan Du, chắp tay nói, "Lan đạo hữu, chẳng lẽ ngươi chính là gia tộc phái tới linh thực sư?" "Chính là lão thân." Lan Du đồng dạng chắp tay đáp lễ lại, nói tiếp, "Lão thân bây giờ tuổi không nhiều, tại còn lại thời kỳ chỉ muốn bồi bồi ta hai cái này đồ nhi, dứt khoát liền định an an ổn ổn tại cái này Sơn Dương Phường thị kiếm miếng cơm ăn, phía trước tiên tiên vừa vặn trông thấy quý tộc đang mời chào linh thực sư, lão thân vừa vặn tại Hoàng Viêm Phường thành phố lúc, liền thường xuyên đón lấy thiên tinh môn bồi dưỡng linh dược nhiệm vụ, bởi vậy luyện thành một thân nhất giai trung phẩm linh thực kỹ nghệ. Mà lão thân lớn đồ nhi Trần Tinh cũng đi theo ta học được một điểm gia lông, hiện nay cũng bước vào nhất giai hạ phẩm linh thực sư, tất cả trông thấy quý tộc tại phường thị gián tiếp mời chào tin lúc, lão thân liền dẫn ta hai cái đồ nhi tiếp nhận nhiệm vụ này, mà lão thân lớn đồ nhi Trần Tinh bây giờ đang tại chạy tới đẩy nước đổi trên đường. A, đạo hữu lại còn có bực này tay nghề. Lý Thu Xanh khách khí nở nụ cười, nếu như thế, cái kia Lan đạo hữu mau mau mời đến. Thỉnh. Lan Du đồng dạng nói một câu. Tiếp lấy ba người liền cùng nhau tiến nhập trong linh mạch, sau đó Lan Du liền tại phụ cận vườn linh dược ở lại, như vậy cũng tốt quan sát linh dược lớn lên tình huống. Như thế, trong tộc cũng dần dần tiêu hóa vừa chiếm lĩnh linh mạch, đang chờ thêm cái mấy tháng, nhóm này linh dược, linh mễ liền có thể thành thục, đến lúc đó liền có thể tính ra cụ thể giá trị. Một ngày này sẽ không quá xa. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh mỗi ngày phụ trách tuần sát linh mạch, mà Lan Du suốt cả ngày trên cơ bản đều chờ tại trong vườn linh dược. Ngược lại là cái này Hoàng Âm Âm mỗi ngày đều quấn lấy Lý Thu Xanh, cùng hắn cùng nhau tuần sát linh mạch. Lý Thu Xanh cũng là vui lòng, cũng không nhàm chán như vậy. Như thế, từng ngày cứ như vậy vui lùa ầm ĩ quá khứ. Mặt trời lặn phía tây, sắp chia tay sắp đến, hắn nhìn xem vị này mềm mại tiểu cô nương, có khi cũng biết sinh ra động tâm ý nghĩ. Dù sao, hắn tự tu luyện đến bây giờ cũng là một cái gà tơ, chưa từng trải qua những chuyện này. Lần thứ nhất gặp phải như vậy hoạt bát nữ hải, lâu dài ở chung xuống, cũng vì hắn cuộc sống bình thản mang đến một tia niềm vui thú. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đại khái có thể đem tâm ý sáng tỏ, tin tưởng Hoàng Âm Âm cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lý Thu Xanh lại cưỡng ép đem cố này nhiễu loạn tâm trạng cảm giác đè xuống. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ai? hiện nay ta vẫn đem tập trung tinh thần nhào vào trên việc tu luyện a. Đến nỗi nhi nữ tình trường, chờ ta tu vi đầy đủ chống lên gia tộc, lại nghĩ cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Lý Thu Xanh rất nhanh liền hoàn hồn trở lại, tiếp lấy bước vào trong động phủ, không buông tha một điểm có thể thời gian tu luyện. Chỉ là, hắn cần đến loại nào tu vi mới có thể chống lên gia tộc một phiến thiên địa? Luyện khí viên mãn sao? Rõ ràng không phải. Suy nghĩ trong lòng hắn vẫn luôn là trúc cơ kỳ, chỉ có trở thành trúc cơ gia tộc mới có thể chấn nhiếp một phương đạo trích, càng là có thể che chở gia tộc hơn 200 năm. Thời gian vội vàng vừa qua, đảo mắt đã qua nửa năm, dưới mắt linh dược đã toàn bộ thành thục. Lý Thu Xanh nhận được Lan Du tin tức sau, liền lập tức thông chi gia tộc phái người tới ngắt lấy linh dược. Gia tộc bên kia khi biết tin tức sau, cũng nghiêm túc, lập tức phái Lý Hải Thành mang theo một nhóm linh dược hạt giống đến đây. Không riêng gì ở đây, trong gia tộc năm tòa linh mạch, tộc trưởng đều phái tộc nhân đi qua. Cứ như vậy, một hồi thanh thế thật lớn bội thu hành động bắt đầu. Bạch Nguyên Sơn bên này, Lý Thu Xanh bọn người bận làm việc một ngày, lúc này mới miễn cưỡng đem linh dược thu hoạch hoàn thành, đồng thời toàn bộ giao cho Lý Hải Thành trong tay. Lúc này đám người đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, Hoàng Âm Âm bưng một bình nước trà đi tới trước mặt mọi người, đồng thời cho Lan Du cùng Lý Hải Thành rót một chén trà thủy. Cuối cùng, mới đến phiên Lý Thu Xanh. Nhìn qua chậm rãi đi tới Hoàng Âm Âm, Lý Thu Xanh giật mình, hai tay tiếp nhận chén nước, đồng thời nói, "Đa tạ, không cần cảm ơn." Hoàng Âm Âm ngại ngùng nở nụ cười, tiếp lấy ra mang theo thoang thoảng khăn tay, đem Lý Thu Xanh mồ hôi trên đầu lau. Cử động lần này tại Lý Thu Xanh xem ra, cũng không cảm thấy một tia không thích hợp, dù sao hai người những ngày này trò chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt chợt thấy Lý Hải Thành cùng Lan Du dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Cầm thảo, bọn hắn vì cái gì dùng loại này hèn mọn ánh mắt nhìn ta? Lý Thu Xanh âm thầm chấn kinh nói. Sau đó tránh đi hai người bọn họ ánh mắt, bất động thanh sắc uống một hớp nước trà. Mà Lan Du cùng Lý Hải Thành đôi xem một mắt, giống như là lòng có linh hội, lẫn nhau nở nụ cười. Kế tiếp, Lý Hải Thành đem linh dược hạt giống giao phó đến Lan Du trên tay sau, liền tại Lý Thu Xanh đồng hành, đi xuống chân núi. Đêm thu, chỉ đưa tới đây a. Lý Hải Thành đạo. Ân. Chất nhi cáo lui. Lý Thu Xanh chắp tay. Chấm đã. Đang muốn rời đi, liền nghe Lý Hải Thành lại nói. Ân. Lục thúc còn có cái gì muốn giao phó sao? Lý Thu Xanh nghi ngờ nói. Đêm thu, gia tộc bây giờ phát triển không ngừng, ngươi cũng nên đến cưới vợ thời điểm. Nói xong, hắn vô vô Lý Thu Xanh bả vai, ngự trọng tâm trường nói, theo ta thấy, cái kia hoàng nha đầu bất luận phẩm hạnh vẫn là hình dạng, đều tính được là thượng thừa, ngươi như cưới nàng làm vợ, gia tộc cũng có thể tại thêm một cọc việc vui. Từ lần trước Thu Xanh sự tình đi qua, tộc trưởng liền một mực dầu dị không vui, lần này cũng đúng lúc để cho tộc trưởng vui vẻ. Vui vẻ. Ngay vậy, Lý Thu Xanh sắc mặt không khỏi cổ quái nhìn hắn một cái, lập tức nói, Lục thúc, chất nhi tạm thời còn không có đón dâu dự định, ta xem chuyện này Lục thúc liền không cần nhắc lại. Đồ hỗn trướng. Gặp Lý Thu Xanh vậy mà mười phần kháng cự đón dâu, thân là trưởng bối hắn sao có thể không giận. Tiếp đó, hắn chỉ trích, gia tộc kể từ lão phu cùng ngươi ngũ thúc tất cả cưới một phòng thế tử, cho đến ngày nay đã đi qua 30 năm, hiện tại các ngươi những bọn tiểu bối này tuyệt không lý giải chúng ta những trưởng bối này. Gặp Lý Hải cách nói sẵn có bất động chính mình, lại bắt đầu chơi bài tình cảm, nhưng Lý Thu Xanh mảy may bất vi sở động. Chỉ thấy hắn linh cơ động một cái, dự định trước tiên đem áp lực chuyển tới trên thân người khác. Ai đây? Lý Thu Xanh suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nghĩ đến nhân tuyển. Chỉ nghe hắn nói, Lục thúc, đại ca hiện tại cũng còn không có đón dâu, thân là tộc đệ sao có thể trước một bước đón dâu, ta xem không bằng chờ đại ca lấy vợ, chất nhi tái hôn thú cũng không mượn. Nói xong, Lý Thu Xanh không cho Lý Hải cách nói sẵn có lời nói cơ hội, nhanh chân chạy. Chỉ lưu lại phía dưới Lý Hải Thành đứng tại chỗ dựng dâu trừng mắt, tốt tốt tốt, hai người các ngươi ai cũng chạy không được, lão phu này liền trở về gia tộc nắm minh tộc trưởng. Nói xong, hắn liền hướng về gia tộc phương hướng bỏ chạy. Lý Thu Xanh trở lại động phủ sau, âm thầm lẩm bẩm một câu, xin lỗi, đại ca. Mà đang ở nhà tộc dưỡng thương Lý Thu Xanh đột nhiên hắt hơi một cái, nghĩ thầm nhất định là có người ở sau lưng đâm đâm hắn. Quả nhiên, sau đó không lâu tộc trưởng đột nhiên phát ra một đạo truyền âm, đem hắn gọi đi. Chương 65, linh vật ban thưởng, tu luyện cao trào. Chương 65, linh vật ban thưởng, tu luyện cao trào. Lý Thu Xanh bên này linh dược thu hoạch hoàn tất sau, mấy vị khác phái gia tộc nhân cũng lần lượt trở về gia tộc. Sau đó tại đại trưởng lão an bài xuống, nhóm này linh dược thống nhất bị vận chuyển đến gia tộc trong cửa hàng bán. Bởi vì số lượng quá khổng lồ, lại cũng là thường thấy nhất linh vật, cho nên trong thời gian ngắn cũng không cách nào toàn bộ bán đi. Cứ như vậy đi qua thời gian một năm, nhóm này linh vật cuối cùng mới toàn bộ chào hàng đi. Đồng thời tại Lý Hải Thạch kiểm kê phía dưới, nhóm này linh dược giá cả cho ra cụ thể giá cả. Trong đó một chút hỏng pháp khí cộng thêm một chút tháo dỡ xuống vật liệu lực khí, tổng cộng bán đi 2900 khối linh thạch. Cái này đại đại vượt ra khỏi Lý gia đám người trước đó phỏng đoán. Sau đó chính là linh dược giá cả, hết thảy bán ra hơn 2000 khối linh thạch. Cuối cùng chính là không đáng giá tiền nhất linh mễ, tổng cộng cũng mới bán đi 800 khối linh thạch. Tính cả thu được tới 2700 dư khối linh thạch cùng nguyên bản còn lại một điểm linh thạch, Lý gia sổ sách linh thạch số lượng đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất, một trận tiếp cận 9000 khối linh thạch. Có linh thạch, Lý Giang Long tự nhiên muốn cố gắng vận dụng một phen. Hắn vung tay lên, đem luyện khí sơ kỳ tộc nhân niên bổng đổi đến hàng năm 150 khối linh thạch. Luyện khí trung kỳ tộc nhân niên bổng thêm đến 300 khối. Sau cùng luyện khí hậu kỳ, từ vốn có 300 khối tăng thêm đến 600 khối. Sau đó lại tiêu phí món tiền khổng lồ, từ Chu gia cầu mua một cái dùng để đột phá luyện khí hậu kỳ đan dược. Đến nỗi ngưng khí đan loại này dùng để đột phá luyện khí trung kỳ đan dược, Lý gia bây giờ chỉ dựa vào tứ trưởng lão liền có thể luyện chế được, tự nhiên không cần thiết tại tiêu phí cái này tiền tiêu bổng phí, đi bên ngoài mua sắm. Cử động lần này cũng đại đại kích phát tộc nhân tu luyện cảm xúc mạnh mẽ, liền vị này bình thường buông lòng tu luyện Lý Thu Xanh, cũng tại nghe được tin tức này không có vài ngày sau, liền đột phá đến luyện khí một tầng, trở thành Lý gia kế Lý Minh sau đó, lại một vị đột phá luyện khí kỳ tộc nhân. Vì thế, Lý Giang Long càng là trong gia tộc xếp đặt tiến hội, thật tốt chúc mừng một chút. Đáng tiếc, Lý Thu Xanh bọn người còn tại trấn thủ linh mạch, vô duyên tham gia. Bất quá, hắn khi nghe đến đột phá luyện khí hậu kỳ đan dược lúc, trong lòng cũng là một hồi ý động. Kể từ hắn linh căn nhận được đề thăng sau đó, bình thường tiểu cảnh giới cơ hồ không có đụng phải bất luận cái gì bình cảnh, cùng tam linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện không kém bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại hắn mới 26 tuổi, nếu là ở 30 tuổi phía trước đột phá đến luyện khí hậu kỳ, hắn có lòng tin tại 60 tuổi phía trước đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, dạng này đột phá trúc cơ xác suất cũng càng thêm lớn một chút. Tu sĩ tầm thường nếu muốn đề cao đột phá trúc cơ xác suất, trúc cơ đan tất nhiên ác không thể thiếu, nhưng có một chút, còn muốn thừa dịp 80 tuổi phía trước huyết khí còn chưa suy bại lúc, đối với đột phá trúc cơ cũng có thể đề cao một điểm xác suất thành công. Cái này cũng là số đông niên kỷ mới 80 tuổi tu sĩ, khoảng cách đại nạn còn có 40 năm, liền từ bỏ đối với trúc cơ chấp niệm. Cứ như vậy, tại gia tộc khích lệ tác dụng phía dưới, tất cả tộc nhân tu luyện so dĩ vãng đều nhiệt tình. Liền có nhiệm vụ trên người Lý Thu Xanh, cũng hao tốn thời gian một năm ổn định linh mạch xung quanh tình huống, liền lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, tựa hồ đối với cái này đột phá luyện khí hậu kỳ đan dược nắm chắc phần thắng. Hiện nay có thực lực cùng hắn tranh đoạt viên đan dược này, chỉ có Lý Hải Thạch cùng Lý Hải Thành hai người này. Bất quá lục thúc Lý Hải Thành trước đây thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà ngũ thúc Lý Hải Thạch cả ngày vội vàng xử lý cửa hàng, nghĩ đến cũng đã mất đi cùng hắn cơ hội cạnh tranh. Bất quá hai người này đều đã đột phá luyện khí 6 tầng nhiều năm, dù cho không cần viên đan dược này, đột phá luyện khí hậu kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 3 năm, Lý Thu Xanh bên trong đan điền pháp lực cũng dày hơn một nửa, qua không được mấy năm, hắn hẳn là có thể chạm đến luyện khí hậu kỳ điểm tới hạn. 3 năm này bên trong, gia tộc linh mạch vẫn còn ổn định, hàng năm đều có thể vì gia tộc mang đến cực lớn lợi tức. Chỉ là mấy năm tộc trưởng cơ thể ngày càng sa sút, trên cơ bản đều không ra mặt. Nếu muốn có chuyện trọng đại đều là do nhị trưởng lão Lý Hải Nhân đứng ra truyền đạt. Ngoài ra, ngũ trưởng lão Lý Hải nắm tình huống cũng không phải quá tốt, từ lần trước cùng Dương gia một trận chiến, từ Dương Điện Phong trong miệng biết được chân tướng sự tình. Lại kinh nghiệm Lý Thu Xanh ra khỏi gia tộc sự tình, bệnh tình của hắn phảng phất lại tăng lên mấy phần. Ngay tại một năm trước, không biết là thương thế của hắn phát tác, vẫn là khúc mắc còn chưa giải khai, lại hoặc là cả hai đều có. Tóm lại bây giờ đã bị bệnh liệt giường, ngay cả ăn vào Lý Hải rơi cố ý luyện chế đan dược cũng không thấy hiệu quả. Đối với cái này Lý Hải rơi cũng không có biện pháp. Liên tiếp thiếu khuyết hai vị người lãnh đạo, cái này khiến phát triển không ngừng gia tộc lại một lần lâm vào khói mù. Không có cách nào, Lý Giang Long không thể làm gì khác hơn là phân phó Lý Hải Nhân đem Lý Hải Thạch triệu hồi gia tộc, tạm thời đại diện ngũ trưởng lão Lý Hải nắm chức vụ. Đến nỗi trong phường thị cửa hàng cũng không thể không người quản lý, lại gặp Lý Thu Xanh thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, dứt khoát Lý Hải Nhân liền đem hắn điều đi phường thị xử lý gia tộc cửa hàng. Mà Lý Thu Xanh khi lấy được điều lệnh sau, sao có thể không cao hứng? Mấy năm qua này cũng không biết Lý Hải Thành có phải là uống lộn thuốc rồi hay không, vừa thấy được hắn liền nhắc lên đón dâu sự tình, làm hắn mỗi lần trông thấy lục thuốc đều tránh đi, chỉ sợ cùng hắn chạm mặt, vô duyên vô cớ bị giáo huấn một bữa. Hiện tại hắn lại có thoát ly khổ hải cảm giác, đồng thời ngựa không ngừng vó chạy tới phường thị. Lý Thu Xanh lần này xuất quan nguyên nhân, cũng không phải tu luyện đến tiến không thể tiến tình cảnh, mà là tại trước đây không lâu, hắn sớm thu vào nhị trưởng lão truyền tin, gia tộc 5 năm một lần thăng tiên đại hội sắp mở ra. Hai lần trước thăng tiên đại hội bên trong, đều là chỉ đem trở về một cái có linh căn phàm tục tộc nhân, tức Lý Thu Xanh minh hỏa Lý Thu Xanh. Nếu là hàng năm đều chỉ mang về một cái mang theo linh căn tộc nhân, gia tộc kia còn nói gì phát triển? Huống chi lấy Lý gia bây giờ linh địa, phụ dưỡng 60 vị tu sĩ cũng không thành vấn đề. Vì thế, Lý Giang Long lại là vung tay lên, một loạt chính sách khoảnh khắc mà ra. Phàm mỗi hộ xuất sinh một đứa bé con, ban thưởng 5 mai thoi vàng, nếu là phát hiện mang theo linh căn giả, thưởng cha mẹ bạn mẫu dụ tốt, cộng thêm 100 viên thoi vàng. Quả nhiên, khi biết cái này một chính sách sau, Lý gia phàm nhân đại hỉ, một hồi oanh oanh liệt liệt tạo em bé hành động bắt đầu. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, theo nguyên bản 1 vạn nhân khẩu tăng thêm đến 1 vạn 2.000 còn lại vị nhân khẩu. Sau đó, lại lần lượt hướng về Bạch Nguyên Sơn cùng đẩy nước đổi cái này phụ cận 2 tòa linh mạch, tất cả rời 1.000 nhân khẩu. Mà kiểm chắc linh căn sử dụng chắc linh pháp khí, vẫn luôn là từ qua nhiều thế hệ tộc trưởng bảo quản. Cho nên Lý Thu Xanh chuyến này chính là chuẩn bị đi tới gia tộc, hướng tộc trưởng đòi hỏi vật này. Nói đến, hắn cùng phụ mẫu đã lâu không gặp, lần trước vẫn là tại gia tộc 10 năm trước thăng tiên đại hội, đội vàng gặp mặt một lần. Cho đến ngày nay, cũng không biết hắn hai vị lão nhân gia đều qua như thế nào. Đại ca có hay không lấy vợ sinh con? Những thứ này hắn đều hoàn toàn không biết. Tiên phàm khác nhau, Lý Thu Xanh sao có thể không rõ? Cho dù là thân là gia tộc này tu sĩ, cũng không thể một mực làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh. Có thể làm chỉ có thể rút sạch thăm hỏi một chút nhị lao, dù sao hắn bây giờ chỉ cần vừa bế quan, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, ngoài ra còn muốn thi hành nhiệm vụ, thời gian có thể nói dị thường gấp gáp. Chương 66, gia tộc Thăng Tiên Đại hội chương 66, gia tộc Thăng Tiên Đại hội về đến gia tộc sau, Lý Thu Xanh cũng không đội mở ra tiến đến yêu cầu chắc linh pháp khí, dưới mắt khoảng cách Thăng Tiên Đại hội ngày còn có mấy ngày, hắn ngược lại không gấp. Hắn tính toán đi trước thăm hỏi một chút ngũ trưởng lão Lý Hải Nắm, vị này đã từng bị gia tộc ôm lấy kỳ vọng cao thiên tài, trải qua căn cơ bị hủy đả kích, liền một mực dầu dị không vui. Nhưng Lý Thu Xanh biết rõ, ngũ trưởng lão trong lòng vẫn là rất quan tâm gia tộc phát triển, nếu không ban đầu ở hắn vừa đột phá luyện khí trung kỳ lúc, cũng sẽ không đem pháp khí của mình tặng cho Lý Thu Xanh. Chỉ là bây giờ lòng có thừa mà không đủ lực. Lý Thu Xanh bây giờ cấp bách muốn biết ngũ trưởng lão tình trạng cơ thể như thế nào. Nghĩ như vậy, hắn đi tới ngũ trưởng lão động phủ phía trước, đồng thời gõ cửa đá nói: Ngũ trưởng lão, đêm thu đến đây bái phòng. Một cái hô hấp sau, không người đáp lời, nhưng động phủ cửa đá lại tại bây giờ chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Thấy thế, Lý Thu Xanh nhanh chân một bước. Là đêm thu tới a. Vừa tiến vào trong động phủ, một đạo suy yếu lại thanh âm giản mua truyền vào trong tai. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mặt mũi tiểu thụy lão giả đang chật vật muốn từ trên giường đá đứng lên. Thấy thế, Lý Thu Xanh vội vàng tiến lên, đem hắn ấn trở về. Ngũ trưởng lão cơ thể khó chịu, vẫn là thật tốt bảo dưỡng cơ thể a. Làm phiền quan tâm. Lý Hải nắm tự giễu nở nụ cười, ta thân thể này thực sự là càng ngày càng tệ, bây giờ mà ngay cả xuống giường đều phải tốn nhiều sức lực, xem ra không có mấy ngày có thể xuống đi. Lý Thu Xanh chậm rãi buông hai tay ra, sau đó nói, ngũ trưởng lão nói nơi đó lời nói, lại nói ngươi ta chính là thúc cháu phân chia, quan tâm một chút, vốn là nên như thế, đến nỗi suối quẩy lời nói liền chớ có lại nói. Hắn sao có thể nhìn không ra, ngũ trưởng lão thể nội sinh cơ đang tại tăng dã, sợ không cần bao lâu thì nhìn không thấy vị này đối với hắn quan tâm đầy đủ lão nhân. Nói đến vị này tộc thúc năm nay vừa đầy 70 tuổi, dựa theo bình thường luyện khí tu sĩ tuổi thọ mà tính, còn có cái 40 đến 50 năm tuổi thọ có thể sống, nhưng hết lần này tới lần khác. Ai? Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở dài một hơi. Ngươi không cần đang an ủi ta. Lý Hải nắm tan dã con mắt, tại lúc này đột nhiên thoáng qua một đi sáng tỏ, đêm thu ngươi biết không, ta bây giờ hận nhất người là ai? Nghe lời nói này, Lý Thu Xanh hơi sững sờ, tiếp đó như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ tứ thúc hận chính là Trần gia sao? Không. Hải nắm nắm lắc đầu. Từ đầu đến cuối ta hận người, vẫn luôn là chính ta. Tứ thúc cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thu Xanh hơi nhíu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ tứ trưởng lão vì cái gì trách tội chính mình. Đúng lúc này, Lý Hải nắm ngu dại cười to nói, ha ha ha, ta hận. Ta hận ta chính mình không hiểu được thu liễm thiên phú, ta hận ta chính mình phụ lòng tiền nhiệm tộc trưởng mong đợi, ta hận ta chính mình cứ như vậy qua loa giải quyết xong một đời, mà làm có thể trông thấy gia tộc lớn mạnh thời điểm. Tuyệt vọng cùng âm thanh không cam lòng, từ trong miệng hắn liên tiếp phun ra, nhưng lại mang theo một chút mong đợi, trực kích sâu trong tâm linh. Lý Thu Xanh sững sờ tại chỗ, lấy lại bình tĩnh, nhìn qua trên giường bệnh lão nhân, suy nghĩ ngàn vạn. Đúng vậy a, vốn nên là dẫn dắt gia tộc hướng đi đỉnh phong có 102 nhân tuyển, vẫn còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Mà gia tộc bây giờ sắp nên đón huy hoàng, hắn lại ngã xuống trên nửa đường, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc, sắp ra khỏi gia tộc sân khấu, cho dù ai cũng khó có thể tiếp nhận. Tứ thúc, sự do người làm, chẳng trách ngươi. Lý Thu Xanh an ủi. Lý Hải nắm ngoảnh mặt làm ngơ, một cái tay gắt gao nắm chặt Lý Thu Xanh bà áo, đồng thời thần sắc nói nghiêm túc, đêm thu. Ngươi bây giờ đã là chữ lót thu tu vi cao nhất người, bây giờ trừ trưởng lão ngoài ra, có thể cùng ngươi sánh vai cũng chỉ có Hải Thạch cùng Hải Thành hai người. Nhưng hai người này tuổi đã lớn, con đường phía trước đoạn tuyệt, lui về phía sau gia tộc vẫn là phải dựa vào ngươi mới là, hy vọng ngươi có thể mang theo tứ thúc chưa đạt thành tâm nguyện, mang theo gia tộc tiếp tục đi, nhất định định phải thật tốt tiếp tục đi, tuyệt đối không nên giống tứ thúc dạng này. Nói xong, hắn giống như đem trong lòng nhiều năm phiền muộn phun ra, chậm rãi buông lòng ra bắt được Lý Thu Xanh và tháo tay. Tứ thúc yên tâm, chất nhi định nhớ kỹ trong lòng. Lý Thu Xanh hai tay ôm quyền nói. Nghe được cái này tràn ngập kiên định ngữ khí, Lý Hải nắm khỏe miệng nổi lên nụ cười, trong mắt tràn đầy hy vọng nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi, đáng tiếc lão phu đợi không được ngày đó. Cáo biệt Lý Hải nắm, Lý Thu Xanh tâm tư trầm trọng hướng về tộc trưởng động phủ đi đến. Thế sự vô thường, liền vị này vì gia tộc vất vả mấy chục năm tộc trưởng, thân thể hiện tại tình huống cũng so Lý Hải nắm cũng không khá hơn chút nào. Lý Giang Long từ gia tộc từ đường mời ra chắc linh pháp khí sau, liền giao cho Lý Thu Xanh trong tay, đồng thời phân phó hắn vì lần này thăng tiên đại hội người chủ trì. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh sáng sớm hôm sau, liền đem lần này thăng tiên đại hội nhân tuyển triệu tập đến gia tộc trung ương diễn võ trường. Tới hết thể có 3 người, theo thứ tự là Lý Hải Ngạ, Lý Minh, còn có từ đầy nước đổi chạy về Lý Thu Xanh. Lần này nhân tuyển là hắn toàn quyền chọn lựa, đến nỗi chọn chúng 3 người này nguyên nhân, cũng là bởi vì nhà bây giờ tộc phạm nhân phân bố lẫn lộn, duy nhất một lần khó mà kiểm chắc hoàn thành. Mà hắn chờ thăng tiên đại hội sau khi hoàn thành, cũng không có ý định tại trở về gia tộc, trực tiếp tiếp tục trấn thủ Bạch Nguyên Sơn. Đem Lý Hải Ngạn mang lên, cũng là thuận tiện đem Bạch Nguyên Sơn cùng đẩy nước đổi hai chỗ này phạm nhân kiểm chắc xong, vừa vặn để cho cựu thúc mang theo kiểm chắc đến mang theo linh căn phạm tục tộc nhân, tính cả chắc linh pháp khí cùng nhau mang về gia tộc. Đến nỗi Lý Thu Xanh Minh, cân nhắc đến hắn lên núi 10 năm chưa từng trở về thăm qua thân nhân. Đang có này suy tính, Lý Thu Xanh mới đưa hắn mang lên, thuận tiện để cho hắn thăm một chút phụ mẫu. Cứ như vậy, một nhóm 4 người sau đó không lâu, liền đứng tại một chỗ chính giữa thành trấn phủ đài bên trên. Tòa thành này trấn là Lý gia phạm nhân cư trú một tòa duy nhất thành trấn, Linh Sơn trấn. Cũng tồn tại ở 8000 danh nhân khẩu còn lại nhưng là ở tại trong thôn làng. Mà Lý Thu Xanh tại đi tới Linh Sơn trấn sau, liền sớm liền phân phó thành trấn người quản sự, thông chi phụ cận phạm nhân một ngày sau, sẽ tại nơi đây mở ra thăng tiên đại hội. Cái này người quản sự cũng biết 5 năm một lần buổi lễ long trọng sắp mở ra, không dám chút nào chậm trễ. Chỉ thấy, từng đội trang phục hán tử, cưới từng đội ngựa cao to, buôn ba tại mỗi thôn xóm ở giữa. Mà Lý Thu Xanh mấy người cũng thừa dịp cái này thời gian rảnh, hướng về thành trấn đi ra bên ngoài. Chỉ lưu lại phía dưới Lý Hải Ngạn một người tại chỗ, ngồi xếp bằng. Nhìn xem ven đường phàm hoa cỏ dại, Lý Thu Xanh trong bất chi bất giác liền đứng tại một chỗ thôn xóm phía trước. Lúc này chính vào ngày mùa, liếc nhìn lại, đồng ruộng ở giữa khắp nơi đều là không lưng lưng gù hương dân. Loại cảnh tượng này bao năm không thấy, Lý Thu Xanh càng nhìn có chút xuất thần, suy nghĩ dần dần bay xa. Đúng lúc này, một người lao hán lôi kéo một chiếc đổ đầy hạt thóc xe bò, chạy tại ở nông thôn đất vàng trên đường. Mỗi đi ngang qua một chỗ, liền sẽ mang theo một mảnh bụi đất cùng chi nha âm thanh. Khi đi ngang qua Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ lúc, không khỏi nhìn thêm một cái, vị này quần áo hoa lệ thanh niên bên mặt. Hắn chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, lập tức hắn nghi ngờ hỏi, vị này quý công tử, nhìn ngươi có chút quen mặt, xin hỏi ngươi là nhà ai nhân sĩ a? Lấy Lý Thu Xanh tu vi, sao có thể không biết bên cạnh có người ở nhìn xem hắn, hơn nữa còn nhận ra vị lao hán này chính là năm đó hàng xóm. Chỉ là hắn chuyến này cũng không muốn nhiều làm người khác chú ý, nhưng đi qua hơn 20 năm, vị này hàng xóm lại vẫn nhớ kỹ hắn khi còn bé bộ dáng. Lý Thu Xanh bỗng cảm giác ngoài ý muốn, lập tức bất động thanh sắc nói, lão trượng, tại hạ là ngoại địa nhân sĩ, cũng là vừa du lịch đến đây. Đến nỗi nhìn quen mắt, có lẽ là cùng ngươi một vị cố nhân có chút tương tự thôi. Nghe vậy, lao hán như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có nhiều quấy rầy. Nói xong, hắn liền dắt Châu đi xe tiếp tục gấp rút lên đường. Lý Thu Xanh ngừng chân ngừng mong rất lâu, liền không còn quan tâm. Sau đó theo trong trí nhớ lộ tuyến, hắn đi tới một chỗ cùng chung quanh không hợp nhau phòng ốc phía trước. Chỉ thấy, tòa này phòng ốc là dùng gạch xanh ngói đá kiến trúc mà thành, mà những thứ khác phòng ốc nhưng là phổ thông nhà gỗ. Lý Thu Xanh dừng ở trước cửa, chậm chạp không có tiến vào. Đúng lúc này, một đôi đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh từ giữa phòng truyền ra. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một nam một nữ hai cái rưỡi con trai cả đồng từ giữa phòng chạy tới trong sân. Sau đó, lại gặp một vị hình dạng thanh tú nữ nhân cũng đi theo ra ngoài, đồng thời cùng hai cái hài đồng vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Chương 67, 5 năm một buổi lễ long trọng, tranh nhau chen lấn chương 67, 5 năm một buổi lễ long trọng, tranh nhau chen lấn nàng này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn xem hai cái hài đồng hình dạng, ngược lại là cùng nàng này cùng đại ca có chỗ giống nhau. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi bước vào trong vườn, đồng thời ấm áp nói, xin hỏi, Lý Đại Nưu nhưng tại không? Lý Đại Nưu chính là Lý Thu Xanh đại ca, mà Lý Thu Xanh nguyên bản tên gọi Lý Nhị Nưu. Kể từ phát hiện linh căn bị đưa vào linh phong sân sau, tộc trưởng theo bối phận cho hắn ban thưởng một cái tên mới, tức bây giờ Lý Thu Xanh. Nữ nhân nghe được cửa ra vào văn động, theo bản năng ôm lấy hai cái hài đồng, đồng thời nghi ngờ nói, Đại Nưu cùng phụ thân ra ngoài làm việc, ngươi là ai? Ta. Lý Thu Xanh chỉ vào chóp mũi, chớp chớp mắt, lập tức nhìn về phía hai cái hài đồng hiếu kỳ mắt to, hắn cười khổ một tiếng, theo lý thuyết, ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại tẩu. Đại tẩu. Nàng này hơi hơi sững sờ thần. Hoa Linh, là ai tới a? Đúng lúc này, một thanh âm từ nhà chính truyền ra. Âm thanh tiêu thất không bao lâu, chỉ thấy một vị phụ nhân chậm rãi đi ra. Nàng này ôm hai cái hài đồng, tựa như là tại để phòng Lý Thu Xanh, nương, ta cũng không biết đây là người nào, chỉ là người này thật kỳ quái, vừa đến đã gọi ta đại tẩu. Nghe lời nói này, Lý Thu Xanh giật giật khóe miệng. Ân. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đứng ở cửa là Lý Thu Xanh, lập tức xử tại chỗ, thật lâu cũng không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng, nàng run run rẩy rẩy nói, ngươi là Nhị Nưu. Lý Thu Xanh cũng tại lúc này mỉm cười tiến lên phía trước nói, mẫu thân, bao năm không thấy ngươi cùng thân thể của phụ thân còn ăn khang. Tốt tốt tốt, ta và ngươi phụ thân đều tốt đây. Phụ nhân vừa nói vừa gật đầu, kể từ ngươi đi theo tiên sư đi tu hành, mỗi tháng đều có người hướng về trong nhà tiện đưa chút lương thực và tiền tài. Ngươi đi theo trong tộc tiên sư thật tốt tu luyện, không cần vì chúng ta lo lắng, có đại ca ngươi một người là đủ rồi. Mấy năm này cũng khổ cực đại ca. Lý Thu Xanh nói, mà đại tẩu của hắn, cho đến lúc này mới biết được, trước mắt vị này thanh niên nam tử, càng là chưa từng thấy qua một mặt tiên nhân tiểu thúc tử. Nàng sợ hãi than đồng thời, liền vội vàng đem Lý Thu Xanh gọi vào trong nhà, đồng thời lên một bình nước trà. Tiếp lấy liền thẳng đến phòng bếp mà đi, chỉ chốc lát, chỉ thấy trong phòng bếp dâng lên khói bếp, đồng thời xen lẫn một cỗ mùi gạo thơm cùng món ăn mùi thơm, bay vào Lý Thu Xanh trong lỗ mũi. Nói đến hắn cũng đã lâu không có thưởng thức qua phạm nhân cơm canh, lần này lại sinh ra mong nhớ chi ý thừa dịp cơm canh còn không có đốt xong lúc, Lý Thu Xanh cùng mẫu thân hắn lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi. Không bao lâu, ra ngoài làm việc Lý Đại Nưu cùng phụ thân hắn cũng quay trở về trong nhà, nhìn thấy Lý Thu Xanh khỏi phải nói nhiều cao hứng. Tiếp lấy gọi Lý Thu Xanh ngồi vào trước bàn cơm, mà Hoa Linh cùng mẫu thân hắn hai người đang không ngừng đem từng cái món ăn bưng đến trên bàn cơm. Sau đó mấy miệng người cùng nhau ngồi vào trước bàn ăn, nói chuyện với nhau đứng lên. Chỉ là Lý Thu Xanh có thể rõ ràng cảm thấy, lão Lương Khẩu cùng đại ca đại tẩu bốn người nói gần nói xa, từ đầu đến cuối đối với hắn duy trì kính ý, không dám quá phận quá nhiều. Chỉ có Lý Đại Nưu cái kia hai cái rốt nát vô tri hài tử, ăn cơm trong lúc đó, thỉnh thoảng đem mang theo hiếu kỳ mắt to nhìn về phía Lý Thu Xanh. Hắn đương nhiên biết rõ, tiên sư thân phận đối với phàm nhân mà nói, là thật cao kính ngưỡng tồn tại, bảo trì chút khoảng cách cũng không thể cỡ trách nhiều. Đối với cái này, Lý Thu Xanh cũng không có lòng đang ăn xuống, chỉ là đơn giản ăn một điểm, liền dự định cáo biệt Nhị lão. Trước khi đi, hắn nhìn xem Lý Đại Nưu ấu tử, ấu nữ, chỉ tiếc hai người bọn hắn người tại lần trước thăng tiên đại hội không có chắc đi ra linh căn, vô duyên đạp vào tiên đồ, nếu không Lý Thu Xanh còn có thể chăm sóc một phen. Bất quá như vậy cũng tốt, bồi phụ mẫu bên cạnh không buồn không lo sống hết một đời, dù sao cũng so tại cái này ăn thịt người tu tiên giới mạnh. Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ là muốn như vậy, nhưng hắn tuyệt không hối hận đạp vào tiên đồ. Sinh mệnh dài dằng dặc không mờ, sao không như lai một hồi oanh oanh liệt liệt nhân sinh, cho dù bỏ mình hắn cũng tuyệt không hối hận. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ thận trọng từng bước, tuyệt sẽ không đem chính mình hoặc gia tộc bại lộ ở trong nguy hiểm. Trở lại Linh Sơn Trấn, Lý Thu Xanh trực tiếp đi tới phủ đài phía trước, lúc này Lý cùng Lý Thu Xanh Minh vẫn chưa về. Hắn ngược lại cũng không gấp gáp, dưới mắt khoảng cách thăng tiên đại hội mở ra còn có thời gian một đêm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Hải Ngạn, cũng ngồi xuống. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thu Xanh từ trong túi chữ vật lấy ra một tảng đá xanh ngọc bia bên trên còn điêu khắc có 5 cái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chữ, phân biệt đối ứng ngũ hành linh căn. Vật này chính là gia tộc từng đợi một truyền thừa chắc linh pháp khí, lúc sử dụng chỉ cần nhỏ lên một giọt máu, liền có thể đo lường tính toán chảy máu tươi chủ nhân thể nội có hay không linh căn. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Thu Xanh bốn người liền ở tại chỗ chờ đợi phàm nhân đến. Không ra trong phía khác, dân chúng trong thành liền chen lấn tràn vào trong thành phủ đại phía trước, không chỉ như vậy, ngay cả ngoài cửa thành cũng sắp xếp lên một chi đội ngũ thật dài. Gặp người đến cơ bản đến đông đủ, Lý Thu Xanh nhìn phía dưới phàm tục tộc nhân, đứng dậy. Sau đó nói, 5 năm một lần thăng tiên đại điện, hôm nay mở ra. Phàm 5 tuổi trở xuống hài đồng, nếu mang theo linh căn giả, nhưng theo chúng ta trở về linh sơn tu luyện. Tiếng nói vừa ra, bốn bề phàm nhân liền bắt đầu kêu lên, tiên sư đại nhân, nhìn ta một chút chó nuôi trong nhà nhưng có tiên duyên, tiên sư đại nhân. Trước tiên lúc này dưới đài phàm nhân cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, đều là lẫn nhau xô đẩy, muốn thứ nhất lên đài kiểm tra, ngay cả phụ trách giữ gìn trật tự quản sự nhân viên cũng ngăn không được. Thấy thế, Lý Thu Xanh cho cựu thúc đưa cái ánh mắt, Lý Hải Ngạn gật đầu một cái, sau đó tại trong cổ họng ngưng kết một tia pháp lực, trầm giọng quát lên, yên lặng. Giống như tiếng chuông một dạng âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, trong nháy mắt liền che mất huyên náo tiếng cãi vã. Đồng thời, dưới đài phàm nhân tập thể giật mình một cái, gặp tiên sư nổi giận, lúc này mới ngừng xô đẩy. Sau đó, liền đang quản sự nhân viên an bài xuống sắp xếp lên một đầu hàng dài. Thấy thế, Lý Thu Xanh nhìn về phía thủ vị một cái ôm nam đồng phụ nhân, nói, đem hải tử dẫn tới. Nghe vậy, phụ nhân liên tục gật đầu, đa tạ tiên sư đại nhân. Đa tạ tiên sư đại nhân. Ân. Lý Thu Xanh gật đầu đáp, tiếp đó lại lấy ra một cái ngân châm, nhanh lên bắt đầu đi. Chớ có để cho người phía sau nóng lòng chờ. Được rồi. Phụ nhân một cái bước xa, tiến lên tiếp nhận ngân châm, đồng thời hướng về nam đồng đầu ngón tay đâm vào. Chỉ thấy, nam hài này cũng không khóc giống chỉ là nhíu mày một chút. Tiếp lấy ngay tại Lý Thu Xanh dưới sự chỉ dẫn, đem huyết dịch nhỏ tại thanh ngọc thạch trên tấm bia. Đồng nhiên, chỉ nghe ông một tiếng, giọt máu này liền dần dần dung nhập vào thanh ngọc thạch bia ở trong. Mà Lý Thu Xanh ánh mắt của mấy người thì nhìn chòng chọc vào thanh ngọc thạch trên tấm bia năm cái tiểu chữ. Sau một khắc, chỉ thấy thanh ngọc thạch bia mặt ngoài hiện lên từng đạo linh văn, đồng thời liên tiếp đến tiểu chữ phía trên. Xuất hiện. Lý Thu Xanh tại lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Chỉ thấy, linh văn bên trong linh quang đang lấy 10 phần chậm rãi tốc độ, dẫn vào chữ thứ nhất trong cơ thể, đồng thời dần dần đem thứ nhất kim chữ thắp sáng. Nhưng cái này còn không có ngừng, tại thắp sáng thứ nhất tiểu chữ sau, linh văn lại dẫn hướng chữ thứ hai thể, tức một. Lý Thu Xanh không nghĩ tới, vừa mới bắt đầu kiểm trắc liền phát hiện một cái mang theo linh căn phạm tục tộc nhân. Mà này tới kiểm trắc linh căn gia tộc phạm nhân, ít nhất cũng có 2.000 người. Xem ra lần này có thể thu hoạch không thiếu, mang theo linh căn tộc nhân. Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ dự đoán rồi một lần, lập tức lại đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay thanh ngọc thạch bia. Trước mắt đã đốt sáng lên hai cái tiểu chữ, nhưng linh văn lại không có dừng lại ý tứ, lại bắt đầu dẫn hướng cái thứ tư tiểu chữ. Tam linh căn vẫn là tứ linh căn. Lý Thu Xanh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem thanh ngọc thạch bia, không kịp chờ đợi muốn biết cụ thể là mấy linh căn. Chương 68, tăng tin chương 68, tăng tin cuối cùng, linh văn đốt sáng lên kim, mộc, hỏa, thổ bốn cái tiểu chữ, tức tứ linh căn. Thật đáng tiếc cùng tam linh căn bỏ lỡ cơ hội, nhưng Lý Thu Xanh bọn người thì không hiện lộ ra vẻ không thích. Tiên sư đại nhân, ngươi nhìn ta nhà Hoa Nhi có thể tu hành sao? Phụ nhân xem không hiểu thanh ngọc thạch trên tấm bia kiểu chữ đại biểu cho cái gì, ôm tính thăm dò hỏi một câu. Nghe vậy, Lý Thu Xanh không nhanh không chậm nói, ngươi Hoa Nhi này tên gọi là gì? Hồi bẩm tiên sư, tiểu nhi tên là Lý Thu Xanh. Phụ nhân túi đầu nói. Ân, ngươi xem một chút còn có cái gì muốn cùng Lý Thu Xanh lời nhắn đủ, chờ thăng tiên đại hội sau khi kết thúc, bổ tiên sư liền đem hắn đưa vào trong linh sơn tu luyện. Đa tạ tiên sư đại nhân. Đa tạ tiên sư đại nhân. Phụ nhân liên tục quỳ lạy đạo. Sau đó, sờ lên Lý Thu Xanh trắng non gương mặt, nhưng lại phát lên một tia không muốn chi ý, "Quý nhi, về sau mẫu thân không thể làm bạn ngươi trái phải, ngươi muốn chăm chỉ đi theo tiên sư tu luyện." Nói xong, hắn đem Lý Thu Xanh hướng phía trước đẩy, "Đi thôi." "Quý nhi." Lý Thu Xanh bây giờ mới bất quá 5 tuổi, chính là u mê ngây thơ niên kỷ, cái nào gặp qua bực này chiến trận. Đối với mẫu thân đem hắn đẩy hướng Lý Thu Xanh trước mặt càng là không biết sao, quay đầu nhìn xem mẫu thân không ngừng thúc giục, hắn hai mắt đẫm lệ mông lung. Thấy thế, Lý Thu Xanh mỉm cười, đồng thời trong nháy mắt vung ra một đạo linh quang không có vào Lý Thu Xanh trên thân. Sau một khắc, tại Lý Thu Xanh dưới thao túng, Lý Thu Xanh hướng về hắn thổi qua tới như thế nào, muốn học không? Lý Thu Xanh si ngốc 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 nhìn qua Lý Thu Xanh, vừa rồi phiêu liệu cảm giác lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một đi nước mũi chảy ra lỗ mũi, Lý Thu Xanh theo bản năng hút một chút, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, nghĩ. Nghĩ là được rồi. Lý Thu Xanh tay áo vung lên, đem Lý Thu Xanh giao cho Lý Hải Ngạn. Nói tiếp, cho mời vị kế tiếp. Ra lệnh một tiếng, mọi người dưới đài sao động không ngừng. Đến nhà ta em bé, nhường một chút. Nhường một chút. Một vị nam tử trung niên dắt một cái nữ đồng, đẩy ra đám người xem náo nhiệt, lộ vẻ kích động tâm tình đem nữ đồng thủ chất phá, bắt trước làm theo gạt ra một giọt máu tại thanh ngọc thạch trên tấm bia. Rất đáng tiếc, thanh ngọc thạch bia đang hấp thu huyết dịch sau, một điểm động tĩnh cũng không có. Không linh căn, lui ra đi. Nghe vậy, nam tử trung niên dắt nữ đồng thất lạc rời đi, đi tới nửa đường lúc, nữ đồng lại có chút nghịch ngợm ôm lấy nam nhân bên hông, không chịu đi lại. Thấy thế, nam tử trung niên cười khổ một tiếng, đem nữ đồng giơ lên cao cao, để cạnh nhau ở gáy trên vai. Tiếp đó cùng nhau vui đùa ầm ĩ rời đi nơi đây. Có thể cái này cũng là phạm nhân chỗ tốt, cả một đời ăn no mặc ấm, đến già con cái có thể bồi bên cạnh cũng đã thỏa mãn. Nửa ngày sau, Lý Thu Xanh cũng không biết kiểm chắc bao nhiêu người, nhưng không thấy một cái mang theo linh căn phàm tục tộc nhân. Tựa hồ hảo vận ngay từ đầu liền bị dùng hết rồi một dạng. Cứ như vậy, trong quá trình cái này dài dằng dặc lại dày vò, cuối cùng đang kiểm tra đến sau cùng người thứ 10, Thanh Ngọc Thạch Bia đột nhiên phát ra động tĩnh, nguyên bản buồn ngủ Lý Thu Xanh bốn người lúc này mới giữ vững tinh thần. Chỉ thấy, trên tấm bia đá năm cái tiểu chữ toàn bộ được thắp sáng, nghiêm nhiên, đứng tại Thanh Ngọc Thạch Bia phía trước Nam Hải, thể nội linh căn chính là năm thuộc tính tạp linh căn. Còn lại 9 người không có gì bất ngờ xảy ra, một cái mang theo linh căn cũng không có. Chuyến này tại Linh Sơn trấn kiểm tra hơn 1700 người, mới kiểm tra ra 2 vị mang theo linh căn phạm tục bên trong người. Nhưng cũng may so 2 lần trước khá hơn một chút. Dưới mắt chỉ có Bạch Nguyên Sơn cùng đầy nước đổi phạm tục bên trong người còn không có kiểm tra, bất quá Lý Thu Xanh cũng không ôm ấp hy vọng quá lớn. Dù sao hai chỗ này nhân khẩu cộng lại 3000 người vẫn chưa tới, hơn nữa phù hợp tuổi nhi đồng cũng không nhiều. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh 4 người tới Bạch Nguyên Sơn có thể ra đám người dự liệu là tham gia Thăng Tiên Đại hội mới tới 30 hài đồng, vậy mà thật sự chắc đi ra một cái mang theo ngũ linh căn tiểu nữ hải. Nhưng phía sau đầy nước đổi liền không có vận khí tốt như vậy. Người tham gia đếm cùng Bạch Nguyên Sơn bên kia nhân số không kém bao nhiêu, lại không có một cái mang theo linh căn phạm tục bên trong người. Giúp xong đây hết thảy sau đó, Lý liền trực tiếp về tới đầy nước đổi. Mà Lý Thu Xanh tại đem chắc linh pháp khí cùng 3 cái hài đồng giao cho Lý Hải Ngạn sau, liền tiến đến trấn thủ Bạch Nguyên Sơn. Sau đó không lâu, Lý Hải Ngạn cùng Lý Thu Xanh minh 2 người mang theo 3 cái linh căn người kế tục, tiến đến gặp mặt tộc trưởng. Một chút mang về 3 cái mang theo linh căn phạm tục bên trong người, Lý Giang Long khỏi phải nói có nhiều kích động. Chờ 3 người này đột phá luyện khí kỳ, gia tộc người viên áp lực cũng có thể giảm bớt không thiếu, hơn nữa cũng điền vào chết trận tộc nhân chống chỗ. Hương phấn ngoài, Lý Giang Long chia ra cho 3 người này ban thưởng tên mới, dựa theo phát hiện trình tự, Lý Thu Xanh đổi tên là Lý Thu Xanh Trạch, tên thứ 2 Nam Hải đổi tên là Lý Thu Xanh Ngự, đến nỗi cuối cùng tại Bạch Nguyên Sơn mang về nữ hải thì bị đổi tên là Lý Thu Xanh Cổ Tay. Lúc này, chữ Lót Thu trừ bỏ gia nhập vào Thiên Tinh môn Lý Thu Xanh cùng chết trận Lý Thu Xanh gió 2 người, đi tới 10 người nhiều. Bây giờ trong gia tộc, không tính cả 2 vị gả ra ngoài cô cùng 2 vị thầm thầm, hết thảy 23 người. Chút nhân số này còn thiếu rất nhiều, dưới mắt Lý Giang Long, Lý Giang Ca, Lý Hải nắm 3 người này đại nạn sắp tới, gia tộc tại thiệt hại một nhóm cao cấp chiến lược. Đến lúc đó, cũng đủ Lý Hải nhân đau đầu một hồi. Cho nên 3 người này tu luyện cấp bách, tại Lý Giang Long an bài xuống, Lý Hải Thành mỗi ngày đều tại dạy dỗ 3 người này tu luyện. Đồng thời tại 1 năm sau, Lý Thu Xanh Trạch trước tiên đột phá luyện khí 1 tầng, mà Lý Thu Xanh Ngự cùng Lý Thu Xanh Cổ Tay 2 người này linh căn hơi kém một chút, nhưng cũng tại 2 tháng sau lần lượt đột phá. Đối với cái này, Lý Giang Long lại là trắng trợn chúc mừng một phen. Bất quá mọi người ở đây chúc mừng đồng thời, Lý Giang Long thì một thân một mình đi tới Lý Hải nắm độc phủ. Tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không thể dùng phái đến hình dung. Chỉ thấy hắn sắc mặt vàng như nến cơ gầy, con người tàn dạ tối tăm, nghe thấy tiếng khí mà không xuất khí, có thể sống đến bây giờ, toàn bằng Lý Hải rơi luyện chế đan dược treo một hơi. Hắn đứng tại bên giường bằng đá, thật lâu không nói. Rất lâu đi qua, Lý Giang Long thật sự là không đành lòng tại nhìn xuống, đem một cái đan dược nhét vào trong miệng hắn, liền mở ra động phủ cửa đá, vội vàng lui ra ngoài. Hắn nơi nào có thể nhìn không ra, Lý Hải nắm coi như ăn nhiều hơn nữa đan dược, không ra 2 tháng hắn tất nhiên. Quả nhiên, 2 tháng sau, một đầu tang tin chuyển đến mỗi tộc nhân trong tay. Biết được đầu này tang tin sau, Lý gia bên ngoài tộc nhân, toàn bộ tạm thời buông xuống trong tay bên trên nhiệm vụ, ngựa không ngừng vó chạy tới gia tộc. Một ngày này, Lý Thu Xanh cùng Lý gia đám người toàn bộ đốt giấy để tang, hội tụ ở gia tộc trong đại điện, tại trong đại điện bày một cái quan tài. Trong quan tài nằm chính là Lý Hải nắm, lúc này tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm nhìn xem trong quan tài lão nhân, trong lòng ngực không ngừng bị thương. Vị này vận mệnh đa xuyến lão nhân, tại lúc này lão thảo kết thúc một đời. Sau đó tại Lý Giang Long dưới sự chủ trì, Lý Thu Xanh 2 người dơ lên quan tài đi đến ở vào phía sau núi mộ viên, đồng thời đem quan tài để vào sớm đào xong trong hầm mộ, tại đem mộ phần thổ chôn lên. Làm xong đây hết thảy, Lý Giang Long lại đem Lý Hải nắm linh bài mời vào gia tộc trong đường, chịu đời đời kiếp kiếp tộc nhân hương hòa cung phụng. Thương cảm là nhất thời, gia tộc cũng không thể một mực lâm vào trong đó. Ngày thứ 2 sau, Lý gia đám người liền lần lượt rời khỏi gia tộc, tiến đến thi hành nhiệm vụ. Lý Thu Xanh cũng giống như thế, bất quá tại trước khi đi, tộc trưởng đơn độc đem hắn gọi tới, đồng thời đem một cái đan dược hộp giao phó với hắn. Nhìn xem đan dược hộp, Lý Thu Xanh nỗi lòng khẽ động, liền biết được trong đó chi vật. Đa tạ tộc trưởng. Tiếp nhận đan hộp, Lý Thu Xanh chắp tay thi lễ. Ân. Lý Giang thâm ý sâu sắc nhìn xem hắn, nói: "Lâm Thu, viên đan dược này vốn là lão phu vì ngươi chuẩn bị, sở dĩ không có trực tiếp cho ngươi, cũng là vì ngăn chặn tộc nhân miệng, để tránh ngươi rơi vào tranh miệng lưỡi. Có viên đan dược này, chắc hẳn đột phá luyện khí hậu kỳ cũng không phải việc khó." Nghe vậy, Lý Thu Xanh giờ mới hiểu được, tộc trưởng vẫn còn có tầng này dụng ý nghĩ đến cũng là, nếu là đem viên đan dược này trực tiếp giao đến trong tay Lý Thu Xanh, những tộc nhân khác biết, khó tránh khỏi trong lòng sẽ phát lên bất bình. Hiện tại hắn tu vi đã đầy đủ, đem đan dược giao cho hắn tộc nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nghĩ như vậy, Lý Thu Xanh liền cáo lui tộc trưởng. Đợi hắn sau khi đi, Lý Giang Long nuốt dâu gật đầu nói, "Không tệ, không tệ. Linh căn mặc dù kém, nhưng thiên phú tu luyện so với tam linh căn cũng không kém bao nhiêu." Chương 69, đột phá luyện khí hậu kỳ, đảm nhiệm trưởng lão. Chương 69, đột phá luyện khí hậu kỳ, đảm nhiệm trưởng lão. Một năm sau, Bạch Nguyên Sơn một chỗ trong động phủ, Lý Thu Xanh nhìn xem trên thân tán phát khí tức, nội tâm tràn đầy vui sướng. Trong một năm này, hắn đầu tiên là đem pháp lực rèn luyện viên mãn, đồng thời tại 1 tháng trước dựa vào tộc trưởng cho đan dược, thành công đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Lý gia nội bộ mấy năm này cũng phát triển 10 phần tấn mãnh, Lý Hải Suối cùng Lý Mộc hai người lần lượt đột phá luyện khí trung kỳ, Lý Hải Ngạn vị này tập thúc cũng tại trước đây không lâu đột phá luyện khí 6 tầng. Không chỉ như thế, tứ trưởng lão Lý Hải rơi bởi vì quanh năm chờ tại trong hỏa mạch luyện đan, tuy nói thời gian tu luyện không nhiều, nhưng dựa vào nhị giai hỏa mạch bên trong linh khí, cũng thành công đột phá đến luyện khí 8 tầng. Bây giờ còn ở vào luyện khí sơ kỳ chỉ có Lý Thu Xanh Nghĩa, Lý Thu Xanh Minh mấy người 6 người. Nhưng lục đệ Lý Thu Xanh Nghĩa khoảng cách đột phá luyện khí trung kỳ cũng sắp. Kế tiếp, Lý Thu Xanh lại tốn thời gian 1 tháng, đem tu vi triệt để củng cố, cũng đem tu vi đột phá sự tình cáo tri tộc trưởng. Lý Giang Long khi biết tin tức này sau, lập tức để cho Lý Thu Xanh trở về gia tộc, đồng thời nói có chuyện quan trọng thương lượng. Mà chấn thủ linh mạch nhiệm vụ thì giao cho vừa đột phá Lý Hải Suối. Đến nỗi tộc trưởng cụ thể muốn cùng hắn thương lượng sự tình gì, Lý Thu Xanh đại khái cũng có thể ngờ tới ra một cái mức hai. Kể từ Lý Hải nắm đi về cõi tiên sau, gia tộc ngũ trưởng lão vị trí một mực trống chỗ. Dưới mắt ngũ lão giả chức vụ là từ Lý Hải Thạch tạm thời đại diện, chỉ là gia tộc có quy định, phàm không đến luyện khí hậu kỳ giả, không thể đảm nhiệm gia tộc trưởng lão, cho nên mới sẽ một mực trống chỗ. Đem Bạch Nguyên Sơn tình huống cùng Lý Hải Suối giao tiếp xong sau đó, Lý Thu Xanh đi trước thăm một chút Hoàng Âm Âm, những năm này hắn bởi vì vội vàng tu luyện, rất ít tại cùng nàng này đi lại. Hiện nay, Hoàng Âm Âm trên người thiếu nữ khí tức sớm đã rút đi, dáng người cũng trổ mã có lồi có lõm. Những năm này tu vi của nàng cũng đột phá đến luyện khí tầng 4, hơn nữa tại Lan Du Hun Đúc phía dưới cũng học xong linh thực sư tay nghề, mặc dù là hạ phẩm, nhưng chiếu cô cấp thấp linh dược vẫn là dư xài. Nhìn xem đột nhiên đến thăm Lý Thu Xanh, nàng ánh mắt lơ lửng không cố định, sau đó nói, "Lý đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Lý Thu Xanh quan sát tỉ mỉ lấy nàng một phen, bình tĩnh nói, "Hoàng tiên tử, Lý Mộ đã đột phá luyện khí hậu kỳ, ít ngày nữa liền muốn trở về gia tộc, lần này mà tới là muốn cùng tiên tử làm cáo biệt." Nghe lời nói này, Hoàng Âm Âm lúc này mới lấy lại bình tĩnh, phát hiện Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ tán phát khí tức, rõ ràng là luyện khí 7 tầng. Trong mắt bỗng nhiên hiện ra một đi khác cảm xúc, nhưng rất nhanh liền bị nàng đè xuống, tiếp lấy miễn cưỡng cười vui nói, "Chúc mừng ngươi, Lý đại ca." "Ân." Lý Thu Xanh nhẹ nhàng gật đầu, "Tiên tử nhiều hơn bảo trọng." Nói xong, hắn chắp tay thi lễ, quay người rời đi động phủ. Mà Hoàng Âm Âm nhìn xem Lý Thu Xanh bóng lưng rời đi, lại có chút xuất thần. Nói thật, nàng bây giờ cũng không rõ ràng, trong lòng mình đối với Lý Thu Xanh là dạng gì cảm tình. Là cảm kích sao? Vẫn là cái kia một kia. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Trở lại Linh Phong sân sau, Lý Thu Xanh vốn định hỏi một chút tộc trưởng, có phải hay không như hắn nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ Lý Giang Long đối với chuyện này không nhắc tới một lời, ngược lại để cho hắn tham gia mỗi năm một lần gia tộc đại hội. Gia tộc hàng năm hội nghị, chủ yếu hồi báo là một năm ở trong thu hoạch bao nhiêu linh thạch, này một ít hỗn tạp sự tình. Nguyên bản gia tộc hàng năm hội nghị là tộc trưởng cùng trưởng lão mới có thể tham gia, lần này Lý Giang Long đột nhiên để cho Lý Thu Xanh tham gia, mục đích đã không cần nói cũng biết. Đối với cái này, Lý Thu Xanh cũng biết rõ gia tộc chính vào lúc dùng người, hắn bây giờ đã đột phá luyện khí hậu kỳ, là thời điểm nên vì gia tộc chia sẻ áp lực. Cứ như vậy, tại Lý Giang Long an bài xuống, Lý Thu Xanh cùng 4 vị trưởng lão cùng nhau đi tới gia tộc trong đại điện. Bất quá ngoại trừ Lý Thu Xanh không phải trưởng lão ra, còn có một vị không phải trưởng lão người, cũng tới đến trong đại điện, đó chính là Ngũ Thúc Lý Hải Thạch. Lý Thu Xanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Ngũ Thúc tạm thay Ngũ trưởng lão chức vị, tự nhiên cũng muốn tham gia hội nghị lần này. Sau đó, hắn liền theo đám người ngồi xuống tại một bên. Lý Giang Long gặp người đếm đã đến đông đủ hơi che giấu một chút thân thể hư nhược, sau đó nói, "Chư vị trưởng lão, nói một chút một năm qua nhiệm vụ hoàn thành như thế nào?" Nghe vậy, đại trưởng lão Lý Giang Ca dẫn đầu nói, "Hồi bẩm tộc trưởng, quan sát mạch kể từ đóng lại phía tây khu vực, đỏ sắt đá sản lượng giảm đi một nửa, trừ bỏ chu ra hai thành, còn lại sản lượng chỉ có thể bán đi hơn 500 khối linh hạch." Chờ Lý Giang Ca nói xong, Lý Hải Nguyệt tiếp lấy đến, "Gia tộc năm tòa linh sơn linh dược, linh mễ đào đi trồng tự chi phí, còn có thuê Lan đạo hữu cùng danh đồ Trần Tình tiêu phí linh hạch, hết thảy còn lại 2300 dư khối linh hạch." Tiếng nói vừa ra, Lý Hải rơi nối liền, "Hồi bẩm tộc trưởng, Hải rơi trong một năm vừa vận luyện chế được 1000 viên thuốc, trong đó trung phẩm đan dược 300 khỏa, hạ phẩm đan dược 700 khỏa, trừ bỏ đặt ở trong tộc cung cấp tộc nhân hối đoái hơn 400 viên thuốc, những người còn lại toàn bộ bị cầm lấy đi trong phường thị bán, chung 1200 dư khối linh thạch." Nghe đám người hồi báo, Lý Giang Long khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, nhìn về phía Lý Hải Thạch nói, "Hải Thạch, phường thị cửa hàng lợi tức như thế nào?" Nghe vậy, Lý Hải Thạch hơi hơi cúi thấp đầu, chậm rãi nói, "Cửa hàng bên kia, bởi vì thu lâm kinh nghiệm không nhiều, thu bán linh vật giá cả có khi cũng là giá thấp nhất, bởi vậy cửa hàng một năm chỉ lấy được hơn 200 khối linh thạch." "Không sao, Hải Thạch ngươi không nên tự trách, lần này cũng là lão phu có ý định rèn luyện một chút thu lâm, chờ hắn quen thuộc một cách tự nhiên, liền có thể vì gia tộc mang đến càng nhiều lợi tức." Lý Giang Long khoát tay nào nói. Nói đến đây, gia tộc hàng năm hội nghị cơ bản kết thúc, còn lại nhưng là năm sau an bài. Kế tiếp, Lý Giang Long đem Lý Hải Nhân gọi vào một bên, tiếp đó Long trọng nói, "Cơ thể của lão phu ngày càng suy yếu, đã vô lực tại quản lý gia tộc, bây giờ từ Lý Hải Nhân tạm thay tộc trưởng trước, chư vị nhưng có dị nghị nào?" Lý Giang Long tình huống thân thể, Lý Thu Xanh bọn người sớm đã lòng dạ biết rõ, lần này để cho Lý Hải Nhân tạm thay tộc trưởng chức, cũng là thuận thế nhất cử, dù sao hắn sớm đã đem Lý Hải Nhân xem như người nối nghiệp đối đãi. Nghĩ như vậy, Lý Thu Xanh bọn người không lưng chắp tay nói, "Chúng ta tuyệt không dị nghị." Thấy mọi người đồng ý, Lý Giang Long nuốt nuốt dầu, nhìn về phía mọi người nói, "Tất nhiên chư vị đều đã đồng ý, như vậy tiếp xuống an bài liền giao cho Hải Nhân a." "Ta..." Nghe lời nói này, Lý Hải Nhân đầu tiên là sức sở, nhưng ở tộc trưởng gia hiệu phía dưới, hắn cũng liền đón nhận, nhìn phía dưới đám người, lập tức hắn trầm giọng nói, "Tộc ta từ Hải nắm tạ thế sau, ngũ trưởng lão vị trí một mực từ Hải Thạch lãnh dùm, hôm nay lão phu cũng đem tháo bỏ xuống nhị trưởng lao chức vị, trở thành đại diện tộc trưởng. Kế tiếp, lão phu tuyên bố nhị trưởng lao chức vị từ Lý Hải rơi liền mặc cho, Lý Hải Nguyệt bất động. Nói xong hắn nhìn xem Lý Thu Xanh, nói tiếp, đêm thu. Tại. Lý Thu Xanh lên tiếng. Từ nay về sau, ngươi chính là gia tộc tứ trưởng lão. Nói xong, Lý Hải Nhân lấy ra đại biểu trưởng lão lệnh bài thân phận, ném tới. Thấy thế, Lý Thu Xanh tâm thần khẽ động, thiện tay tiếp nhận lệnh bài. Tiếp đó chắp tay thi lễ, đa tạ đại tộc trưởng tín nhiệm. Không cần đa lễ. Lý Hải Nhân khoát tay áo, nói tiếp, đến nội ngũ trưởng lão vị trí, còn không có nhân tuyển thích hợp, liền từ Hải Thạch tiếp tục đại diện a. Là. Lý Hải Thạch đạo. Chương 70, quyết đoán, nhà cải cách tộc chương 70, quyết đoán, nhà cải cách tộc đối với vị này gia tộc đại diện tộc trưởng, Lý Thu Xanh đám người vẫn có hết sức kính trọng, dù sao tiếp qua mấy năm, cũng không phải là đại diện tộc trưởng. Mà Lý Hải Nhân tại an bài đám người trước vị sau, ánh mắt hắn đông nhiên trở nên kiên định, sau đó nói, bây giờ gia tộc không thiếu linh thạch, trước đây quy củ cũng nên sửa lại một chút. Nghe vậy, Lý Thu Xanh vừa mới chuẩn bị đem lệnh bài treo ở bên hông, không khỏi đình chỉ động tác. Nhìn về phía Lý Hải Nhân, vị này vừa mới đại diện tộc trưởng đại thúc sẽ làm ra như thế nào an bài đâu. Sau một khắc, liền nghe Lý Hải Nhân lên tiếng nói, lão phu đề nghị đem luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tộc nhân niên đồng bãi bỏ, thay vào đó là hàng năm thi hành nhiệm vụ trình độ, tới thu được điểm công hiến. Còn có săn giết quặng sắt mạch xung quanh yêu thú, mỗi săn giết một đầu đê giai yêu thú ban thưởng 30 điểm công vân, săn giết một đầu trung giai yêu thú thì ban thưởng 80 điểm công vân, đương nhiên cũng có thể tổ chức nhiều người cùng nhau săn giết yêu thú, dựa theo xuất lực trình độ gánh vác công vân. Mà luyện khí sơ kỳ tộc nhân niên đồng không thay đổi, tương phản mỗi tháng lại phụ cấp một cái dưỡng khí đan, để mà tăng thêm tốc độ tu luyện. Mà khác trong gia tộc học tập tu hành bách nghệ giả cũng không nhiều, trừ bỏ hiện hữu đan dược sư, linh thực sư, trận pháp sư cùng linh phụ sư, tại không có những thứ khác tu tiên bách nghệ. Vì thế, lão phu có ý định lấy ra bộ phận linh thạch, dùng để cổ vũ tộc nhân học tập những thứ khác tu tiên nghệ kỹ, đặc biệt là luyện khí sư, này đối gia tộc trình độ trọng yếu không thua gì luyện đan sư, chư vị trưởng lão ý như thế nào? Nói xong, Lý Hải Nhân liền lặng lặng nhìn đám người. Nhưng từ mấy vị trưởng lão khác cùng tộc trưởng trên nét mặt, không khó coi ra, bọn hắn đối với chuyện này tương đối đồng ý, chỉ là Lý Thu Xanh cũng không muốn như vậy. Dưới mắt tộc nhân vừa mới khôi phục điểm số lượng, nếu là ở săn giết yêu thú quá trình bên trong xảy ra chút sơ suất, này đối Lý gia vốn cũng không nhiều tộc nhân, càng là chó cắn áo rách. Bất quá cuối cùng này một điểm Lý Thu Xanh vẫn tương đối tán đồng, dù sao luyện khí sư chính xác đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu, hơn nữa gia tộc có được một tòa quặng sắt mạch, luyện khí tài nguyên tự nhiên là không thiếu, nếu như lại phụ cấp chút linh thạch, mặc kệ ngươi luyện khí thiên phú có nhiều kém, đều có thể ngạnh sinh sinh cho đập ra tới một vị luyện khí sư. Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh đứng lên, chắp tay nói, đại tộc trưởng, đêm thu cảm thấy chuyện này có chút thiếu sót. A, có gì chỗ không ổn, tứ trưởng lão mau nói đi ra. Lý Hải Nhân đạo. Nghe vậy, Lý Thu Xanh liền đem vừa rồi nghĩ sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Đám người nghe xong, liên tục gật đầu xưng là. Tứ trưởng lão nói không sai. Xem ra là lão phu nóng nổi, chuyện này để trước vừa để xuống a. Chờ tộc nhân về số lượng tới lại tính toán sau. Nói xong, Lý Hải Nhân như có điều suy nghĩ nói, cái kia luyện khí sơ kỳ tộc nhân trước tiên dựa theo loại này pháp lệnh vận hành, đến nỗi một điểm cuối cùng, tất nhiên chư vị trưởng lão đều đã đồng ý, vậy không bằng để cử một vị đối với luyện khí có chút thiên phú tộc nhân đi ra, lại hướng trên người ưu tiên tài nguyên. Nghe nói như thế, Lý Thu Xanh khẽ lắc đầu. Hắn nhiều năm không ở trong tộc, đối với tộc nhân tình huống tự nhiên không hiểu rõ lắm, mấy vị trưởng lão khác cũng là như thế. Mọi người ở đây, chỉ có Lý Hải Thạch một người quanh năm chờ trong gia tộc, mong rằng đối với trong tộc có thiên phú tộc nhân, biết đến cũng nhiều hơn bọn hắn một điểm. Nghĩ tới đây, toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung tại trên thân Lý Hải Thạch. Cái sau thấy thế, trong đầu suy nghĩ một chút, liền muốn đi ra một cái tên người, hồi bẩm đại tộc trưởng, Hải Thạch cho rằng Lý Thu Xanh tương đối thích hợp cái này nhân tuyển, kẻ này mặc dù thiên phú tu luyện không cao, kể từ đi tới Linh Sơn tu luyện đã qua 7 năm, tu vi vẫn còn ở vào luyện khí một tầng đỉnh phong, bất quá lúc nào cũng đến gia tộc trong tàng thư các, chúng ta mượn luyện khí điển tịch quan sát, chắc hẳn hắn đối với con đường luyện khí, 10 phần hướng tới. Nếu như thế, cái kia nhị trưởng lão lần này liền đem Thu Vân cùng nhau mang đến quặng sắt mạch a. Gia tộc trước mắt không có người học qua luyện khí, cũng không có ai có thể chỉ điểm hắn, Hải Thạch ngươi đem trong tàng thư các, toàn bộ luyện khí điển tịch đều đưa cho Thu Vân quan sát, để cho hắn chính mình lĩnh hội, đến nỗi có thể tìm hiểu bao nhiêu thì nhìn chính hắn. Lý Hải Nhân đạo. Hắn an bài như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, gia tộc trải qua hơn 200 năm, trong lúc đó không ngừng thu thập liên quan tới luyện khí điển tịch, bản chép tay, lại bị quản chế tài nguyên thiếu, không cách nào bồi dưỡng được tới luyện khí sư. Một lần cơ hội duy nhất, cũng toàn bộ đặt ở Lý Hải rơi trên thân, giúp đỡ đột phá luyện đan sư. Sau đó, Lý Hải Nhân lại đem Lý Thu Xanh gọi đến đại điện bên trong. Nhìn xem nửa quỳ tại trong đại điện thiếu niên, Lý Thu Xanh nỗi lòng khẽ động, nhớ tới trước đây còn có một việc không có thực hiện. Bất quá hắn nhưng cũng không nóng nảy, chờ Lý Hải Nhân giao phó xong, sẽ cùng Lý Thu Xanh nói lên một phen cũng không muộn. Chỉ thấy, Lý Thu Xanh đột nhiên bị gọi vào gia tộc trong đại điện, trong lúc nhất thời còn không biết cho nên, nhìn qua mấy vị trưởng lão, hắn cái nào gặp qua bực này chiến trận, lập tức nỗi lòng bất an liếc về phía chư vị ở đây trưởng lão. Đúng lúc này, chỉ nghe Lý Hải Nhân ở trên cao nhìn xuống nói, Thu Vân, lão phu có ý định bồi dưỡng ngươi vì luyện khí sư, không biết ngươi nhưng có lòng tin này. Nghe vậy, Lý Thu Xanh ngơ ngác trông đi qua. Sau một khắc, hắn trở nên mừng rỡ như điên, đa tạ đại tộc trưởng vùng trồng, Thu Vân nhất định không phụ mong đợi. Nghe được cái này tràn ngập kiên định ngữ khí, tất cả mọi người ở đây đều là mỉm cười. Mà Lý Giang Long nhìn xem cao đàm khoát luận Lý Hải Nhân, cũng là khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với các quyết sách có chút hài lòng. vị này nguyên bản tính khí nóng nảy đại thúc kể từ trợ giúp tộc trưởng quản lý gia tộc sau, thay đổi trạng thái bình thường, đi lên chuyện tới cũng nghiêm túc. Chờ sự tình giao phó xong sau đó, Lý Hải Nhân phất phất tay, lần này hội nghị đã đến ở đây, chư vị tản đi đi. Nghe vậy, Lý Thu Xanh bọn người đứng dậy chắp tay. Trước khi đi, hắn nhìn xem Lý Thu Xanh, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện trường kiếm pháp khí. Kiện pháp khí này hay là hắn đang tấn công Bạch Nguyên Sơn lúc, tịch thu được nhất giai hạ phẩm pháp khí, về sau quên nộp lên gia tộc, bây giờ vừa vặn đưa cho Lý Thu Xanh, coi như hắn đột phá luyện khí một tầng ban thưởng. Nghĩ như vậy, hắn nói, Thu Vân, mấy năm trước ngươi đột phá luyện khí một tầng, Ngũ Ca vừa vặn không ở trong tộc, đáp ứng ngươi ban thưởng không có trước tiên đưa đến, lần này vừa vặn đền bù cho ngươi. Nói xong, Lý Thu Xanh đem trong tay trường kiếm đưa tới. Thấy thế, Lý Thu Xanh mừng rỡ trong lòng, đưa tay tiếp nhận. Đa tạ Ngũ, hắn đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, nhưng chợt thấy Lý Thu Xanh bên hông treo trưởng lão lệnh bài, ngựa khí một trận, vội vàng đổi đề tài nói, đa tạ tứ trưởng lão. Đối với cái này, Lý Thu Xanh cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hắn bây giờ thân là trưởng lão, nên có uy nghiêm vẫn là phải có, dạng này mới có thể phục chúng. Kế tiếp, đám người lần lượt ra khỏi đại điện. Lý Thu Xanh đi theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thẳng đến quặng sắt mạch mà đi. Lý Hải Nguyệt vẫn là như cũ, tiếp tục trấn thủ Linh Hà Sơn. Mà Lý Thu Xanh chức vị là thay thế nguyên bản nhị trưởng lão chức vị, phụ trách gia tộc chấp pháp. Ngược lại cũng không tính quá bận rộn, cơ bản đều ở gia tộc tu luyện, có lẽ cái này cũng là Lý Hải Nhân có ý định an bài, dù sao niên kỷ của hắn bất quá 30 đã đột phá luyện khí hậu kỳ, lui về phía sau còn có tiềm lực rất lớn. Bây giờ lấy Lý gia loại tốc độ này phát triển tiếp qua cái 20-30 năm, mua sắm trúc cơ đan linh thạch cũng có thể xoay sở đủ. Bất quá trúc cơ đan có tiền mà không mua được, mỗi xuất hiện một quả, trên cơ bản đều xuất hiện tại đấu giá hội bên trong, cho nên giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Trước đó tại Giang gia chỗ gặp nước huyện, liền tổ chức qua một lần trúc cơ đan đấu giá hội. Nguyên bản yêu cầu 10 vạn mai linh thạch mới có thể mua trúc cơ đan, cứng rắn bị xào đến 17 vạn, cuối cùng bị Giang gia bỏ vào trong túi. Kế tiếp, Lý Thu Xanh đầu tiên là nhận lấy một bộ đại biểu trưởng lao trang phục, tiếp lấy đem động phủ đem đến trên đỉnh núi, vài tòa linh khí tốt nhất động phủ một trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Thu Xanh muốn cho rằng gia tộc cứ như vậy an an ổn ổn phát triển tiếp. Nhưng tại sao vạn dặm thiên thú trong dãy núi, một tiếng ngập trời gầm thét vang vọng phía chân trời, ngay cả không khí xung quanh cũng theo đó run lên. Không chỉ như vậy, đang tại trấn thủ Hoàng Viêm Phường Thiên Tinh môn trúc cơ tu sĩ cũng nghe đến động tĩnh, lập tức dẫn dắt một đội Thiên Tinh môn đệ tử tiến đến trong dãy núi tìm kiếm tình huống. Chỉ thấy dẫn đầu hai vị trúc cơ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, dẫn dắt mấy trăm vị Thiên Tinh môn luyện khí kỳ đệ tử đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Còn chưa trông thấy bên trong tình trạng, chỉ nghe thấy mấy đạo yêu tiếng giống truyền ra cốc bên ngoài. Sau đó vị này tuổi già trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mệnh lệnh đám người thu liễm khí tức, từng bước tới gần trong sơn cốc, đập vào tầm mắt chính là một đám rậm rạp chẳng chịt yêu thú, mà bầy yêu thú này đem một đầu hình thể to lớn như yêu đuổi ở trong đó. Kim Đan kỳ đại yêu, Thổ Nguyên Nhu. Lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Mà tại lúc này, Thổ Nguyên Nhu tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh môn tu sĩ vị trí, trong miệng than nhẹ không ngừng. Chương 71, thú triều sắp tới, ma ảnh trọng trọng chương 71, thú triều sắp tới, ma ảnh trọng trọng lão giả vừa vặn cùng Nhu yêu đối mặt, chỉ một cái liếc mắt, trong lòng của hắn liền phát lên khủng hoảng lớn. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, chúng đệ tử mau bỏ đi. Ra lệnh một tiếng, lão giả trước tiên tế ra phi kiếm, hướng về Hoàng Biên Phường bỏ chạy. Thấy thế, một bên trung niên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đội vàng tế ra phi kiếm, cũng đi theo, cũng không lúc hô lớn, sư minh chờ ta một chút. Nhưng lão giả đã bị sợ đi ra bóng tối, một mực ngự kiếm phi hành, đối với lời của hắn mắt biết hai ngơ. Mà phía dưới luyện khí kỳ đệ tử liền không có vận khí tốt như vậy. Chỉ thấy, Thổ Nguyên Nhu hét lớn một tiếng, mấy ngàn con đê giai yêu thú cấp tốc hướng về bọn này Thiên Tinh môn đệ tử va chạm đi qua. Đám người lớn hoảng, đều là từng trương linh phù hướng về trên chân rắn đi, tiếp đó phát mệnh lao nhanh. Nhưng mà bầy yêu thú này bên trong, cũng không thiếu khuyết nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú, tốc độ nhanh, hoàn toàn không phải bọn này tu vi thấp luyện khí kỳ tu sĩ có thể so. Không ra trong phiến khắc, đã tử thương hơn phân nửa, chỉ có rời rạc mười mấy người trốn về trong phường thị. Chờ trở lại phường thị sau, tinh thần chưa ổn định trúc cơ hậu kỳ lão giả, lúc này mới sẽ thấy tình huống thông chi Thiên Tinh môn môn chủ. Nhận được tin tức, Thiên Tinh môn môn chủ lập tức phái ra một vị kim đan kỳ trưởng lão, tiến đến Thiên Thú Sơn mạch tìm hiểu một chút tình huống, xem thú triều phải chăng phát sinh sớm. Nam vực Tiên Châu cách mỗi trăm năm, liền sẽ buộc phát một hồi cực kỳ rộng rãi thú triều, xung quanh 108 quốc đô không thể tránh né. Mà khoảng cách lần trước mới qua 90 năm, khoảng cách thú triều phát sinh còn có thời gian 10 năm, lần này yêu thú đại quy mô tụ tập lại một chỗ, nhất định là thiên thú trong dãy núi xuất hiện biến cố. Mà Thiên Tinh môn phái ra là nhị trưởng lão Đô Quan Lễ, người này một thân tu vi thẳng tới kim đan trung kỳ, lại tu luyện đến nay mới hơn 300 tuổi cao. Đi tới Xích Viêm phường sau, hắn trực tiếp tìm được trúc cơ hậu kỳ lão giả, sau đó hai người liền hướng nơi khởi nguồn mà đi. Sau đó không lâu, hai người tới chuyện xảy ra sơn cốc, tụ tập ở bên trong yêu thú sớm đã tan hết, chỉ lưu lại hạ mãn mà vụn vật tàn chi. Lên bẩm nhị trưởng lão, đệ tử chính là ở chỗ này phát hiện quy mô nhỏ đàn thú. Trúc cơ lão giả cung kính nói, mặc dù nơi đây đã không thấy bóng dáng của yêu thú, nhưng từ dưới đất bị cắn xé tứ chi xác, không khó coi ra, phía trước trong sơn cốc tụ tập đại lượng yêu thú. Đỗ Quan Lễ phất phất tay, trầm giọng nói, yêu thú đột nhiên tập trung ở đây, nơi đây tất nhiên xảy ra chuyện, theo ta vào xem. Nói xong, hắn vận khởi linh lực lăng không bay vào trong cốc. Thấy thế, trúc cơ hậu kỳ lão giả vội vàng ngự kiếm đuổi kịp. Vừa tiến vào trong cốc, Đỗ Quan Lễ cho mày, ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, tìm khí tức trục bộ loại bỏ, cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở một bộ thối giữa tứ chi trên hài cốt. ma tu. Đỗ Quan Lễ thần sắc cứng lại. Mà trúc cơ hậu kỳ lão giả nghe đến chữ đó dạng sau, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nhị trưởng lão, cái này sao có thể, lần trước tông ta liên hợp mấy cái khác quốc gia tông môn, không phải đem nam vực phía nam huyết cốt môn dư nghiệt toàn bộ diệt trừ sao? Như thế nào ngươi đang chất vấn lão phu sao? Đỗ Quan Lễ ánh mắt liếc qua lạnh giọng nói, không dám, không dám. Trúc cơ hậu kỳ lão giả lui về phía sau ra khỏi một bước, tiếp lấy khom lưng chắp tay nói, ma tu chi giảo hoạt trình độ, há lại là ngươi ta có thể đoán đấu. Đỗ Quan Lễ vô tình hay cố ý để lời miệng, tiếp đó nhẹ nhàng gõ ra một đạo linh quang. Sau một khắc, chỉ thấy một khỏa túi chữ vật từ tanh hôi trong đất chui ra, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Đỗ Quan Lễ đánh giá trong tay túi chữ vật, đem thần thức dò vào trong đó, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, kích phát nội dung bên trong, chỉ thấy từng viên chữ nhỏ dần dần nổi lên huyết đục phi thăng, bạch cốt thành tiên. Quả nhiên là bạch cốt môn dư nghiệt. Nhìn thấy chữ biết, Đỗ Quan Lễ liền nhận ra đây là bạch cốt môn ma công truyền thừa. Sau đó hắn bóp chặt lấy ngọc giản, trong lòng hình như có dự cảm đồng dạng, hướng về sâu trong sơn cốc bỏ chạy. Theo càng lúc càng đi sâu, trong không khí mùi hôi thối càng nồng đậm, sơn cốc hai bên cũng chất đầy thi hải, trong đó đại bộ phận cũng là yêu thú, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy mấy cô nhân tộc hải cốt nằm ở trong đó. Nhưng những thứ này cũng không có quan trọng lớn, trọng yếu là tại sơn cốc chỗ sâu nhất có một tòa hình vuông huyết trì. Tại huyết trì ở giữa còn đứng vững một tòa bạch cốt tế đàn. Nhìn đến đây, Đỗ Quan Lễ cuối cùng mới rõ ràng, lần này yêu thú đột nhiên bạo động, hẳn là bạch cốt môn dư nghiệt trắng trợn đồ sát yêu thú, dùng để tu luyện ma công, lúc này mới gây nên phiến khu vực này bá chủ yêu thú. Thổ Nguyên Nưu chú ý từ đó gián tiếp dẫn đến yêu thú phát sinh sớm bạo động, đến đây tiêu diệt nơi này ma tu. Ma tu chia làm hai loại, một là dựa vào hút lấy sinh linh trong huyết mạch cận chứa linh khí, từ đó tăng cao tu vi, loại này ma tu chính là cái gọi là tà đạo ma tu. Loại thứ hai nhưng là dựa vào song tu, người sống luyện thi này một ít âm tà công pháp. Từ bản chất trên ý nghĩa tới nói, cái trước chính là chính thống ma tu, mà cái sau chẳng qua là đem công pháp ma đạo bên trong hấp thu trong huyết dịch linh khí, cải biên thành hút trong trời đất linh khí. Loại này tu sĩ chỉ cần làm bất quá mức các đại tiên môn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bây giờ thiên thú trong dãy núi yêu thú đã triệt để bạo động, chỉ sợ khoảng cách thú triều mở ra thời gian cũng không xa. Bất quá chuyện này còn không tính nhức đầu nhất. Đi qua lần này yêu thú đột nhiên vây khốn, trốn ở trong dãy núi ma tu, tất nhiên sẽ lựa chọn mạo hiểm tiến vào Tống Quốc lãnh địa, đứng núi chịu sào chính là Giang Lưu quận 5 huyện chi địa. Mà Lý Thu Xanh gia tộc chỗ Sơn Dương huyện chính là cái này 5 huyện một trong. Ma tu một mực cá nhân tu vi, trong lòng không có nhân tộc đại nghĩa. Đợi đến thú triều phát sinh lúc, Giang Lưu quận các đại thế lực toàn bộ đều bệ bội nhiều việc ứng đối yêu thú thế công, từ đó sơ sẩy cảnh nội tai quản. Tới lúc đó, ma tu tất nhiên sẽ thừa dịp loạn mà động, trắng trợn đồ sát cảnh nội cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Quan Lễ lông mày phảng phất đều phải nhăn đến cùng một chỗ, tiếp đó nhìn về phía trúc cơ hậu kỳ lão giả nói, ngươi đi thông chi Giang Lưu quận các đại trúc cơ gia tộc, liền nói có một đám ma tu tiềm nhập Giang Lưu quận để cho bọn hắn cỡ nào đề phòng, chớ có sinh ra đại loạn, mặt khác đang để cho các đại gia tộc điều một nhóm người tay tới thủ vệ Hoàng Viêm Vương, tạm thời ổn định cục diện, chờ bản trưởng lão tiến đến thông chi môn chủ, đang làm bước kế tiếp dự định. Nghe lời nói này, trúc cơ hậu kỳ lão giả cũng biết tình thế gấp gáp, vội vàng không người đáp, là Đỗ Quan Lễ gật đầu một cái, tiếp đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy hơi thở, liền đã không thấy bóng dáng. Trúc cơ hậu kỳ lão giả trở lại phường thị sau, lập tức cho Giang Lưu quận các đại trúc cơ gia tộc gửi đi một đạo lệnh chiêu mộ. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc nhao nhao phái ra một cái trúc cơ tu sĩ, bao quát Sơn Dương huyện chủ, Trần, La Tam gia cùng gặp nước huyện Giang gia các cái khác huyện gia tộc cũng là như thế, cộng lại chung 8 vị trúc cơ tu sĩ. Kế tiếp, chính là thương thảo nhằm vào thú triều cùng ma tu một loạt hành động. Đang lúc mọi người thương lượng một chút, cuối cùng được ra tốt nhất một cái phương án. Đó chính là mỗi huyện nội thành một trong số đó trúc cơ gia tộc phái ra một cái trúc cơ tu sĩ mang theo chỉ hạ luyện khí gia tộc lấy một năm làm một cái chu kỳ, như thế thay phiên tiến đến trong dãy núi săn giết yêu thú, để tránh thu chiều phát sinh lúc bệ bội nhiều việc tương đối. Mà Thiên Tinh môn môn chủ từ Đỗ Quan Lễ trong miệng biết được tin tức này sau cũng nghiêm túc, lập tức phái ra 10 vị trúc cơ tu sĩ mang theo hơn 300 tên luyện khí kỳ đệ tử tiến đến trợ giúp Hoàng Viêm Vương. Không chỉ như vậy, những thứ khác mấy cái quận cũng đều bị yêu thú tập kích phải rối. Đối với cái này, Thiên Tinh môn cũng không thể không phái ra một bộ phận đệ tử tiến đến trợ giúp. Tiếp tục như thế, Thiên Tinh môn gần 1 vạn tên đệ tử đã còn thừa lại một nửa lưu thủ tại trong sân môn. Đồng thời Thiên Tinh môn nội bộ cũng tại điên cuồng luyện chế đan dược, trận pháp, pháp khí dùng đại chiến phía trước chuẩn bị. Chương 72, Chu gia lệnh chiêu mộ chương 72, Chu gia lệnh chiêu mộ đến lúc đó liền có thể một lần nữa trở thành trúc cơ gia tộc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Tất cả mới có thể đối với Chu gia triệu lệnh không để trong lòng. Cứ như vậy, qua thời gian nốt một nén hương, Hồ gia cùng Nghiêm gia lúc này mới miễn cưỡng đến. Chỉ thấy hai vị khí sắc đỏ thắm lão giả dẫn theo hơn 10 vị tu sĩ đi vào trong đại điện, nhìn xem mọi người ở đây, hai vị lão giả chắp tay cười to nói, ha ha ha, để cho chư vị đợi lâu. Hai vị gia chủ, uy phong thật to, để cho chúng ta khổ đợi đã lâu. Tiếng nói vừa ra, Chu Bất Phàm phóng xuất ra một tia trúc cơ uy áp. Mọi người ở đây đều kinh hãi, cái này Chu gia chủ hiển nhiên là muốn cầm hai nhà này khai đao chuẩn bị. Thế thế, Hồ gia chủ Hòa Nghiêm gia chủ cũng không bình tĩnh, nguyên bản hai người này chỉ là nghĩ nhiều gạt một hồi Chu gia, ngày xưa làm như vậy Chu gia cũng không đến nỗi nổi giận lớn như vậy khí. Ý thức được bây giờ thế cục gấp gáp, hai bọn họ cũng không một điểm nhìn thẳng vào tâm lý, ngược lại còn dị vãng thường như vậy, làm trên hình thức tiểu động tác. Bình thường Chu gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lần này nhưng khác biệt, Chu gia chính là nghe theo Thiên Tinh môn điều lệnh, tiến đến Hoàng Viêm Vương ứng đối sắp phát sinh thú triều. Hôm nay hai người này nếu là không bỏ ra nổi một hợp lý giảng giải, chắc hẳn Chu gia cũng sẽ không bỏ qua hai nhà này, thường xuyên ở sau lưng dở trò gia tộc. Đang lúc Lý Thu Xanh muốn nhìn một chút, cái này Hồ gia cùng Nghiêm gia sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Đúng lúc này, hai người liếc nhau, tiếp đó quỳ một chân trên đất, thành khẩn giải thích nói, Chu gia chủ minh rằng a, ta cùng Nghiêm đạo hữu là nghĩ chuẩn bị một chút quà tặng tặng cho Chu gia chủ, lúc này mới muộn đổ một chút canh giờ. A. Chu Bất Phàm thần sắc khẽ động, nhưng trên người uy áp lại không có triệt tiêu. Hồ gia chủ Hoàng Nghiêm gia chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, riêng phần mình từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc nhị giai linh dược, một điểm kinh ý, mong Chu gia chủ năng đủ vui vẻ nhận. Ha ha. Chu Bất Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức nhận lấy linh dược. Nhưng liền lúc này, một nhà khác tộc trưởng tựa như hiểu rồi Chu Bất Phàm tâm tư, đứng dậy chắp tay nói, Chu gia chủ, tất nhiên Hồ gia chủ Hoàng Nghiêm gia chủ là vì chuyện này mà đến trưởng, cũng là phù hợp tình lý. Nghe vậy, Hồ gia tộc cùng Nghiêm gia chủ đội vàng phụ lời nói, là tức, là tức. Tiếp lấy lại có mấy vị gia tộc đi ra khuyên giải, bao quát Lý Giang Long. Mà Chu Bất Phàm lúc này mới thu liễm uy áp, tiếp đó đem hai bọn họ trong tay linh dược lướt đi tới, đồng thời tức giận nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Thu Xanh nhìn biết rõ, Chu Bất Phàm chỉ là vì cảnh cáo một chút hai nhà này, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Đương nhiên nếu không phải là hai người này thành tâm ăn năn mà nói, vậy thì khó mà nói. Tóm lại mục đích của hắn đã đạt đến, lượng hai nhà này cũng không dám quá mức làm càn. Chương 73, Song Tin Vị chương 73, Song Tin Vị cáo biệt đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau, Chu Bất Phàm mang theo hơn 100 vị luyện khí tu sĩ, một đường chạy tới Hoàng Viêm Vương. Lần này Chu gia hết thảy xuất động 30 vị luyện khí tu sĩ, cộng thêm Chu Bất Phàm vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đến nỗi Chu gia lão tổ thì lưu thủ trong gia tộc. 3 ngày sau, các huyện trợ giúp Hoàng Viêm Vương gia tộc tu sĩ lần lượt đến, mặt khác Thiên Tinh môn lại mở ra giá cao, tại trong phường thị đại lượng mời chào tán tu. Tổng cộng tính được, Hoàng Viêm Vương bên trong phòng thủ tu sĩ nhiều đến hơn 2000 người. Vì thế, Thiên Tinh môn đem Hoàng Viêm Vương phía sau núi động phủ ngừng đối ngoại cho thuê, ngược lại khai phóng cho đến đây tiếp viện tu sĩ cư trú. Lúc này, Lý Thu Xanh đám người đi tới phía sau núi phường thị khu vực, xếp hàng chờ đợi nhận lấy động phủ. Nhìn qua rậm rạp chẳng chịt đầu người, Lý Thu Xanh nhìn một phía, chợt thấy một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh. Nàng này đi theo Giang gia trúc cơ tu sĩ sau lưng, thân hình sung mãn phong phú, chính là hiếm thấy mỹ phụ. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Lý Thu Xanh vẫn là một mắt nhận ra, vị này mỹ phụ chính là Giang Giao. Có lẽ là chú ý tới Lý Thu Xanh ánh mắt, Giang Giao trắng như tuyết cổ hơi đổi, vừa vặn cùng Lý Thu Xanh mắt đối mắt cùng một chỗ. Nàng đầu tiên là hơi sững sờ, đối mặt Lý Thu Xanh chừng chừng ánh mắt, nàng nhíu mày, tựa hồ có chút tức giận. Không chỉ là tướng mạo của nàng thay đổi, đồng dạng Lý Thu Xanh cũng từ lúc đầu thanh niên trưởng thành trắng niên, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sẽ nhận không ra. Bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở, nàng liền nhận ra người trước mắt này chính là trước đây cùng nàng cùng Trương lão đạo ba người cùng nhau tiến đến tìm tỏi trúc cơ động phủ Lý Thu Xanh. Lập tức nàng cười một tiếng, hướng về phía Lý Thu Xanh gật đầu một cái. Thấy thế, Lý Thu Xanh đồng dạng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Sau đó hai người lại bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Chỉ là để cho Lý Thu Xanh cảm khái là nàng này tu vi hiện tại đã đột phá đến luyện khí 8 tầng, cách luyện khí 9 tầng điểm tới hạn cũng không xa. Hơn nữa nàng này một mực đi theo Giang gia tộc trưởng sau lưng, hiển nhiên là bị Giang gia coi như vị kế tiếp trúc cơ hạt giống tới bồi dưỡng, lần này mà đến chỉ sợ cũng chỉ là vì để cho nàng lịch luyện một chút. Chỉ sợ tiếp qua cái mười mấy năm, lúc nhìn thấy nàng, chính là cao cao tại thượng trúc cơ tiền bối, đến lúc đó, hắn chỉ có ngưỡng mộ phần. Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh không khỏi cảm thấy một hồi thất lạc. Về phần hắn vì cái gì thất lạc, chính hắn cũng không hiểu, thật giống như bỏ lỡ một dạng gì. Thế nào? Đêm thu. Lý Giang Long chú ý tới sự khác thường của hắn, lên tiếng hỏi. Không có gì. Lý Thu Xanh lắc đầu. Mặt trời lặn phía tây, đến đây trợ giúp Hoàng Viêm Phường tu sĩ cũng lần lượt phân đến động phủ. Bởi vì động phủ khan hiếm, cho nên mỗi cái động phủ là nhiều người hỗn hợp trạng thái. Lý Thu Xanh cùng Lý Giang Long phân đến ở vào ngọn núi ở giữa động phủ, mà Lý Hải Ngạn ba người lại cư trú tại bên cạnh bọn họ động phủ. Chỉ đợi ngày mai Thiên Tinh môn an bài nhiệm vụ hạ đạt, đám người bọn họ liền muốn tiến đến nguy hiểm trọng trọng thiên thú trong dãy núi, săn giết yêu thú, từ đó giảm bất thú chiều áp lực. Lý Thu Xanh tiến vào động phủ sau, lấy ra một cái bồ đoàn ngồi ở trong phòng tiếp khách ở giữa, khoanh chân ngồi tính toán. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tinh môn thông qua trong động phủ bố trí truyền âm trận, lần lượt đem riêng phần mình tin tức truyền đạt đi qua. Lý Thu Xanh năm người nhận được nhiệm vụ là tiến đến Thiên Thu Sơn mạch chỗ sâu một chỗ cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Toà này mỏ linh thạch là Thiên Tinh môn vừa phát hiện không bao lâu, còn chưa kịp khai thác liền gặp phải yêu thú bạo động. Tại bọn hắn trước khi đến, Thiên Tinh môn liền đã phái ra 3 vị trúc cơ đệ tử trấn thủ ở trong đó. Mà Lý Thu Xanh bọn người nhưng là phụ trách đề phòng cùng thanh lý đi xung quanh yêu thú, đương nhiên nguy hiểm như vậy nhiệm vụ chỉ có bọn hắn 5 người còn xa xa không đủ. Chờ bọn hắn đến tòa này khoáng mạch lúc, tất cả nhà tu sĩ cũng cơ bản đến đông đủ, đồng thời riêng phần mình tại trên khoáng mạch dựng lên doanh trướng. Làm xong đây hết thảy, Lý Giang Long cùng Lý Thu Xanh hai người lúc này mới tiến đến gặp mặt chú đóng ở nơi này trúc cơ tiền bối. Đồng thời từ vị tiền bối này trong tay nhận lấy đến một khối lệnh bài. Tấm lệnh bài này tác dụng chủ yếu là tiếp thu nhiệm vụ cùng ghi chép điểm cống hiến. Thiên Tinh môn điểm cống hiến đối với luyện khí gia tộc 10 phần trọng yếu. Giống La gia cùng Trần gia chính là lần trước thú triều bên trong thu được phong phú điểm cống hiến, rồi mới từ Thiên Tinh môn đổi được một khỏa trúc cơ đan, từ đó đột phá trúc cơ, cho đến ngày nay còn tại che chở gia tộc. Nhưng cũng chớ có cho là thú triều chính là cơ duyên, lần trước Hồ gia cùng Nghiêm gia trúc cơ lão tổ vẫn là sau, lại không có thu được đầy đủ điểm cống hiến hối đoái trúc cơ đan, từ đó giáng cấp vì luyện khí gia tộc. Nếu không phải là Thiên Tinh môn có quy định, phàm là tại trong thú triều chết trận tu sĩ cấp cao, sau người thế lực chịu đến Thiên Tinh môn 50 năm che chở, chính là dựa vào 50 năm này, Hồ gia cùng Nghiêm gia mới thở được khí, sau đó lại quy thuận tại Chu gia phía dưới. Nhưng cái này hai tộc vẫn luôn không thành thật, ỷ vào nội tình thâm hậu, trên cơ bản cũng là nghe điều không nghe tuyên tồn tại. Chắc hẳn lần này thú triều bên trong, hai tộc đối với trúc cơ đàn cũng là nắm chắc phần thắng. Lý Thu Xanh hai người trở lại doanh trướng không bao lâu, chỉ thấy lệnh bài bỗng nhiên phát ra động tĩnh. Thấy thế, Lý Giang Long lập tức đem lệnh bài kích phát. Sau đó, một thanh âm từ trong lệnh bài truyền ra. Lý Giang nghe lệnh. Khoảng cách khoáng mạch phía tây ngoài 30 dặm một chỗ đầm nước, có một đám yêu thú chiếm cư ở trong đó, các ngươi nhanh đi đem nơi đây yêu thú thanh trừ hết. Tiếng nói vừa ra, Lý Giang Long thu hồi lệnh bài, nhìn xem mọi người nói, trên lệnh bài biểu hiện chính là trung cấp nhiệm vụ, nghĩ đến bầy yêu thú này tu vi không phải quá cao, lý do an toàn chúng ta vẫn là đồng thời xuất động a. Là. Sau đó không lâu, Lý Thu Xanh năm người đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn qua phía trước một chỗ đầm nước, trong đầm nước còn du đã 13 đầu trọng giác ngạc. Trong đó một đầu là nhất cấp cao giai, nhìn chính là bầy yêu thú này thủ lĩnh. Ngoài ra còn có hai đầu trung giai trọng giác ngạc, còn lại 10 đầu cũng là đê giai yêu thú. Số lượng nhiều như vậy, so Lý Giang Long dự đoán còn nhiều hơn. Hơn nữa muốn tiêu diệt yêu thú nơi này, còn muốn đem trọng giác ngạc dẫn ra, bằng không thì tại dưới nước chiến đấu, thua thiệt chính là bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lý Giang Long trầm giọng nói, "Hải Ngạn ngươi đi săn giết một đầu đê giai yêu thú trở về, dùng để hấp dẫn trọng giác ngạc lên mở, chúng ta ở một bên mai phục." Nghe vậy, Lý Hải Ngạn gật đầu một cái, tiếp đó thân hình lóe lên, biến mất ở đám người sau lưng. Qua thời gian một nén nhang, Lý Hải Ngạn thân ảnh xuất hiện tại bên đầm nước, hơn nữa trên vai của hắn còn khiêng một đầu yêu thú thi thể. Đang lúc mọi người chăm chú, hắn đem yêu thú thi thể đặt ở trong nước vừa đi vừa về khuấy động. Huyết thủy theo tạo nên gợn sóng, hướng về yêu thú lướt tới. Mà trọng giáp ngạc tại người được mùi máu tươi sau, lập tức hướng về Lý Hải Ngạn phương hướng bơi đi. Bất quá có vài đầu yêu thú dường như là ăn no rồi, người được mùi máu tươi lại thật lâu bất động. Thấy thế, Lý Hải Ngạn nhặt lên mấy quả cục đá, hướng về phía bất động vài đầu yêu thú, từng cái đập tới, đồng thời làm ra một cái khiêu khích động tác. Quả nhiên, nhìn thấy quái dậy chính mình nghỉ ngơi tu sĩ nhân tộc đang bên bờ loay hoay tư thế quái dị, bầy yêu thú này giận dữ, giống như là đã mất đi lý trí, phóng tới bên bờ. Mà Lý Hải Ngạn thì từ từ lui về sau, hấp dẫn yêu thú lực chú ý, chờ trọng giáp ngạc toàn bộ lên bờ sau, hắn mới bỏ lại yêu thú thi thể. Tiếp lấy, rút ra sớm đã chuẩn bị xong đại đao, bổ ngang tiếp. Phốc thử. Một đầu cấp thấp trọng giáp ngạc còn muốn ăn bên trên một ngụm, chỉ là còn chưa thưởng thức được là tư vị gì, liền bị một đao chặt thành hai đoạn. Thấy thế, cách đó không xa Lý Thu Xanh bốn người cũng ngồi không yên, nhao nhao tế ra pháp khí, chạy vội xuống. Chương 74, trung cấp nhiệm vụ chương 74, trung cấp nhiệm vụ Lý Thu Xanh bọn người phát ra động tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn trọng giáp ngạc chú ý chỉ thấy, trọng giáp ngạc thủ lĩnh trong miệng cổ thấp một tiếng, trước tiên hướng về Lý Giang Long phóng đi. Đang đuổi theo kích Lý Hải Ngạn trọng giáp ngạc, cũng tại bây giờ cùng nhau quay người, đi theo thủ lĩnh sau lưng. Đêm Thu, cái kia hai đầu trung gia yêu thú liền giao cho ngươi, đến nỗi đầu này cao gia yêu thú, để cho lão phu tới chiếu cố nó. Nói xong, Lý Giang Long hai tay nắm ở đùi thường, chỉnh thể hiện lên bổ nhào chi thế, dễ giống như sông pha chiến đấu tướng quân, một thương chọn trúng trọng giáp ngạc đầu người. Làm. Một tiếng đồ sắt va chạm âm thanh từ trọng giáp ngạc đầu người truyền đến. Nguy rồi. Lý Giang Long nghe tiếng biến sắc, hai tay lắc một cái, mũi thương đâm vào mặt đất, đem toàn bộ cơ thể chống lên tới. Sau một khắc, trọng giáp ngạc đầy áo giáp một dạng cái đuôi quét ngang tới, lao Lý Giang Long góc áo mà qua. Ngay tại Lý Giang Long tâm thần chưa định thời điểm, một tấm huyết buồn đại khẩu xông tới mặt. Dựa theo bình thường luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, né tránh một kích này không thành vấn đề. Nhưng Lý Giang Long bây giờ tuổi già sức yếu, phản ứng chậm chạp không thiếu, đối mặt yêu thú đầy răng nanh miệng máu, hắn biết tránh cũng không thể tránh, sắc mặt đột nhiên quyết tâm, đem thân thể hướng phía sau ưu tiên, tiếp lấy trường thương thuận thế hướng về phía yêu thú cổ họng đâm tới. Cử động lần này có phần mạo hiểm, thế nhưng là hắn lại không thể không làm như thế nào. Nhưng cao gia yêu thú mặc dù không có khai linh trí, thế nhưng là đối với nguy hiểm cảm ứng vẫn phải có. Lúc mũi thương sắp đâm vào yêu thú cổ họng, trọng giáp ngạc đột nhiên khép lại mọc đầy răng nanh răng nhọn hàm trên hàm dưới cốt, gắt gao cắn mũi thương. Thấy thế, Lý Giang Long phun trào toàn thân pháp lực, điên cuồng rót vào trong trường thương. Cứ như vậy, một người một thú lâm vào pháp lực trong lúc giằng co, trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại. Nhưng nhìn Lý Giang Long cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, rõ ràng hắn là đang ngược chống. Trái lại Lý Thu Xanh bên này, giải quyết hai đầu trung gia yêu thú với hắn mà nói không thành vấn đề. Chỉ trong chốc lát, hai đầu trọng giáp ngạc liền bị chặt thành hai đoạn. Giải quyết đi yêu thú sau, hắn đầu tiên là nhìn Lý Hải Ngạn ba người này cũng là luyện khí trung kỳ, mặc dù yêu thú số lượng là bọn hắn mấy lần, nhưng cũng là đê giai yêu thú, giải quyết chính là hao chút thời gian, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Sau đó, hắn lại nhìn về phía tộc trưởng. Lúc này, Lý Giang Long thể lực đã đến chống đỡ hết nổi tình cảnh, hắn bung ra trường thương, tiếp đó cơ thể hướng phía sau xôi trào mấy vòng, cùng yêu thú kéo dài khoảng cách. Con thú này bởi vì tại lực quán tính tác dụng phía dưới, cơ thể không khỏi lui về phía sau lùi lại, nhưng nó cái đuôi vỗ mặt đất liền đem cơ thể ổn định. Tiếp đó nó vung vẩy đầu lâu to lớn, đem ngậm vào trong miệng trường thương bước qua một bên. Giống. Trong giáp ngạc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp đó bay nào mà tới, chỉ lát nữa là phải cắn Lý Giang Long đầu người. Lý Giang Long đứng tại chỗ kịch liệt thở dốc, muốn điều động thể nội pháp lực, nhưng giản mua thân thể coi như không sử dụng pháp lực, nhưng bên trong đan điền pháp lực vẫn là không khống chế được ra bên ngoài tiêu tán, hiện tại hắn có thể động dụng pháp lực đã còn thừa lác đác. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lửa nóng khí tức từ gò má hắn chợt lóe lên, tiếp đó trực tiếp chui vào yêu thú trong miệng, đồng thời ở đây thú phần bụng mạnh mẽ đâm tới. giống Trọng Giáp Ngạc cảm thấy phần bụng đau đớn kịch liệt, trong miệng giống to liên tục, toàn bộ thân thể cũng tại đau đớn lăn lộn giãy giụa. Không ra trong phiến khắc, con thú này ngũ tạng lục phủ liền bị thái nhỏ, toàn bộ thân thể cũng mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn một tia động tĩnh. Đêm Thu, nhìn thấy người xuất thủ là Lý Thu Xanh, chưa tỉnh hồn Lý Giang Long lên tiếng nói. Ngay tại vừa rồi, Lý Thu Xanh gặp tộc trưởng đã đến mức đèn cả dầu, lập tức đem tự thân pháp lực toàn bộ dốc vào đỏ linh trong đao, tiếp lấy mao đủ khí lực, ra sức ném ra ngoài, lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm cứu tộc trưởng. Kế tiếp, Lý Thu Xanh đào lên Trọng Giáp Ngạc thủ lĩnh phân bụng, lấy ra xích linh đao, đồng thời để cho tộc trưởng tại chỗ điều tức phúc chốc, hắn lúc này mới tiến đến hiệp trợ Lý Hải Ngạn ba người thanh lý mất còn lại yêu thú. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, nơi này yêu thú đã bị Lý Thu Xanh bọn người toàn bộ chém giết. Sau đó đám người đem chiến trường thu thập một chút, tránh mùi máu tươi dẫn tới càng nhiều yêu thú, chờ chiến trường thu thập xong sau đó, Lý Thu Xanh nhìn xem chồng chất ở chung với nhau 13 bộ yêu thú thi thể, thu vào trong túi trữ vật, tiếp đó giao cho Lý Giang Long. Những thứ này yêu thú thi thể là chuẩn bị cầm lấy đi giao nộp dùng, chỉ có để cho tuyên bố nhiệm vụ người giám định nhiệm vụ hoàn thành mới có thể thu được điểm cống hiến. Mà hoàn thành một cái trung cấp nhiệm vụ có thể thu được 200 điểm cống hiến, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn nhiệm vụ cường độ tới phân chia công văn. Giống Lý Thu Xanh nhiệm vụ chuyến này liền so bình thường trung cấp nhiệm vụ độ khó lớn điểm, bởi vậy còn nhiều hơn thêm điểm công văn. Lại hướng lên cao cấp nhiệm vụ, lấy lý ra thực lực còn không có năng lực xác nhận, đương nhiên Thiên Tinh môn cũng sẽ không đem vượt qua thực lực bọn hắn nhiệm vụ hạ đặt cho bọn hắn. Nhiều lắm là sẽ chỉ làm bọn hắn ở một bên hiệp trợ. Nếu không chẳng phải là không công chịu chết, lãng phí nhân tộc sinh lực. Lúc này mỏ linh thạch xung quanh đang tại tu kiến một tòa cỡ lớn trận pháp này một ít công sự phòng ngự, Lý Thu Xanh bọn người trở lại doanh trướng sau, trước tiên đem tộc trưởng an bài ổn thỏa, liền một thân một mình tiến đến bàn giao nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ giả là Thiên Tinh môn một vị trúc cơ chấp sự, người này tên là Bông Phó Dụ. Đi tới Bông chấp sự doanh trướng sau, vị này thân mang Thiên Tinh môn trưởng lão phục sức nam tử trung niên, cũng không liếc hắn một cái, tự mình chỉnh lý chất đống có trong hồ sơ trên bảng bằng gỗ lệ bài. Lý Thu Xanh tiến lên một bước, hướng về người này không người thi lễ một cái. Sơn Dương huyện Lý gia Lý Thu Xanh gặp qua Bông chấp sự. Nói xong, hắn cúi đầu đem một cái túi chứa vật cùng lệnh bài hai tay chỉnh lên. Ân. Bông Phó Dụ ứng thanh gật đầu, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vận khởi một đạo linh phong. Sau một khắc, không chờ Lý Thu Xanh phản ứng lại, chỉ thấy trên tay túi chứa vật cùng lệnh bài phiêu đi qua. Chỉ thấy Bông chấp sự bây giờ thả ra trong tay bằng gỗ lệnh bài, tiếp đó đem thần thức rót vào trong túi chứa vật, gặp bên trong yêu thú thi thể vượt qua tuyên bố nhiệm vụ số lượng. Người này cũng nghiêm túc thu hồi túi chứa vật, tiếp lấy đưa tay vung lên, đem treo trên tường một khối trong đó bằng gỗ lệnh bài lướt đi tới. Tiếp đó đem phía trên điểm cống hiến toàn bộ nhập vào đến Lý Thu Xanh trên lệnh bài, chung 230 điểm cống hiến. Chờ làm xong đây hết thảy, thế nhân tài đem lệnh bài còn cho Lý Thu Xanh. Tiếp nhận lệnh bài sau, Lý Thu Xanh nhìn một chút phía trên điểm công lao, chắp tay thi lễ nói, đà tạ Vương chấp sự. Vương Phó Dụ khoát tay áo, tiếp xuống trong 7 ngày sẽ lại không hướng về các ngươi trên thân phân phát nhiệm vụ, trong thời gian này các ngươi có thể lựa chọn lưu thủ khoáng mạch, cũng có thể tìm bản chấp sự nhận lấy nhiệm vụ mới. Nghe lời nói này, Lý Thu Xanh âm thầm cân nhắc một chút, suy nghĩ hay là trở về cùng tộc trưởng thương lượng một chút đang làm dự định. Đa tạ Vương chấp sự cáo chi, Vạn Bối bây giờ còn không quyết định chắc chắn được, chờ Vạn Bối trở về cùng tộc trưởng thương lượng một phen, đang làm dự định. Lý Thu Xanh nói. Vậy cũng tốt. Vương Phó Dụ gật đầu một cái, lui ra đi. Là. Rời đi Vương chấp sự doanh trướng sau, Lý Thu Xanh trực tiếp trở về Lý gia đám người doanh trướng, đồng thời đem việc này cáo chi tộc trưởng bọn người. Biết được tin tức này sau, Lý Giang Long bọn người nhất trí cho rằng, nhiều nhận lấy một chút nhiệm vụ, cũng tốt nhiều dễ điểm cống hiến. Coi như thu thập không đủ hối đoái trúc cơ đan điểm cống hiến, cũng có thể hối đoái một chút cao giai linh vật, dùng để bổ sung gia tộc nội tình. Cứ như vậy, Lý gia đám người đi qua 3 ngày sau khi điều chỉnh, lại nhận lấy một cái trung giai nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là chém giết một đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú, con thú này ỷ vào hành tung bí bí, thường xuyên ở hậu phương quấy rối, đã có hơn 10 vị đạo hữu táng nhập con thú này trong bụng. Trước đó không lâu, trấn thủ ở chỗ này Thiên Tinh môn trúc cơ hậu kỳ ngoại môn trưởng lão, dùng một loại thủ đoạn đặc thù cuối cùng phong tỏa con thú này hành tung, đồng thời đem con thú này hành tung hội chế thành một tấm bản đồ. Tiếp vào nhiệm vụ này sau, Lý gia vẫn là một đoàn người toàn bộ điều động, dựa theo trên bản đồ vị trí, cuối cùng dừng ở một chỗ trước sân động. Lần này, Lý Thu Xanh bọn người làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đầu tiên là tại bên ngoài động phủ bố trí một tòa ngũ hỏa trận đem động phủ phong tỏa. Tiếp đó thôi động trận pháp, chỉ thấy trong trận 5 cái trận kỳ chậm rãi lưu chuyển, đồng thời phun ra 5 loại màu sắc hỏa diễm, hướng về cửa hàng tràn vào. Không ra trong phía khác, một đầu toàn thân đầy áo giáp màu đen bọ cạp yêu thú, từ cửa hàng chạy ra. Thấy thế, Lý Thu Xanh cùng Lý Giang Long bọn người nhanh chóng chuyển động trận pháp, đem con thú này giam ở trong đó. Hơn nữa 5 cái trận kỳ bên trong hỏa diễm không ngừng, toàn lực thiêu đốt con thú này. Con thú này mặc dù lực phòng ngự vô cùng tốt, nhưng đối mặt mãnh liệt như thế linh hỏa thiêu đốt, liền xem như sắt cũng không nhịn được. Quả nhiên, con thú này dãy rủa nữa một lúc sau, liền co rút lại thành một đoàn, toàn thân trên dưới càng là tản ra một cô nướng thịt mùi thơm. Kế tiếp, 5 người triệt tiêu trận pháp, tiếp đó đem yêu thú thi thể thu vào trong túi trữ vật, liền quay trở về doanh địa. Chương 75, Kim Thủy Đan chương 75, Kim Thủy Đan thời gian nhoáng một cái, Lý Thu Xanh bọn người đóng giữ mộ linh thạch đã 3 tháng lâu. Trong thời gian này, chúng tu sĩ đem khoáng mạch xung quanh yêu thú cơ bản thành trừ sạch, nhưng yêu thú phản công cũng 10 phần kịch liệt. Ngay tại một tháng trước, 3 đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú dẫn dắt hơn 1000 đầu đê giai yêu thú, suýt nữa công phá khoáng mạch phía ngoài hộ sơn trận pháp, cũng may trấn thủ tại trong mỏ quảng tu sĩ liều chết phản kháng, cái này mới đưa yêu thú ngắn ngủi đánh lui. Bất quá, trận chiến này khoáng mạch bên này cũng tổn thất 13 tu sĩ. Cũng may, Lý gia trước mắt không có tộc nhân ở đây chiến bên trong bọn mình, chỉ là Lý Hải Ngạn, Lý Hải Rộng, Lý Hải Suối ba người trên thân bị thương thế không nhỏ, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Từ đây đấu qua sau, tòa trấn tại mỏ linh thạch thiên tinh môn ngoại môn trưởng lão Hạ Thiên Hành liền phân phó còn lại tu sĩ trước tiên ổn định hiện hữu địa bàn, chờ tiếp viện tu sĩ chạy đến, đang làm bước kế tiếp dự định. Hôm nay tiếp viện tu sĩ cũng sắp toàn bộ đổi tới mỏ linh thạch, trừ cái đó ra, còn mang đến một nhóm lớn tu luyện, chữa thương vật tư. Vì thế Lý Thu Xanh sớm liền đã đến cất giữ vật tư doanh trướng phía trước, chờ đợi vật tư khai phóng hối đoái. Hắn sở dĩ tới sớm như thế, không chỉ là vì hối đoái chữa thương đan dược, Lý Thu Xanh để ý nhất vẫn là trong đó kim thủy đan. Trước đây hắn cùng với Thiên Tinh môn một vị ngoại môn đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau, biết được lần này vận tới vật tư bên trong có trợ giúp luyện khí hậu kỳ đột phá sử dụng kim thủy đan. Mấy tháng nay hắn dựa vào mỏ linh thạch bên trong tiêu tán đi ra ngoài linh khí, tu vi cũng tăng lên tới luyện khí 7 tầng đỉnh phong. Lại đi qua nhiều lần đại chiến, hắn lờ mờ cảm giác cảnh giới bắt đầu buông lỏng, chỉ cần tiếp qua nửa năm dài, liền có thể thuận theo tự nhiên đột phá đến luyện khí 8 tầng. Thế nhưng là thời gian không đợi người, dưới mắt Lý Gia mang tới tu sĩ hơn phân nửa đều không thể tự do hoạt động. Mà tộc trưởng Lý Giang Long mặc dù là luyện khí viên mãn, nhưng giả yếu cơ thể chỉ sợ còn không sánh bằng luyện khí 8 tầng tu sĩ. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách đột phá luyện khí 8 tầng, chỉ có dạng này mới có thể kế tiếp nhiệm vụ bên trong, an ổn trải qua. Nhìn xem đang tại vận chuyển vật tư tu sĩ, Lý Thu Xanh lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Cứ như vậy, đi qua một buổi sáng, một vị phụ trách hậu cần luyện khí viên mãn lao đạo, đem vật tư toàn bộ kiểm kê hoàn tất sau đó, lúc này mới đi ra doanh trướng. Nhìn xem sớm đã chờ đợi thời gian dài Lý Thu Xanh bọn người, người này giơ cánh tay lên, cất giọng nói, "Các vị đạo hữu, thỉnh có thứ tự đi vào hối đoái đan dược." Nói xong, người này liền trở lại trong doanh trướng. Mà Lý Thu Xanh bọn người sớm đã không kịp chờ đợi, nghe được tin tức này sau đó, lập tức lần lượt tiến vào trong doanh trướng hối đoái đan dược. Chữa thương đan dược là tiên tinh môn phát hành miễn phí cho thụ thương tu sĩ, chỗ chữa thương chi dụng. Đến nỗi kim thủy đan thì cần phải dùng điểm cống hiến thực sự hối đoái. Lý Thu Xanh bọn người trong 3 tháng này cũng hoàn thành không ít nhiệm vụ, bây giờ trên lệnh bài điểm cống hiến nhiều đến 2300 điểm. Mà một khỏa kim thủy đan cần có điểm cống hiến vì 300 điểm, đại khái là hai cái cấp thấp nhiệm vụ tăng thêm một cái trung cấp nhiệm vụ điểm cống hiến, đối với cái này Lý Thu Xanh còn có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, đến phiên Lý Thu Xanh lúc, hắn chậm rãi đi vào trong doanh trướng, nhận lấy đến 3 viên chữa thương đan dược. Sau đó mới bắt đầu hối đoái hắn tâm tâm niệm niệm kim thủy đan, mà lao giả trực tiếp tại trên lệnh bài của hắn lao đi 300 điểm cống hiến. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp trở về gia tộc trong doanh trướng. Trở lại trong doanh trướng sau, Lý Thu Xanh đầu tiên là đem 3 cái chữa thương đan dược lần lượt nhét vào hôn mê bất tỉnh Lý Hải Ngạn trong miệng 3 người. "Đêm thu, mấy ngày qua khổ cực ngươi." Đúng lúc này, Lý Giang Long mở miệng nói ra. Lý Thu Xanh quay đầu nhìn lại, gặp tộc trưởng đang một mặt ưu sầu mà nhìn mình, lại còn mang theo một tia ánh mắt tự trách. Biết rõ tộc trưởng đây là không thể bảo vệ tốt tộc nhân, từ đó sinh ra tự trách chi tâm. Lý Thu Xanh sắc mặt nghiêm nghị nói, "Tộc trưởng đến cái tuổi này lẽ ra không nên đi ra tranh đấu, nói đến vẫn là chúng ta những thứ này hậu bối bất tranh khí, để cho tộc trưởng hao tổn nhiều tâm trí." Lý Giang Long ú thở dài, "Ai, nếu là ta tại trẻ tuổi 10 tuổi liền tốt, nặng như vậy gánh cũng không đến nỗi nhường ngươi một người chống đỡ." Nói xong, hắn giọng nói vừa chuyển, "Việc này không nên chậm trễ, đêm thu ngươi bây giờ lập tức bắt đầu đột phá luyện khí 8 tầng, lão phu ở một bên giúp ngươi hộ đạo." Nói xong, hắn lấy ra một bộ trận pháp, trải tại Lý Thu Xanh chúng quanh. Trận này tên là Tụ Linh trận, tên như ý nghĩa, trận này tác dụng là đem chúng quanh giải giáp thiên địa linh khí tập trung đến trong trận, làm cho trong trận pháp linh khí mức độ đậm đặc cao hơn bên ngoài mấy lần. Lúc sử dụng chỉ cần tố nhập trong trận pháp ở giữa, liền có thể hút lấy trong đó thiên địa linh khí, thế thế, Lý Thu Xanh cũng nghiêm túc, ngay tại trận pháp bắt đầu vận chuyển thời điểm, lập tức vận khởi công pháp đem linh khí nồng nặc dẫn vào trong đan điền. Chờ đem bên trong đan điền linh khí bổ sung hoàn tất sau đó, hắn lấy ra kim thủy đan, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Thời gian mấy hơi thở, kim thủy đan dược lực ngay tại trong cơ thể hắn tản ra, cùng dòng vào hắn toàn thân. Loại hiện tượng này chính là luyện khí hậu kỳ luyện thân quan. Luyện khí hậu kỳ phân tam quan, tức luyện pháp, luyện thân, luyện thần, cái này tam quan cũng chính là thường nói trúc cơ tam quan, chỉ có đem cái này tam quan rèn luyện viên mãn, luyện khí viên mãn mới có thể bắt đầu đột phá trúc cơ. Nói tóm lại, luyện khí hậu kỳ chính là đang vì trúc cơ làm chuẩn bị. Đúng lúc này, cổ dược lực này cuối cùng tụ hợp vào đến trong đan điền. Đương nhiên, bên trong đan điền pháp lực kịch liệt bành trướng co bảo, Lý Thu Xanh sắc mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng. Trong lúc hắn chuẩn bị đem pháp lực dẫn vào điều thứ 8 gân mạch lúc, Lý Giang Long đột nhiên quát lên, "Đem thu nhịn xuống. Ngươi bây giờ đang đứng ở rèn luyện nhục thân giai đoạn, chỉ cần kiên trì càng lâu, mới có thể đem trong thân thể ngươi tạm chất bài xuất bên ngoài cơ thể, đối với ngươi sau này con đường sẽ có trợ giúp rất lớn." Nghe vậy, Lý Thu Xanh cố nén bên trong đan điền căng đau cảm giác, tiếp tục hấp thu trong trận thiên địa linh khí, dẫn vào trong đan điền. Hắn giờ phút này ngũ quan cũng chảy ra một đạo vết máu, nhưng nó cũng không ngừng áp xúc pháp lực. Khi nghe đến nhục thân mài càng lâu liền có thể đề cao tư chất, cho dù là một điểm, hắn cũng không chùn bước muốn tranh thủ được. Một nén nhang sau, đang lúc Lý Thu Xanh nếu không khống chế được bên trong đan điền pháp lực lúc, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, còn chưa đủ. Kiên trì. Đầu lưỡi đau đớn cùng mùi máu tươi, để cho hắn ngắn ngủi quên đi trong đan điền bành trướng áp lực. Thừa cơ hội này, hắn đội vàng đem sắp phun ra tới linh khí để ép trở về. Đứng tại ngoài trận Lý Giang Long nhìn ra thần, nhìn thấy Lý Thu Xanh lại đem pháp lực để ép trở về, hắn hoảng sợ ngây người tại chỗ, suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên bản hắn suy nghĩ để cho Lý Thu Xanh kiên trì một canh giờ liền có thể, không ngờ rằng Lý Thu Xanh nghị lực đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Lý Giang Long chính liêu chính thần, nhìn qua Lý Thu Xanh, đáy mắt hiện lên một tia màu sắc. đêm thu ta già, không nhìn thấy ngươi có thể trưởng thành đến loại trình độ nào, bất quá ta tin tưởng chỉ cần có ngươi tại, gia tộc từ đây lui về phía sau không còn nước chảy bèo trôi, ngươi chắc chắn có thể dẫn dắt gia tộc tại cái này Giang Lưu quận sông ra một phen uy danh. Lý Giang Long tự đủ, lập tức lại lắc đầu, không, phải nói là tại cái này Tống Quốc sông ra một phen uy danh. Nghĩ như vậy, hắn liền toàn thân toàn ý trợ giúp Lý Thu Xanh hộ pháp. Chương 76, đột phá luyện khí 8 tầng chương 76, đột phá luyện khí 8 tầng nửa ngày sau, Lý Thu Xanh cuối cùng không khống chế được trong đan điền dục dịch linh khí. Chỉ một thoáng, một cỗ sôi trào mãnh liệt linh khí xông thẳng kinh mạch tại căn cốt, đồng thời tại thể nội tạo thành một chu thiên tuần hoàn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng đến, linh khí đang tại tầm bổ thân thể của hắn, sau đó chỉ thấy từng khỏa bùn đen dơ bẩn tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng vào lúc này, Lý Thu Xanh đột nhiên mở to mắt, tiếp lấy hai tay bàn tại trước ngực, chỉ thấy trên người khí tức tăng vọt, gân cốt cũng tại bây giờ phát ra lốt bút âm thanh, phản phất từng đoạn cây trúc sụp ra phát ra âm thanh. Sau đó, Lý Thu Xanh bên ngoài thân nổi lên màu đỏ nhạt con ngươi cũng dần dần sáng tỏ. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn khí tức cũng tại đi lên kéo lên, đảo mắt liền đột phá rồi luyện khí 8 tầng. Nhưng mà, đến nơi này còn không có ngừng, cố khí tức này vẫn như cũ thế đi không giảm, cho tới khi đan điền của hắn lấp đầy, lúc này mới dừng lại gặp thể nội bạo động khí tức tiêu tan, Lý Thu Xanh dưới hai tay đẻ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nguyên bản vừa đột phá, còn muốn tại củng cố một chút tu vi, nhưng vừa rồi khí tức đã đem nhục thể của hắn tẩy lễ qua, cho nên hắn cảnh giới bây giờ mười phần củng cố, không có nửa điểm hư phụ dấu hiệu. Nhìn qua hiện nay cường độ thân thể, so với vừa đột phá luyện khí 8 tầng tu sĩ còn mạnh hơn mấy lần. Lý Thu Xanh có chút nhớ không rõ, chỉ là đột phá cái tu vi, làm sao còn có lớn như thế hiệu quả. Nghĩ như vậy, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Giang Long. Thấy thế, cái sau mỉm cười, phun ra mấy chữ, hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát. Lý Thu Xanh hơi sững sờ, chính mình một đường đều dựa vào cắn thuốc tăng lên cảnh giới, tại sao hậu tích bạc phát mà nói? Chẳng lẽ là lúc trước nuốt xích viêm quả mới tạo thành hiệu quả như vậy? Kế tiếp, Lý Thu Xanh đem trên người dơ bẩn thanh lý mất, tiếp đó ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, suy xét sau này thế nào an bài. Bởi vì Hạ Thiên Hành còn không có làm ra an bài nhiệm vụ, dưới mắt Lý Thu Xanh bọn người chỉ ở hiện hữu lãnh địa tuần tra, thời gian vẫn còn rất phong phú. Hiện tại hắn mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng công pháp khí, chế phù toàn diện rất lại phía sau. Hắn bây giờ chủ tu công pháp là Thanh Mục Quyết, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Trúc cơ công pháp gia tộc ngược lại là có một bản, chỉ là cần thổ thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện, mà hắn vừa vặn chỉ thiếu thổ thuộc tính linh căn. Còn có pháp khí, hắn bây giờ còn là dùng trung phẩm pháp khí, cùng tu vi của hắn hoàn toàn không ngang nhau. Nói đúng là Lý Thu Xanh ngoại trừ tu vi so với cường đại, nhưng pháp khí, công pháp toàn diện lạc hậu hơn người khác. Đến nỗi con đường chế phù, lúc trước hắn bận bịu tu luyện, đã rất lâu chưa từng có chạm, đến bây giờ còn ở vào nhất giai hạ phẩm linh phụ sư trình độ. Bất quá hắn bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ, cũng góp nhặt không ít gia thú huyết, thừa dịp bây giờ không có nhiệm vụ bản thân, vừa vặn đem trình độ chế bùa tăng lên tới nhất giai trung phẩm. Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh tâm niệm khẽ động lấy ra gia thú huyết bắt đầu vẽ trung phẩm linh phụ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, vẽ một tấm trung phẩm linh phụ không phải quá khó. Tại thất bại mười mấy tấm sau, Lý Thu Xanh cuối cùng hội chế thành công một tấm trung phẩm linh phụ, nổ tung phụ. Kế tiếp hắn đem trong tay gia thú toàn bộ dùng vẽ linh phụ, hết thể hội chế thành công 3 tấm, xác suất thành công không đến một thành. Bất quá hắn lần này vốn là vì đột phá trung phẩm linh phụ sư, đối với xác suất thành công không có yêu cầu. Lui về phía sau chỉ cần luyện tập nhiều hơn, liền có thể đem thành công suất trục bộ tăng lên. Sơn Dương huyện dư già trong linh sơn, ngày xưa an tường an hòa cảnh tượng sớm đã không thấy, thay vào đó là đầy đất tàn chi mảnh vụn. Lúc này, đang có 5 tên thân mang áo bào đen phục sức tu sĩ, tại dư gia trong đại điện đào ra một cái hố, đồng thời đang hố chung quanh bố trí một tòa trận pháp. Đem trận pháp bố trí xong sau đó, 5 người liền đem thi thể tàn chi vận chuyển đến trong hầm động. Đúng lúc này, một cái hắc bào nhân nói, "Sư đệ, dư gia nhưng có chạy trốn một người." Sư Minh yên tâm, trừ bỏ trợ giúp Hoàng Viêm Phượng 3 tên dư gia tu sĩ, những người còn lại đều ở nơi này nằm đâu. Một vị khác hắc bào nhân thâm trầm đạo, "Ân." Được xưng Sư Minh người áo đen nói, "Không còn sớm sủa, chuẩn bị nhanh lên một chút huyết tế a." Nói xong, người này thôi động trận pháp, mấy vị khác hắc bảo nhân cũng đi theo thôi động trận pháp. Sau một khắc, chỉ thấy trong hầm động thi thể tàn chi lại quỷ dị hóa thành huyết thủy. Nhìn thấy một màn này, 5 vị hắc bảo nhân trên mặt lộ ra đói khát thần sắc, tiếp đó toàn bộ nhảy vào trong huyết trì. Chỉ chốc lát, liền đem huyết thủy hút không còn một mảnh. Nhìn xem đã thấy đáy huyết trì, 5 người chưa thỏa mãn liếm môi một cái. "Sư Minh, sát vách chính là Lý gia, chúng ta muốn hay không á?" Nói xong, người này làm ra một cái xóa cái cổ thủ thế. "Hô trưởng, lần này chúng ta công sư phó đi ra cử hành huyết tế, đã mạo rất nhiều nguy hiểm. Nếu như bị lao nhân ra ông ta biết, chúng ta chịu không nổi, đến lúc đó ngươi bị sư phó luyện chế thành nhân thôi, đừng trách sư Minh không có nhắc nhở ngươi." Được xưng sư Minh áo bào đen tu sĩ nghiêm khắc quá lớn. Lại nói tiếp, Lý gia tộc bên trong còn có một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ tòa chấn, há lại là dễ dàng đối phó như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý niệm này, miễn cho bại lộ chúng ta hành tung, dẫn tới Chu gia lão già kia. Nghe vậy, người này ngượng ngùng gật đầu một cái. Mà khoảng cách nơi đây ngàn dặm xa dư gia trong doanh trướng, dư gia tộc trưởng trong lòng đột nhiên phát lên cảm giác bất tưởng. Tiếp đó hắn tâm sự nặng nề lấy ra cao giai truyền âm phủ, hướng về gia tộc phát ra một đạo truyền tin. Tiếp đó đi qua 3 ngày, lại không thấy một tia tin tức. Ý thức được trong tộc e rằng có xảy ra chuyện lớn, hắn vội vàng đem theo hắn mà đến 2 vị dư gia tu sĩ triệu tập lại, tiếp đó cùng nhau gặp mặt Chu gia gia tộc. Chu Bất Phàm sau khi biết được chuyện này, cũng cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, cùng tồn tại mã đem dư gia gia chủ thỉnh cầu chuyển về Chu gia. Nửa ngày sau, Chu gia đại trưởng lão Chu Bách một thân một mình đi ra Chu gia sơn môn, sau đó liền hướng Dư gia phương hướng bỏ chạy. Đến Dư gia sơn môn lúc, thấy mặt ngoài phòng ngự trận pháp cũng không có mở ra. Trong lòng Chu Bách lập tức phát lên dự cảm bất tường. Quả nhiên, chờ hắn nhìn thấy Dư gia trong đại điện huyết chỉ sau, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ma tu. Ý thức được nơi này thảm trạng là ma tu làm sao, Chu Bách không dám chút nào ở chỗ này chờ lâu một giây trước chung. Trở lại Chu gia linh sơn sau, Chu Bách một hơi trực tiếp chạy đến Chu gia lão tổ độc phủ, lão tổ không xong. Chuyện gì vội vàng hấp tấp như thế, còn thể thống gì? Chu gia lão tổ gặp Chu Bách nằm rạp trên mặt đất kịch liệt thở dốc, không có chút nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng Chu Bách nơi nào còn quản được những thứ này, hắn hít sâu một cái, nói tiếp, lão tổ không xong, Dư gia lưu thủ nhân viên toàn bộ bị ma tu đổ sát sạch sẽ. Cái gì? Chu gia lão tổ bố thớt, ẩn nấp tại tộc ta lãnh địa coi như xong, lại vẫn dám ra tay huyết tế tộc ta chỉ hạ gia tộc, bọn này ma tể tử quả nhiên là ăn tim hùng gan báo. Nói xong, Chu Thái sắc mặt đột nhiên quyết tâm, xem ra lão phu cũng nên hoạt động một chút gân cốt, bằng không đoàn người đều nhanh quên, ta Chu Thái là người thế nào. Chương 77, nhân khôi chương 77, nhân khôi phải biết, cái này Chu gia lão tổ thật không đơn giản, một thân tu vi thẳng tới trúc cơ hậu kỳ, chính là Sơn Dương huyện một hào nhân vật. Hơn nữa tại 50 năm trước diệt ma trong đại chiến, hắn cũng đi theo Thiên Tinh môn tham dự trong đó, trước đây bằng vào một thân lôi thuộc tính công pháp, đánh ma tu chạy trốn tứ phía, không thể bảo là không cường đại. Chu Bách nghe được lão tổ nhà mình muốn đích thân ra tay tiêu diệt ma tu, trong lòng đông cảm giác an ổn rất nhiều. Chỉ là, cái này Dư gia để cho Dư gia chủ trở về a. Chu Thái phất phất tay. Là. Sau đó không lâu, Dư gia bị ma tu tàn sát sự tình, liền truyền đến Dư gia chủ trong tai. Nghe tin tức này, Dư gia chủ cực kỳ bi thương, suýt nữa nghẹn họng, kém chút chết thẳng cẳng. Cái này Dư gia mới thành lập 50 năm không đến, so Lý gia còn yếu bên trên không thiếu, kỳ tộc bên trong tu sĩ mới 15 người. Lần này kinh nghiệm đại nạn này, chỉ sợ còn phải lại vượt qua cái 20-30 năm mới có thể khôi phục tới. Sau đó, Dư gia chủ mang theo còn lại 2 tên Dư gia tu sĩ, thân hình tịch mịch rời đi Hoàng Viêm Vương, thẳng đến gia tộc mà đi. Lần này thú triều bọn hắn cũng không cần lại tham dự, dù sao chiêu này biến cố, Chu gia cũng không tốt lại để cho nhân gia tiếp tục đối kháng thú triều. Mấy người kia nếu là ở ra một cái sơ suất, cái kia Chu gia phía dưới chẳng phải là mất đi một cái gia tộc. Mà Dư gia thảm tao ma tu tàn sát sự tình, tự nhiên cũng truyền đến Lý Thu Xanh đám người trong hai. Nói đến, Dư gia cùng Lý gia còn có một đoạn thông gia lui tới. Khi đó Dư gia vừa thành lập không lâu, mặc kệ là phàm tục tộc nhân, vẫn là tu tiên tộc nhân đều ít đến thương cảm. Vì thế Dư gia gia chủ liền nghĩ cùng với những cái khác tu tiên gia tộc thông gia. Dù sao tu sĩ cùng tu sĩ kết hợp đi ra ngoài đời sau, mang theo linh căn tỷ lệ là phi thường lớn. Ông ý nghĩ như vậy, Dư gia gia chủ tìm tới sát vách Lý gia gia chủ Lý Giang Long, thương lượng lên chuyện thông gia. Mà Lý Giang Long lúc đó cũng tại buồn rầu gia tộc tu sĩ quá ít, vừa vặn lúc này Dư gia chủ đưa lên gối đầu tới. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức đều phái ra 2 tên nữ tu thông gia. Cũng chính là Lý Thu Xanh 2 vị cô cùng thầm thầm. Lý Giang Long dự tính ban đầu là hảo, cũng không ngờ hiện nay lại trở thành kết quả thê thảm như vậy, ngay cả một cái thi cốt cũng không dư thừa. Giờ này khắc này, đi theo Chu gia mà đến chúng gia tộc tu sĩ, toàn bộ đều tại nhớ mong hậu phương gia tộc. Đồng thời, Thiên Tinh môn cũng chú ý tới điểm này, ma tu một ngày chưa trừ diệt, hậu phương vĩnh viễn không an bình. Vì thế, Thiên Tinh môn cũng phái một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hiệp trợ Chu gia lão tổ tiêu diệt ma tu. Trong lúc nhất thời, Sơn Dương huyện cảnh nội gà bay chó chạy, khắp nơi có thể thấy được từng vị tu sĩ gián tiếp tại giữa rừng núi. Ngay cả Trần gia cùng La gia cũng phái ra tu sĩ loại bỏ cảnh nội mỗi chỗ, thế phải đem ma tu triệt để trừ tận gốc. Bây giờ, La gia cảnh nội một chỗ phàm nhân trong sân trại, đang có 5 tên hắc bảo nhân bị trói tại trên trụ đá. Nhìn kỹ, không phải liền là hôm đó huyết tế Dư gia đám kia ma tu sao? 5 người này bên cạnh các trạm lấy một vị cầm trong tay cốt tiên hắc bảo nhân, cũng không ngừng quật bị trói tại trên trụ đá hắc bảo nhân. Mỗi quật một người, 5 người này liền phát ra kêu gào thê lương âm thanh. Mà phía trước trên ghế ngồi một vị tóc trắng phơ sắc mặt âm tà lão giả, người này chính là nhóm này ma tu sư phó, Nô Hiển. Nhìn xem 5 người trên thân bị quất đi ra ngoài vết máu, hắn phát ra âm chắc chắc tiếng cười, kiệt kiệt kiệt, các ngươi 5 cái tham ăn mất con, lão phu để các ngươi kiếm chút phàm nhân tới, để cho lão tổ ta dùng để tu luyện. Các ngươi ngược lại tốt vậy mà tự tiện chủ trương, đồ sát Dư gia tu sĩ chính mình nhấm nháp, lại cho lão phu mang về vài đầu yêu lộc. Nói xong, Nô Hiển nụ cười bỗng nhiên biến đổi, cắn răng nói, như thế nào là ngại lão tổ ta yêu thú còn không có ăn đủ sao? Tiếng nói vừa ra, một người trong đó vội vàng mở miệng nói, lão tổ tha cho ta đi. Cũng là sư huynh gia chủ ý, đệ tử cũng chỉ bất quá là chịu hắn uy hiếp mà thôi. Sư đệ ngươi ở đây, người bên cạnh hắc bảo nhân nhất thời ngữ giận, hoàn toàn liều mạng bên trên bị quất cảm rất đau. Lão tổ chớ có nghe hắn nói hiệu nói vượng, nếu không phải là hắn một mực mê hoặc ta, đệ tử sao dám cóng lão tổ, cầm tu sĩ huyết tế. Nhìn xem 2 người lẫn nhau chút đẩy trách nhiệm bộ dáng, Nô Hiển lại ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha. Khi sư bối tổ, bạc tình bạc nghĩa, không tệ, không tệ, không hổ là ta Nô Hiển dạy dỗ nên đệ tử, có ta mấy phần bộ dáng. Chậc chậc chậc. Nói thật, giết các ngươi, lão tổ ta còn thực sự có chút không nỡ. Nghe lời nói này, 5 người này cũng không lo được chút đẩy trách nhiệm, vội vàng cầu xin tha thứ, lão tổ tha chúng ta à? Tha các ngươi. Nô Hiển híp híp mắt, nếu là vì chuyện này, lão tổ ta còn thực sự không đến mức giết các ngươi. Lời còn chưa dứt, cột vào trên trụ đá 5 người thở dài một hơi, đa tạ lão tổ ân không giết. Ha ha. Nô Hiển cười lạnh, ta nhìn các ngươi còn không biết chính mình phạm vào sai lầm bao lớn, huyết tế thì cũng thôi đi, trước khi đi vậy mà không đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, để cho cái kia Chu gia biết chúng ta đã xâm nhập vào Sơn Dương huyện, bây giờ Thiên Tinh môn cùng Sơn Dương huyện chúng gia tộc đang tại bốn phía lùng bắt chúng ta dấu vết, không bao lâu nữa liền sẽ tìm tới nơi này. Bây giờ không giết các ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta. Vừa mới trầm tĩnh lại năm người, nghe được lời này, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Trong lúc nhất thời, năm người tiếng cầu xin tha thứ vang vọng bốn phía, lão tổ không cần a, đệ tử còn nghị phụng dưỡng tại ngài tả hữu, mong rằng lão tổ đang cấp một cơ hội. Lão tổ tiếp đó, Nô Hiển mỉm cười, yên tâm. Chờ lão tổ đem các ngươi luyện chế thành nhân thôi, cũng có thể làm bạn tại lão phu tả hữu, hơn nữa còn không biết sinh ra hai lòng, dạng này há không vui hổ. Nghe lời nói này, năm người toàn thân không nhịn được bắt đầu run lên. Nhân thôi phương pháp luyện chế có bao nhiêu tàn nhẫn, mọi người ở đây đều biết. Gặp Nô Hiển quyết tâm phải giết bọn hắn, năm người này cũng không cầu xin, ngược lại tức giận nhục mạ nói, Nô lão cầu ngươi chết không yên lành, Nô lão ma kết quả của ngươi cũng so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Nô Hiển đối bọn hắn lời nói không nghe thấy không để ý, hướng về phía sau lưng phất phất tay, thành võ, thành vận. Tại phía sau hắn hai tên hắc bảo nhân túi đầu chắp tay nói, đem bọn hắn luyện chế thành nhân khôi nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai cái, vừa vặn để cho lão tổ xem, những năm này hai người các ngươi tiến triển bao nhiêu. Nghe vậy, hai người này trên mặt hiện lên biểu tình nhao nhao muốn thử, tiếp đó trong đó mùi ưng hắc bảo nhân nói, lão tổ yên tâm, ta cùng tộc đệ đã sớm đem nhân khôi quá trình luyện chế thôi diễn mấy lần, bây giờ chỉ kém một cái vào tay cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông luyện chế được, định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Ân, đi thôi. Nô Hiển đưa tay vung đạo. Sau một khắc, Dương Thành Võ, Dương Thành Vận hai người lấy ra luyện chế nhân khôi khí cụ, đi đến năm người trước mặt. Sư Minh, đừng trách sư đệ hạ thủ độc ác. Dương Thành Vận lấy ra truy thủ, ở đây người trên mặt không ngừng vừa đi vừa về khoa tay. Hừ, người này lạnh lùng nói, các loại Chu gia tìm tới nơi này, các ngươi đều phải xuống bồi ta. Sư Minh vẫn là suy nghĩ một chút bây giờ a. Nói xong, Dương Thành Vận đao nhạy bén rơi xuống, mở ra người này làn da, nhưng không thấy một tia huyết dịch chảy ra. Theo lưới đao một chút lại một cái mở ra da của hắn, người này chẳng những không có tử vong, hơn nữa còn phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Sau đó không lâu, năm cụm vô gia huyết nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ năm người còn có một tia hô hấp, nhưng lại không một tia khí lực, cho dù là trên thân thể truyền đến đau đớn, cũng chỉ là phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào. Làm xong đây hết thảy, hai người lại tại trên mặt đất đào ra một cái hố sâu, hơn nữa hướng bên trong đổ vào tanh hôi chất lỏng màu đỏ. Sau đó đem năm cỗ huyết nhân toàn bộ để vào trong đó, đồng thời phóng thích pháp lực, đem chất lỏng dẫn vào huyết nhân thể nội. Mà ngồi ở trên ghế Ngô Hiển, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng, không tệ. Chương 78, Kim đan kỳ thể tu chương 78, Kim đan kỳ thể tu nửa ngày sau, trong hầm chất lỏng đã toàn bộ rót vào năm người thể nội. Thấy thế, Dương Thành Vận cùng Dương Thành Võ hai người, đem ánh mắt thất thần không ánh sáng năm cỗ huyết nhân, song song đặt chung một chỗ. Tiếp đó, Dương Thành Vận nói, lão tổ mời xem. Không tệ. Lần thứ nhất luyện chế nhân khôi liền thành công, có thể thấy được hai người các ngươi đối với ma đạo thiên phú không nhỏ, cái này năm cỗ nhân khôi liền thưởng cho các ngươi. Đa tạ lão tổ. Hai người nghe xong đội vàng quy lại, sau đó riêng phần mình tại trong nhân khôi đánh lên chính mình là ấn. Nô Hiển gặp sự tình đã xử lý hoàn tất, liền phân phó còn lại ma tu đem nơi đây vết tích biến mất, tiếp đó toàn bộ rút lui nơi đây, một lần nữa thay một chỗ chỗ an thân. Liên tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, Chu gia lão tổ xuất lĩnh một đám tu sĩ cũng chạy tới nơi này. Nhìn xem còn chưa diệt hết đại hỏa, Chu Thái chỉ vào một chỗ phương hướng nói, ma tu hẳn là còn chưa đi bao xa, đội vàng đuổi theo, chớ để cho bọn họ chạy. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy, theo hắn cùng nhau còn có một vị thiên tinh môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiền bá còn lại. Ngay tại Sơn Dương huyện đang tại khí thế hừng hực tiêu diệt ma tu lúc, Lý Thu Xanh bên này cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, đóng tại trên khoáng mạch tu sĩ toàn bộ tụ tập đến một chỗ, tại tiền phương của bọn hắn có bốn vị thiên tinh môn tu sĩ. Trong đó ba người là đóng giữ linh quáng thiên tinh môn trúc cơ tu sĩ, mà người cuối cùng người mặc kim văn giáp bảo, bắp thịt cả người căng cứng, Huyền Không Lăng đứng giữa không trung bên trong, thoạt nhìn cũng chỉ 50 tuổi bộ dáng. Nhưng Lý Thu Xanh biết rõ, người này không tá trợ bất luận cái gì pháp khí liền có thể phi hành, không hề nghi ngờ, chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể làm được. Tu sĩ chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể lấy thần thức điều khiển pháp khí ngự không phi hành. Mà tu sĩ đến kim đan kỳ, chỉ bằng thể nội trong kim đan chứa đựng pháp lực, liền có thể làm đến ngự không phi hành, lại tốc độ cũng không phải trúc cơ tu sĩ ngự kiếm có thể so. Nguyên anh kỳ tu sĩ vậy thì không cần nói cũng biết, một ý niệm liền có thể ẩn trốn ngàn dặm. Đến nôi hóa thần tu sĩ, vậy thì không phải là Lý Thu Xanh có thể biết được. Nhưng chỉ cần là tại giới này bên trong, hóa thần tu sĩ chỉ sợ còn không có có phải không chỗ. Lần này Thiên Tinh môn đột nhiên điều động một vị kim đan trưởng lão tới, hơn nữa còn đem mọi người triệu hoán một chỗ, chắc là phải có đại động tác. Lý Thu Xanh tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, người này rơi xuống từ trên không, ngồi ở sớm đã chuẩn bị xong trên ghế ngồi. Thấy thế, Thiên Tinh môn ba vị trúc cơ tu sĩ hai tay hợp quyền nói, gặp qua Tam trưởng lão. Người này chính là Thiên Tinh môn Tam trưởng lão Cố Uyên. Không cần đa lễ. Cố Uyên đưa tay vung đạo. Nghe đồn Thiên Tinh môn Tam trưởng lão chính là thể tu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thu Xanh nhìn xem Cố Uyên bền chắc thể phách, trong lòng âm thầm trầm tư. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua tu hành thể tu chi đạo, dùng cái này tới tăng cường nhục thân cường độ. Bất quá lo nghĩ, tu luyện thể tu chi đạo liền phải hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, hơn nữa tu vi cũng biết rơi xuống không thiếu, thực sự tính không ra. Ngay tại hắn trầm tư lúc, chỉ nghe Cố Uyên mở miệng nói, chúng tu sĩ nghe lệnh, bởi vì ngày gần đây yêu thú thường xuyên đại quy mô tập kích nhân tộc ta các nơi lãnh địa, tạo thành cực lớn nhân viên thương vong, do sớm thoát khỏi loại cục diện này, cũng vì tiêu hao yêu tộc cao cấp sức mạnh, tông môn ta chủ điều động bản trưởng lao đến đây vây giết nơi này Kim Đan yêu vương Thổ Nguyên Nưu. Mấy người đem nơi này Thổ Nguyên Nưu giết đi, như vậy những thứ khác đê giai yêu thú liền sẽ bất công mà tán, đến lúc đó mỏ linh thạch không có nỗi lo về sau, chúng tu sĩ không chỉ có thể nhận lấy đến một bút không tệ điểm cống hiến, hơn nữa các ngươi trấn thủ nhiệm vụ cũng đem sớm kết thúc. Nói xong, Cố Uyên khẽ miệng mỉm cười, một đôi rất có uy nghiêm mặt mũi nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. Mà mọi người tại nghe được muốn tham dự vây giết Kim Đan kỳ yêu vương lúc, cùng nhau hít một hơi linh khí. Lại nghe được nhiệm vụ lần này đi qua, đám người liền có thể rời đi, hơn nữa còn có thể thu hoạch một nhóm điểm cống hiến. Tại trước mặt lợi ích to lớn, một bộ phận lớn người hiện lộ ra biểu tình nhao nhao muốn thử, chỉ có một số nhỏ người lông mày một mực nhíu chặt, bao quát Lý Thu Xanh. Thiên Tinh môn đột nhiên muốn vây giết Thổ Nguyên Nưu, chỉ sợ không chỉ là vì đem này mắc diệt trừ, hẳn là có mục đích riêng. Mặc dù tòa này mỏ linh thạch ở vào Thổ Nguyên Nưu lãnh địa, nhưng Thổ Nguyên Nưu mỗi lần cũng là điều động đê giai yêu thú tập kích quấy rối mỏ linh thạch, đến nỗi nó chưa bao giờ tự mình động thủ qua. Nếu không, một đầu Kim Đan kỳ yêu vương, đó là một đám trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Ngay tại hắn suy tư lúc, Lý Thu Xanh bỗng nhiên biết rõ một cái chuyện, đúng, chúng ta tại Thổ Nguyên Nưu lãnh địa trắng trợn đồ sát yêu thú, như thế nào chỉ là phái ra nhị giai yêu thú và nhất giai yêu thú, nó liền trơ mắt nhìn xem nhân tộc đồ sát yêu tộc, chính mình cũng không một tia động tĩnh. Không đúng, không đúng. Trong đó nhất định có vấn đề lớn. Đến nỗi là nguyên nhân gì, Lý Thu Xanh vẫn chưa biết được. Nhưng hắn có thể xác định, có thể gây nên Kim Đan tu sĩ coi trọng đồ vật, chắc hẳn cũng là dính đến Kim Đan cấp độ cần có linh vật, nếu không Thiên Tinh môn cũng không đến nỗi tốn công tốn sức để Kim Đan kỳ trưởng lao xuất động. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, hai người lẫn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải bọn hắn muốn rời khỏi liền có thể thối lui ra, một cái Kim Đan kỳ uy nghiêm, há lại cho bọn hắn bọn này tu vi thấp luyện khí kỳ tu sĩ xúc phạm. Đêm thu, lão phu cảm thấy chuyện này có chút không tầm thường, nếu chiến sự phát sinh lúc, năm người chúng ta cách nhau không thể vượt qua quá xa, như vậy cũng tốt thuận tiện trợ giúp. Nếu là bên ta ở vào bất lợi địa vị, trực tiếp thừa dịp loạn đảo tẩu chính là, chắc hẳn Thiên Tinh môn cũng sẽ không vì chuyện này truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Lý Giang Long dùng một loại yếu ớt mũi kêu giọng nói. Nghe vậy, Lý Thu Xanh gật đầu một cái, lần này chiến đấu bọn hắn chỉ là phụ trách kiểm chế đê giai yêu thú, có thể quyết định mấu chốt thắng bại chỗ, hay là muốn coi Trường Nguyên cùng mấy vị trúc cơ tu sĩ. Nếu là bọn họ không địch nổi mà nói, trực tiếp liền có thể ngự không thoát đi, nơi nào còn có thể lo lắng bọn hắn bọn này luyện khí kỳ tu sĩ chết sống. Nói thật, đối với Kim Đan kỳ tu sĩ tới nói, luyện khí kỳ chính là pháo hôi một dạng tồn tại, tiện tay liền có thể vứt bỏ. Lý Thu Xanh bọn người nếu không sớm thương lượng đối sách, chỉ sợ đến chết cũng không biết vì cái gì mà chết. Mà Cố Uyên nhìn xem còn có một số nhỏ do dự tu sĩ, hắn trầm giọng nói, chư vị chớ có lo lắng, bản trưởng lão đương nhiên sẽ không để các ngươi không công chịu chết. Nói xong, hắn nhìn về phía đứng một bên Thiên Tinh môn ngoại môn trưởng lão, phân phó nói, Hạ Thiên Hành, đem trong doanh trướng linh phủ, chữa thương đan dược lấy ra phân cùng mọi người. Là, tam trưởng lão Trúc Thiên Hành túi đầu chắp tay nói, tiếp đó thẳng đến doanh trướng mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đem ba cái dương đặt ở trước mắt mọi người, tiếp theo tại ba vị Thiên Tinh môn đệ tử phân phát phía dưới, tất cả mọi người dẫn tới nên có linh vật. Đồng thời, Lý Thu Xanh bọn người lúc này mới sao tiếp theo điểm tâm tới, dù sao Thiên Tinh môn có thể đem linh vật đưa cho bọn họ hộ thần, vậy thì chứng minh còn không có định đem bọn hắn xem như pháo hôi. Bất quá, đây chỉ là hắn muốn như vậy, thật đánh nhau ai còn quản nhiều như vậy. Chương 79, Thiên Tinh môn mưu đồ chương 79, Thiên Tinh môn mưu đồ kế tiếp, đám người lại trở về chuẩn bị một phen. Một canh giờ sau, Cố Uyên cùng Thiên Tinh môn trúc cơ tu sĩ dẫn theo hơn trăm vị luyện khí kỳ tu sĩ, thẳng đến ngàn dặm có hơn đầu nguồn sông núi mà đi. Tòa này linh sơn chính là Thổ Nguyên Nưu nơi ở, trong đó có một đầu tam giai hạ phẩm linh mạch, nếu là đem con thú này diệt trừ mà nói, Thiên Tinh môn cũng là có thể tại tăng thêm một tòa tam giai linh mạch, hơn nữa chung quanh tương đương với một cái quận địa bản hơn 100 đầu cấp thấp linh mạch, cũng cùng nhau bị hắn thu vào dưới trướng. Sau đó không lâu, một đoàn người đi ngang qua một chỗ linh sơn, tòa này linh sơn là Giang gia đóng giữ địa. Chỉ là để cho Lý Thu Xanh kinh ngạc là, Giang gia phái ra hai vị trúc cơ tu sĩ đứng tại linh sơn bên ngoài, sau người còn đứng Giang giao mấy người hơn trăm vị luyện khí tu sĩ, giống như là sớm đã chờ đợi đã lâu. Chỉ đợi Lý Thu Xanh bọn người cùng lúc xuất hiện lúc, Giang gia hai vị lao tổ tiến lên một bước, hướng về Cố Uyên nên còn nói, gặp qua Cố tiền bối. Phía sau hai người Giang giao mấy người cũng tại lúc này không mình hành lễ. Gặp Giang gia bọn người toàn bộ đến đông đủ, Cố Uyên cũng không dài dòng, nói thẳng, các ngươi đi theo chúng ta lên đường đi. Nghe vậy, Giang gia gia chủ cùng Giang gia mà trưởng lão đi theo sau lưng Cố Uyên. Cứ như vậy, một đoàn người mênh mông quần quật thẳng đến đầu nguồn sông núi. Xem ra, Thiên Tinh môn đối với lần này nhiệm vụ cực kỳ coi trọng, không chỉ có phái ra một vị Kim Đan trưởng lão và ba vị trúc cơ tu sĩ, còn đem Chu gia người cũng triệu tập tới. Đúng lúc này, Giang Giao trong đám người nhìn lướt qua, rất nhanh liền phong tỏa Lý Thu Xanh, sau đó hắn đi tới Lý Thu Xanh Lý Thu Dạ. Thấy vậy nữ tới, Lý Thu Xanh mỉm cười, Giang tiên tử đã lâu không gặp. Lần trước đội vàng từ biệt, nghĩ không ra tại gặp mặt lúc, càng là bởi vì yêu thú loạn lạc, có thể gặp lại bên trên một mặt, coi là thật Giang Giao chính là muốn cảm khái lúc, đột nhiên kinh ngạc nói, "À, Lý đạo hữu mấy tháng không thấy, tu vi của ngươi vậy mà đột phá đến luyện khí 8 tầng, thật là làm cho thiếp thân thật là hâm mộ." Nghe vậy, Lý Thu Xanh liếc mắt nhìn Giang Giao, phía trước khoảng cách hơi xa, hắn chỉ là đại khái nhìn cô gái này tư thái. Bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc, hắn mới phát hiện, nàng này mặc kệ trước người sau người luyện chuyển trình độ, tại trong hắn đã thấy nữ tu, Giang Giao làm sống một mình vị thứ nhất. Lý Thu Xanh không có ở nàng này trên thân nhìn bao lâu liền thu hồi ánh mắt, tiếp đó nhìn thẳng phía trước nói, "Giang tiên tử có chỗ không biết, Lý Mộ tu vi như vậy đều là đan dược tích tụ ra tới, sao có thể cùng tiên tử một thân tu vi này có thể so sánh? Lý đạo hữu hà tất bản thân phủ định, đan dược chính là phụ trợ chi dụng, nếu không phải đạo hữu khắc khổ tu luyện, coi như ăn đan dược cũng không có ý nghĩa. Nói xong, Giang Giao che mặt nở nụ cười, hơn nữa, thiếp thân quan đạo hữu tu vi chắc định, chắc hẳn tại đột phá luyện khí 8 tầng lúc giữ vững được không thiếu thời gian a. Nghe được Giang Giao lời khích lệ, Lý Thu Xanh quay đầu nhìn sang, lần này hắn không có nhìn xem Giang Giao ngạo nhân tư thái, mà là nhìn chằm chằm nàng cái kia trắng nuột gương mặt, hơi điểm điểm xuất thần, thật lâu không nói ra lời. Nhìn xem Lý Thu Xanh không mang theo một tia dục vọng ánh mắt, Giang Giao hơi kinh ngạc một chút. Nàng trưởng quản gia tộc cũ lâu lúc, gặp qua rất nhiều nam tu ánh mắt, không khỏi là kẹp lấy dục vọng mãnh liệt nhìn mình. Nhưng Lý Thu Xanh ánh mắt nàng còn là lần đầu tiên gặp qua, loại kia tinh khiết không mang theo một tia sắc dục ánh mắt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được một màn kia khác cảm xúc. Nghĩ tới đây, Giang Giao hai mắt nhất chuyển, trêu ghẹo nói, "Như thế nào? Lý đạo hữu không thấy đủ, muốn hay không xích lại gần điểm nhìn?" Nghe được lời này, Lý Thu Xanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sắc mặt mang một ít từng đỏ, tiếp đó chắp tay nói, "Thật lễ." Mà Giang Giao thì tại một bên che miệng mà cười. Hai người phát ra động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn Lý Giang Long chú ý, hắn đầu tiên là hướng về Giang Giao chắp tay nói, "Lão hủ gặp qua Giang tiên tử." Tiếp đó, hắn mới nhìn hướng Lý Thu Xanh, "Đêm Thu, ngươi chừng nào thì cùng Giang tiên tử quen biết?" Nghe vậy, Lý Thu Xanh giải thích nói, "Tộc trưởng, cái này Giang tiên tử vẫn là ta tại trong Mặc Linh Sơn mạch lịch luyện lúc gặp phải Lý Thu Xanh." Còn chưa chờ hắn nói xong, Giang Giao ngắt lời nói, "Lý đạo hữu, tên của ngươi không phải Lý Thu Xanh sao?" Nói xong, nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Thu Xanh. Cái này Lý Thu Xanh ngượng ngùng nở nụ cười, đi ra ngoài bên ngoài, lưu cái tâm nhãn chuẩn không tệ. Đúng lúc này, Lý Thu Xanh bỗng nhiên nghĩ đến, Giang gia thân là trúc cơ gia tộc, hơn nữa đi theo Cố Uyên tiến đến vây giết Thổ Nguyên Nhu, hẳn là có thể biết chút ít nội tình. Nghĩ tới đây, hắn nhìn chung quanh một chút, tiếp đó thuận theo nói nhỏ mà hỏi, "Giang tiên tử, không biết ngươi đối với nhiệm vụ lần này có ý kiến gì không? Nếu là biết chút ít nội tình mà nói, không ngại tiết lộ cho tại hạ một hai." Nghe xong hắn lời nói sau, Giang Giao trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tiếp đó đồng dạng nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ, "Xem ở ngươi ta có chút giao tình phân thượng, thiếp thân lộ ra một chút cũng không sao, nhưng Lý đạo hữu nhưng chớ có lộ ra." "Tiên tử yên tâm, Lý Mỗ chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ hỏi một chút, cũng sẽ không lộ ra ra ngoài." Lý Thu Xanh nói. Nghe vậy, Giang Giao chậm rãi tới gần một bước, tiếp đó dán tại Lý Thu Xanh bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, "Thiên thủy chân linh dịch." Nói xong, nàng liền trực tiếp rời đi, trở lại Giang gia tộc trưởng sau lưng. Lý Thu Xanh nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, vuốt vuốt lỗ tai, xác nhận chính mình không có nghe lầm sau. Hắn lập tức kinh ngạc không thôi, cái gì? Thiên tinh môn lại là tại dành, có thể trợ giúp tu sĩ đề cao một tầng kết đan tỷ số thiên thủy chân linh dịch. Thiên thủy chân linh dịch không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ nhân tộc đề cao kết đan tỷ lệ, yêu thú cũng là như thế. Quả nhiên, sự tình quả thật không có đơn giản như vậy. Lý Thu Xanh tại lúc này hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút. Bây giờ trúc cơ với hắn mà nói cũng là rất xa xôi sự tình, chớ đừng nhắc tới kết đan. Không cần phải nói, vật này hắn chỉ có ngưỡng mà phần, tuyệt không có khả năng nhúng chàm một phần. Thiên tinh môn huy động nhân lực như vậy, xem ra đối với cái này vật tình thế bắt buộc. Lý Thu Xanh nhìn xem Cố Uyên bóng lưng, trầm tư nói: "Bây giờ Thiên tinh môn hết thảy có 12 vị kim đan tu sĩ, trong tông môn tứ giai linh mạch bên trên cũng bồi dưỡng có 2 gốc kết đan linh vật. Bất quá cách mỗi 50 năm mới có thể kết xuất một trái, hơn nữa cũng không phải mỗi cái tu sĩ lần thứ nhất kết đan liền có thể thành công, cho dù là có kết đan linh vật phụ trợ, khả năng tính thất bại vẫn như cũ rất lớn. Mà Thiên tinh môn coi trọng như thế vật này, chắc hẳn môn nội lại phải có nhân ngưng kết kim đan. Vậy cũng tốt, Thiên tinh môn nhiều một vị kim đan tu sĩ, đối nhân tộc một phương cũng có rất lớn ưu thế. Dù sao cùng Tống quốc tiếp giáp yêu hoàng trong lãnh địa, thế nhưng là có 30 đầu yêu vương. Mà Tống quốc kim đan tu sĩ toàn bộ cộng lại, bao quát ngụy đan cảnh giới cũng mới 16 người. Cao cấp chiến lực cùng yêu tộc chênh lệch rất xa, mà cao cấp chiến lực vừa vặn chính là giải quyết thắng bại mấu chốt. Bởi vì Lý Thu Xanh bọn người tu vi thấp, không cách nào ngự không phi hành, cho nên Cố Uyên cùng những thứ khác 5 vị trúc cơ tu sĩ cố ý thả chậm tốc độ. Cứ như vậy, một đoàn người liên tục đi 8 ngày, lúc này mới tại phụ cận đầu nguồn sông núi ngừng lại. Đến nơi này, yêu thú cũng nhiều. Lý Thu Xanh bọn người đứng tại một chỗ trên vách núi, nhao nhao vận khởi pháp lực rót vào trong con mắt, nhìn thẳng nơi xa. Chương 80, chiến đấu khai hỏa chương 80, chiến đấu khai hỏa chỉ thấy, ở phía trước 10 dặm chỗ một tòa trên linh sơn, chiếm cứ hơn ngàn con yêu thú ở trong đó. Kế tiếp, Cố Uyên an bài 5 vị trúc cơ tu sĩ dẫn dắt Lý Thu Xanh bọn người đi trước tiến đánh đầu nguồn sông núi, để cho yêu thú buông lòng cảnh giác, hắn tại chỗ lực trận. Chỉ đợi yêu vương ra tay lúc, hắn liền có thể chớp mắt mà động. Theo Cố Uyên ra lệnh một tiếng, 5 vị trúc cơ tu sĩ trước tiên tế ra phi kiếm, lăng không tới. Phía sau Lý Thu Xanh mấy người cũng nghiêm túc, theo sườn núi thể một mặt vách đá, không ra trong phiến khắc, liền rơi vào phía dưới vách núi. Tiếp lấy, đám người gọi ra pháp khí, thanh thế thật lớn hướng về đầu nguồn sông núi phương hướng phóng đi. Mà yêu thú rất nhanh liền chú ý tới động tĩnh bên này. Thấy nhân tộc tu sĩ dám can đảm xâm nhập yêu thú lãnh địa, cái này khiến một mực chiếm lĩnh thượng phong yêu thú giận dữ, trong đó 7 con nhị giai yêu thú hét lớn một tiếng, hướng về giữa không trung Hạ Thiên Hành 5 người xông tới giết. Hạ Thiên Hành gặp yêu thú số lượng nhiều hơn bọn hắn ra 2 đầu, cứng đối cứng rõ ràng không phải là đối thủ, tiếp đó hắn lấy ra một khối trận bàn, hai vị sư đệ, hai vị Chu đạo hữu, đối phương số lượng đông đảo không thể địch lại, theo ta cùng nhau kết thành trận pháp, chỉ cần ngăn chặn nhị giai yêu thú, chớ có thả chúng nó tham dự vào luyện khí kỳ chiến đấu liền có thể. Nói xong, hắn cổ động pháp lực thôi động trận bàn, chỉ thấy trên trận bàn hào quang lưu chuyển, năm viên trận kỳ lơ lửng đi ra. Tiếp lấy Hạ Thiên Hành tâm niệm khẽ động, đưa tay đánh ra một đạo quyết không vào trận trong âm. sau một khắc, chỉ thấy năm viên trận kỳ bắn ra, hướng về năm người bọn tới. Thấy thế, mấy người tiếp nhận trong tay, tiếp đó riêng phần mình phân tán ra tới. Tại yêu thú đánh tới trong nháy mắt, năm người lấy thần thức khống chế trận kỳ, trôi nổi tại đỉnh đầu, tiếp đó rót vào pháp lực. Sau một khắc, một cỗ manh liệt cương phong đột nhiên tại năm người ở giữa điên cuồng lưu chuyển, nhưng khi sắp thổi tới năm người trên thân thể, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về bay tới yêu thú thổi đi. Thấy thế, trong đó một đầu con cóc nhị giai yêu thú, hai cái quai hàm bành trướng mấy lần, tiếp đó há mồm phun ra một cỗ khí lãng, đem cương phong ngăn cản phút chốc. Nhưng khi trong miệng hắn khí lãng tiêu hao thời điểm, cương phong vẫn không có thối lui, ngược lại không còn trở ngại sau đó, trong nháy mắt của tới, đem con cóc yêu thú thổi ngã trong đó, bên ngoài thân cũng bị thổi nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Nghiên xúc, trận này chính là lão phu tự mình luyện nhị giai thượng phẩm trận pháp, há lại là các ngươi dễ dàng như vậy liền có thể công phá. Tiếng nói vừa ra, bảy con nhị giai yêu thú cùng nhau giận dữ, thấy nhân tộc tu sĩ đem bọn nó nói không chịu được như thế, một đầu nhị giai đỉnh phong lưu yêu dẫn đầu làm có dễ, một đối ba trượng dài sừng châu ông tác hưởng mấy hơi thở liền từ sừng châu ở giữa phát ra mấy đạo linh quang. Tiếp đó con thú này cũng thuận thế xông tới. Thấy thế, cái khác vài đầu yêu thú không có sai biệt, phát ra mấy đạo linh quang quấy nhiêu đám người sau, cũng nên đón tiếp lấy. Đến hay lắm. Hạ Thiên Hành bọn người đã sớm chuẩn bị, phát hiện yêu thú dự định cường công sau đó, năm người lập tức lấy thần niệm nhanh chóng điều khiển trận kỳ, ở chung quanh tạo thành một cái cương phong vết tường, đem năm người bảy thú giam ở trong đó. Sau một khắc, năm người phân ra một nửa thần niệm khống chế trận kỳ, đem cương phong thổi hướng yêu thú, tiếp đó tế ra pháp khí cùng yêu thú cùng cuốn lấy nhau. Điểm ấy cương phong nhiều lắm là có thể tạo được quấy rối yêu thú tác dụng, muốn vây cuốn yêu thú còn muốn năm người ra tay kiềm chế. Bất quá năm người lại muốn điều khiển trận pháp, lại muốn cùng yêu thú chém giết, lộ ra cố hết sức. Nhưng yêu thú cũng không khá hơn chút nào. Chỉ thấy Hạ Thiên Hành cùng Giang Gia Gia chủ hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dựa dẫm trận pháp gia trì, phân biệt ngăn chặn hai đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú. Mà còn lại một vị thiên tinh môn trúc cơ trung kỳ chấp sự Vương Phó Dụ cũng cùng một đầu nhị giai trung kỳ yêu thú giao thủ. Sau cùng hai đầu nhị giai sơ kỳ yêu thú, thì từ một vị khác thiên tinh môn trúc cơ chấp sự cùng Giang Gia đại trưởng lão kiềm chế. Trúc cơ chiến đấu còn không có khai hỏa bao lâu, phía dưới Lý Thu Xanh một đám người cũng cùng hơn ngàn đầu đê giai yêu thú giao thủ. Chỉ thấy 20 đầu tượng yêu hợp thành một loạt, đi theo phía sau bên ngông quần quận đê giai yêu thú, xông vào trong đám người, đem Lý Thu Xanh bọn người tạo thành đội hình, đụng nhau tán loạn vô cùng. Một chút tu vi thấp tu sĩ không kịp trốn tránh, nhao nhao bị giẫm đạp dẫn đến tử vong. Loại tình huống này nếu không thì tiến hành ngăn cản, bọn hắn chút người này cũng không đủ dạng này tiêu hao. Điểm này rất nhanh liền bị Lý Thu Xanh cùng Giang Giao cùng một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ phát giác. Trước tiên đem tượng yêu diệt đi, sẽ giải quyết những thứ khác yêu thú không biết là ai giống lên hết to. Lý Thu Xanh mấy người cũng không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Chỉ thấy Lý Thu Xanh cùng Lý Giang Long bốn người cầm trong tay một cái trận kỳ, hướng về một đầu nhất giai đỉnh phong tượng yêu đánh tới. Tượng yêu thấy thế cũng là không sợ hãi chút nào, đâm đầu vào va chạm tới. Thấy đối phương thế tới hung hăng, Lý Giang Long giống đạo, nhanh khởi động trận pháp. Tiếng nói vừa ra, năm người riêng phần mình hướng về trận kỳ bên trong rót vào pháp lực. Sau một khắc, năm loại màu sắc hỏa diễm từ trong riêng phần mình trận kỳ phun ra ngoài, chỉ một thoáng, không khí chung quanh bên trong sóng nhiệt cuộn cuộn. Mà cỗ này hỏa diễm dễ như ngũ đạo trưởng dài ngọn lửa, vờn quanh ở đây thú tứ chi cùng trên cổ. Giống. Con thú này bị ngọn lửa cháy vị trí thỉnh thoảng phát ra tư tư âm thanh. Tượng yêu bị lui về phía sau bước lui mấy bước, phấn đem hết toàn lực muốn thoát khỏi ngọn lửa trên người, nhưng này hỏa giống như là như giỏi trong xương, mặc cho nó bằng mọi cách dây rủa cũng tránh thoát không xong. Thấy thế, Lý Thu Xanh thừa dịp con thú này phân tâm lúc, vội vàng rút ra xích linh đao, hướng về phía tượng yêu đầu người chém vào xuống. Phốc thử, đỏ trắng chi vật trong nháy mắt bắn tung tóe tại trên gương mặt của hắn, Lý Thu Xanh đứng tại tượng yêu trên thân thể, phối hợp với không ngừng nhỏ máu trường đao, tựa như một cái sắt thần đồng dạng. Ngay tại Lý Thu Xanh chém giết con thú này đồng thời, còn lại tượng yêu cũng bị Giang Giao chờ thiên tinh môn tu sĩ chém giết hầu như không còn. Không có tượng yêu trở ngại, yêu thú phía sau bại lộ đang lúc mọi người trước mặt. Nhưng bây giờ yêu thú số lượng là nhân tộc hai lần, Lý Thu Xanh đám người trên mặt không thấy chút nào buông lỏng. Cứ như vậy, song phương bắt đầu chính diện giao phong, mà tu sĩ nhân tộc tự hiểu không thể cứng đối cứng, đầu tiên là tế ra linh phủ, hướng về phía đàn thú bung đi. Ầm ầm âm thanh liên miên bất tuyệt, nổ tung sinh ra linh quang khắp ở trên thân mọi người. Tu vi thấp một chút yêu thú trực tiếp trong nổ tung hóa thành tro bụi. Vẹn vẹn một vòng linh phủ công kích, liền tiêu diệt hơn trăm con yêu thú. Đang lúc Lý Thu Xanh cả đám mấy người chuẩn bị khởi xướng vòng thứ hai lúc công kích, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đám màu đen đại điểu, đồng thời ở trên đầu mọi người rơi xuống một mảng lớn lông vũ. Chỉ thấy, những thứ này lông vũ giống như sắc bén truy thủ, đem mọi người trên thân bạch ra từng đạo vết thương, cũng may đám người phản ứng tương đối nhanh, chỉ có mấy vị tu sĩ chết ở yêu thú lông vũ phía dưới. Đi qua dày vò như vậy, yêu thú đã tiếp cận tu sĩ nhân tộc, bây giờ lại dùng linh phủ lời nói rất dễ dàng làm bị thương chính mình người. Cứ như vậy, Lý Thu Xanh bọn người chuyển đổi sách lược, mấy người làm một tổ kết thành từng tòa trận pháp, cùng yêu thú tiếp thân cận chiến. Trong đó tối thu hút sự chú ý của người khác phải kể tới Lý Thu Xanh năm người kết thành ngũ hỏa trận. Trận này là Lý Giang Long vì lần này thú triều, cố ý tạm thời chế tạo gấp gáp đi ra ngoài nhất giai thượng phẩm trận pháp, đối với yêu thú hết sức khắc chế. Vì luyện chế tòa trận pháp này, Lý Giang Long còn tiêu hao 100 khối linh thạch cấp thấp, bằng không lấy hắn giả yếu cơ thể, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng luyện chế được. Chương 81, phát bảo chương 81, phát bảo mọi người ở đây đánh hừng hực khí thế lúc, nơi xa trên vách núi Cố Uyên, lại vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở đầu nguồn sông núi phía sau núi chỗ, tựa như đang đợi cái gì. Lúc này, đầu nguồn sông phía sau núi một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động, Thổ Nguyên Nhu đứng tại một chỗ linh khí tràn đầy đầm nước phía trước, ngay cả nghe được linh sơn bên ngoài phát ra động tĩnh cũng chẳng quan tâm, chỉ là thả ra lầu một thần thức quét mắt một lần chiến trường, thấy không có cao giai tu sĩ nhân tộc, Thổ Nguyên Nhu nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy đem toàn bộ lực chú ý đặt ở tòa này trong đầm nước. Chỉ thấy, đầm nước không gió mà bay, hào quang bốn phía, giống như muốn thai nghén đi ra không được linh vận. Cái này châu nốc thật đúng là có thể nhịn. Gặp Thổ Nguyên Nhu chậm chạp chưa từng xuất hiện, Cố Uyên híp híp mắt đạo. Sau đó, hắn nhìn về phía trúc cơ chiến trường, tất nhiên châu nốc không ra, cái kia Cố Mộ sẽ không khách khí. Nói xong, Cố Uyên miết miệng. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế tăng mạnh, mang theo bảng bạc uy áp xông thẳng trúc cơ chiến trường. Khí tức mãnh liệt như vậy đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không, Lý Thu Xanh bọn người muốn không chú ý cũng khó khăn. Tiếp theo hơi thở, Cố Uyên hướng về phía đang cùng Giang gia đại trưởng lao đấu nhị gia yêu thú, tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết. Chính là cái này nhìn như nhẹ nhàng nhất kích, ở đây thú trong con mắt dần dần phóng đại, cuối cùng đưa nó đầu nhất kích đánh nát. Bèn, nguyên bản bị con thú này đè lên đánh Giang gia đại trưởng lão, sắp mệnh tang hoàng tuyệt lúc, đột nhiên bị Cố Uyên cứu, hắn chắp tay thi lễ nói, đa tạ Cố tiền bối cứu giúp. Đừng lại nhảy bên trong a lắm điều, nhanh đi giúp phía dưới luyện khí kỳ đệ tử, giải quyết còn lại đê gia yêu thú. Cố Uyên nói. Nghe vậy, Giang gia đại trưởng lão lần nữa chắp tay, tiếp đó bay vào luyện khí kỳ chiến trường, có chút cơ tu sĩ gia nhập vào, Lý Thu Xanh bên này áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Không ra trong phía khác, yêu thú đã tử thương hơn phân nửa, lại nhìn tu sĩ nhân tộc càng chiến càng hăng, chết ở Lý Thu Xanh 5 người kết thành trong trận pháp yêu thú không dưới 50 đầu, mà tu sĩ nhân tộc bên này cũng chết trận gần 200 người. Đến nỗi Lý Thu Xanh 5 người thật không có người thương vong, ngoại trừ Lý Hải Khoan Dung Lý Hải Suối 2 người bị thương thế nặng hơn, 3 người khác chỉ là tiêu hao điểm pháp lực cùng thụ chút ra ngoại thương. Chờ đem yêu thú bức về đến đầu nguồn sông trong núi sau, Lý Giang Long liền phân phó 2 người rời xa chiến trường, tìm một chỗ địa phương an toàn lấy làm chữa thương. Còn lại Lý Thu Xanh, Lý Giang Long, Lý Hải Ngạn 3 người thì tiếp tục truy kích yêu thú. Lại nhìn phía trên chiến trường, còn lại 6 đầu yêu thú trông thấy nhân tộc một phương tới một vị kim đan tu sĩ sau, nào còn có ở đây chờ lâu một giây trước dự định, phát mệnh đào vong đầu nguồn sông núi. Mà phía sau Cố Uyên hướng về phía đầu nguồn sông núi phương hướng giống lên hét to, "Châu Ngốc, ngươi nếu là không còn ra, ngươi những thủ hạ này nhưng là không còn cơ hội mạng sống đi." Nói xong, hắn lấy ra một kiện màu vàng truy. Vật này chính là kim đan tu sĩ mới có thể điều khiển pháp bảo. Tiếp lấy, Cố Uyên tâm niệm khẽ động, đem kim sắc truy nâng cao đứng lên, chỉ thấy cái này kim sắc thiết truy trong tay hắn tăng vọt mấy lần, thật giống như hắn tại giơ một toàn núi nhỏ. Sau một khắc, hắn đem cực lớn kim sắc thiết truy hướng về đang chạy thục mạng nhị gia yêu thú ném đi. Phía dưới Lý Thu Xanh chúng tu sĩ chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy một màn trước mắt, đám người không khỏi phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Thiên tinh môn tu sĩ còn tốt, thân là đại tông môn đệ tử, mặc dù tu vi không cao, nhưng điểm ấy tầm mắt vẫn phải có. Nhưng Lý Thu Xanh cùng một đám giang lưu quận tu sĩ, nhiều lắm là gặp qua chút cơ tu sĩ đấu pháp. Đến nỗi kim đan cấp cái khác đấu pháp, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người ở đây phát ra tiếng thán phục thời điểm, cái này tựa như ngọn núi lớn nhỏ kim sắc cự truy, đã hướng về cuối cùng nhất một đầu nhị gia yêu thú và dưới đáy một mảng lớn đê gia yêu thú rơi xuống. Oeng! Một tiếng ngập trời tiếng vang truyền đến, lập tức đất rung núi chuyển, tóe lên một mảng lớn bụi đất, tại bạo tạc chúng quanh càng là nhấc lên một cỗ hình khuyên khí lãng, đem Lý Thu Xanh bọn người thổi ngã trong đó. Thật mạnh. Lý Thu Xanh từ dưới đất bò dậy, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Kim đan tu sĩ còn chưa dùng hết toàn lực, liền tạo thành uy lực lớn như vậy. Chết tại đây nhất kích ở dưới yêu thú càng là vô số kể, ít nhất cũng có 300 con hơn nữa còn có một đầu nhị gia yêu thú cũng mệnh tang trong đó. Chờ cho tầng tán đi lúc, Lý Thu Xanh mới nhìn rõ phía trước mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, giống như là thiên thạch đập ra tới. Bất quá bây giờ trong hố cũng không phải cái gì thiên thạch, mà là một thanh vàng óng ánh truy, mà còn lại yêu thú đã chạy trở về đầu nguồn sông trong núi. Lý Thu Xanh đưa tay ngăn lại Lý Giang Long cùng Lý Hải Ngạn hai người, quan sát một chút tình huống xung quanh, cũng không đội vã truy kích yêu thú. Chiến đấu phát sinh đến bây giờ cũng không thấy Tam gia yêu vương Thổ Nguyên Nhu hiện thân, nghe đồn Thiên Thủy Chân Linh Dịch cách mỗi trăm năm mới có thể từ Thiên Linh Thủy bên trong đản sinh ra một dọn. Thiên Thủy Chân Linh Dịch đối với yêu thú không chỉ là đột phá kim đan kỳ đơn giản như vậy, còn có thể trợ giúp tam cấp yêu thú để thăng một cái tiểu cảnh giới. Ngoài ra Thiên Linh Thủy cũng là không thể thấy nhiều linh vật, chỉ cần uống một ngụm, đối với cấp thấp tu sĩ diệu dụng vô tận. Mà Thổ Nguyên Nhu chậm chạp không có hiện thân, chắc hẳn Thiên Thủy Chân Linh Dịch đã đến đản sinh thời điểm then chốt, con thú này đang một tấc cũng không rời canh giữ ở nơi đó, lúc này mới tùy ý Cố Uyên không chút kiêng kỵ đổ sát yêu thú. Thế nhưng là nó còn có thể bảo trì bình thản tới khi nào đâu? Nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh mỉm cười. Tại trong tầm mắt của hắn, Cố Uyên đem kim sắc thiết truy nhiếp xoay tay lại bên trong, hướng về phía đầu nguồn sông núi phương hướng lại là nhất kích phát ra. Một kích này so trước đó còn muốn hung mãnh, trốn về đầu nguồn sông trong núi yêu thú run lẩy bẩy, hướng về phía sau núi phát ra gầm rú. Mà lúc này phía sau núi trong huyệt động, Thổ Nguyên Nhu thời khắc đang chăm chú chiến trường thế cục, nhìn thấy Cố Uyên vị này đối thủ cũ lúc xuất hiện, nó đáy mắt thoáng qua một chút hoảng hốt, nhưng chỉ là một cái chớp mắt công phu, liền biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Cố Uyên phát ra đạo thứ hai lúc công kích, Thổ Nguyên Nhu không nén được tức giận. Cố Uyên đây là rõ ràng chuẩn bị đưa nó trên linh sơn yêu thú giết sạch, dùng cái này đến bức nó hiện thân đi ra. Nhưng nó lại không thể không hiện thân đi ra, nếu không trên linh sơn yêu thú đều chết sạch, nó chẳng phải là trở thành quan can tư lệnh. Hơn nữa không còn yêu thú quấy nhiễu, tu sĩ nhân tộc trực đảo Hoàng Long tìm tới nơi này, coi như thiên vị chân linh dịch đản sinh ra, nó cũng không có thời gian ăn vào dùng để đột phá. Nghĩ tới đây, nó chớp mắt mà động, tại cửa hang vị trí bày lên một đạo cấm chế, tiếp đó ngẩng đầu nhìn hướng thiên không kim sắc cự truy. Lúc kim sắc cự truy hư ảnh hoàn toàn bao trùm ở phía dưới tiểu yêu, thổ nguyên lưu thân hình tăng vọt mấy lần, một đôi tựa như đồng trụ một dạng sừng nhọn, giống như muốn xông ra phía chân trời. Tiếp lấy, thổ nguyên lưu dùng sức bắn lên thân thể khổng lồ, một đôi sừng nhọn đè vào trên cực lớn kim sắc hư ảnh. Đông. Phía dưới cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú chỉ cảm thấy hai lỗ tai phát minh, một hồi cảm giác hôn mê đột nhiên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thổ nguyên lưu một thân man lực to lớn vô cùng, cứ như vậy đem kim sắc cự truy hư ảnh hút bay ra ngoài. Thấy thế, Cố Uyên đưa tay vút qua, kim sắc thiết truy liền vững vàng bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc, liền nghe thổ nguyên lưu miệng nói tiếng người, nói: "Tu sĩ nhân tộc, các ngươi thật to gan." Trong tiếng nói còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt kim đan kỳ uy nghiêm, thẳng bức nhân tộc phía dưới tu sĩ. Cho dù là điểm này, cũng chỉ gọi Lý Thu Xanh bọn người không ngẩng đầu được lên. Mà yêu thú nhìn thấy phe mình thủ lĩnh đến, nhao nhao gầm lên, tựa như là tại đối nhân tộc thị uy. Chương 82, Thiên Điệu Dị Sắc, Thiên Thủy Chân Linh Dịch. Chương 82, Thiên Điệu Dị Sắc, Thiên Thủy Chân Linh Dịch. Cố Uyên không thấy chút nào hốt hoảng, chỉ thấy hắn hai mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, một cỗ cường đại thần thức giống như thủy triều tuôn ra, thao túng kim sắc quang mang thiết truy, khiến cho bồi hồi bốn phía, chuẩn bị tùy thời phát động đánh lén. Làm xong đây hết thảy sau, Cố Uyên động tác không có đình chỉ. Cả người hưu một chút, thuần di đi tới thổ nguyên nhu nghiêng người, hướng về thổ nguyên nhu phần bụng liên tục vung ra ba cái trọng quyền. Vâng. Thổ nguyên nhu tất nhiên có được có thể xương kinh khủng nhục thân lực phòng ngự, nhưng mà bụng so ra mà nói lại là tương đối điểm yếu. Lại thêm bây giờ Cố Uyên hai tay mang theo một đối ba giai quyền sáo pháp khí, dù là nó nhục thân lại cường hãn cũng không chịu được nổi. Quả nhiên, vững vàng đón đỡ lấy cái này ba cái trọng quyền sau, thổ nguyên nhu bị đau, trong miệng phát ra ba tiếng kêu rên. Bò họ. Nhưng Cố Uyên cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại, tương phản khống chế kim sắc thiết truy, hướng về con thú này xương sống lưng đục đi. Thấy thế, thổ nguyên nhu cuối cùng không còn nhường nhịn. Tượng đất còn có ba phần nộ khí, thổ nguyên nhu một vị nhường nhịn lại đổi lấy mãnh liệt hơn thế công. Tại lúc này, nó hai mắt huyết hồng, gót chân vận khởi linh lực, dùng sức hướng phía sau nâng lên, đem kim sắc thiết truy đá bay ra ngoài. Tiếp lấy, thổ nguyên nhu sừng nhọn hàn mang lóe lên, hoa một tiếng, hướng một bên Cố Uyên quét ngang qua. Mà Cố Uyên chờ chính là nó động thủ, điều động trong kim đan pháp lực, rót vào trong quyền sáo. Lúc sừng châu cách hắn nửa trượng xa, Cố Uyên một cái bước nhanh về phía trước, đồng thời khuỵu tay hướng phía sau tụ lực. Tiếp đó hai cái mang theo quyền sáo bàn tay đột nhiên phát lực, vững vàng bắt được sừng châu. Tiếp lấy, hắn rêu rêu nói: "Như thế nào, Cố Mô còn chưa bắt đầu phát lực, ngươi cái này châu ngốc liền gánh không được. Nhân tộc, đừng muốn cản rỡ." Thổ Nguyên Nưu nộ khí nặng nề đạo: "Ha ha." Cố Uyên cười lạnh, tiếp đó lớn tiếng nói: "Ta xem núi này bên trên châu cái so ngày xưa nhiều mấy lần, chẳng lẽ là ngươi mấy năm này túng dục quá độ, dẫn đến nhục thân cường độ giảm xuống không thiếu." Nói xong, hắn cười to lên. Đương nhiên phía dưới Lý Thu Xanh mấy người cũng đi theo cười ha hả, bất quá có mấy vị nữ tu nhưng là thầm chửi một câu thật không đúng đắn. Nghe được nhân tộc một phương tiếng cười nhạo, Thổ Nguyên Nưu giận tím mặt, bốn cái móng dùng sức dẫm dẫm đất mặt. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân tại không ngừng run rẩy. Lập tức chỉ thấy Thổ Nguyên Nưu mặt đất dưới chân nứt ra từng đạo rậm rạp chẳng chịt khe hở, từng cây nham thạch gai sắc đồng loạt chui ra. Kinh trực đã tại trên thân Cố Uyên. Nhưng mà Cố Uyên không những không tránh nhiên, ngược lại khinh thường nở nụ cười. Thân là thể tu hắn, đối với loại trình độ này thủ đoạn tự nhiên không để trong lòng. Quả nhiên, những thứ này rồi đã đánh vào trên người hắn giống như là đụng phải sắt thép cứng rắn, đã biến thành đầy đất đá vụn. Châu nóc chút trình độ này thủ đoạn có thể đả thương không được Cố Mỗ, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đến đây đi. Nói xong, hắn bung ra một quyền, đem Thổ Nguyên Nưu đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Hơn nữa hắn lại bước ra hướng về phía trước, bắt được Thổ Nguyên Nưu sừng châu hướng về đầu nguồn sông sơn ngoại vi đẩy đi. Thổ Nguyên Nưu sao có thể như ước nguyện của hắn? Chỉ thấy hắn hơi thở chấn động, một cỗ đồng bộ xương mù thoát ra lỗ mũi, đem chính mình cùng Cố Uyên bao phủ ở bên trong. Lý Thu Xanh nhìn biết rõ, này xương mù chính là Thổ Nguyên Nưu thiên phú thần thông, có suy yếu thần thức cùng pháp lực tác dụng. Bất quá Cố Uyên thân là thể tu, tự nhiên không phải quá dựa vào thần thức cùng pháp lực. Nghĩ đến Thiên Tinh môn chính là có này suy tính, mới đưa nhiệm vụ này điều động cho Cố Uyên. Bây giờ Kim Đan kỳ yêu thú đã bị Cố Uyên kiềm chế lại, Hạ Thiên Hành nhìn phía dưới Lý Thu Xanh bọn người, ngữ khí tăng tốc nói: "Tam trưởng lão đã đem yêu vương ngăn chặn, chúng ta chớ có dây dưa quá lâu, mau mau tiến công đầu nguồn sông núi." Nói xong, năm vị trúc cơ tu sĩ xung phong đi đầu, hướng về đầu nguồn sông núi bỏ chạy. Mà phía dưới Lý Thu Xanh ba người đi qua vừa rồi ngắn ngủi chỉnh đốn, pháp lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Nghe được lời này, liền lập tức phóng tới đầu nguồn sông núi. Lúc này trên núi yêu thú đại khái còn có hơn 500 đầu, mà tu sĩ nhân tộc, Lý Thu Xanh đại khái đến một chút, còn thừa lại 330 còn lại tên. Mặc dù so lúc mới bắt đầu muốn tốt rất nhiều, nhưng bây giờ bởi vì nhân viên thiếu hụt nguyên nhân, có chút trận pháp đều không thể gọp đủ nhân số, từ đó không thỏa mãn được mở ra điều kiện. Giống Lý Thu Xanh ba người, chỉ có thể lựa chọn cùng yêu thú sát người vật lộn. Bất quá Lý Thu Xanh ba người mặc dù không có trận pháp trợ giúp, nhưng ba người ở giữa trình độ ăn ý, cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Vừa mới cùng yêu thú tiếp xúc, liền riêng phần mình chém giết một đầu yêu thú. Cứ như vậy, tại mọi người đánh say sưa lúc này đầu nguồn sông phía sau núi chỗ, đột nhiên dâng lên một đạo hào quang, đồng thời kèm theo một đạo bàng bạc linh khí bao phủ tất cả mọi người ở đây. Thiên Thủy Chân Linh Dịch. Hạ Thiên Hành kích động nói. Chương 83, nhị giai khôi lỗi. Chương 83, nhị giai khôi lỗi. Hắn một bên cùng hai đầu nhị giai yêu thú đánh nhau, một bên hướng hậu sơn phương hướng chuyển đi. Chỉ đợi hắn rảnh tay, liền có thể thẳng đến phía sau núi, cướp đoạt Thiên Thủy Chân Linh Dịch. Nhưng mà, cùng hắn giao thủ là hai đầu nhị giai đỉnh phong yêu thú, Hạ Thiên Hành bây giờ chỉ có chống đỡ phần, muốn thoát thân khó càng thêm khó. Mà đổi thành một bên Chu gia gia chủ cùng Chu gia đại trưởng lão hai người hợp tác kiểm chế hai đầu nhị giai yêu thú, lộ ra ứng phó tự nhiên. Nhưng Chu gia gia chủ biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thiết yếu tìm được đột phá khẩu, trợ Hạ Thiên Hành một chút sức lực, để cho hắn mau chóng thoát thân mới là. Nghĩ như vậy, Giang gia gia chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền chú ý tới Vương Phó Dụ chiến trường. Chỉ thấy, Vương Phó Dụ điều khiển một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí, cùng một đầu nhị giai trung kỳ hổ yêu đánh ngang tay. Giang gia gia chủ một bên cùng một đầu nhị giai đỉnh phong xà yêu đấu pháp, một bên trong đầu suy nghĩ như thế nào phá cục. Dưới mắt, còn muốn từ Vương Phó Dụ ở đây hạ thủ mới được. Chỉ có hắn vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ thoát ra tay tới, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nghĩ như vậy, Chu gia gia chủ vỗ túi trữ vật. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người từ hắn trong túi trữ vật bay ra, thẳng tắp đứng ở sau lưng hắn. Tập trung nhìn vào, cái này rõ ràng là một kiện nhị giai hạ phẩm con rối hình người. Chỉ thấy, cỗ này khôi lỗi toàn thân bao trùm một tầng thanh sắc thiết giáp, phía trên còn có khắc rậm rạp chẳng chịt linh văn. Nghiễm nhiên cùng Lý gia món kia cơ bản giống nhau, chỉ có điều cỗ này khôi lỗi toàn thân hoàn chỉnh, không thấy một tia tổn thương, chắc hẳn cũng là từ trong tiên tinh môn vừa hối đoái đi ra ngoài. Sau một khắc, Giang gia gia chủ thả ra thần thức, truyền âm cho Giang gia đại trưởng lão: "Đại trưởng lão, ngươi mang theo cỗ này khôi lỗi tiến đến Uông đạo hữu nơi đó, trợ hắn chém giết hổ yêu, tiếp đó các ngươi lại đi trợ hạ đạo hữu thoát thân, ở đây giao cho lão phu một người là đủ." Nghe được lời này, Giang gia đại trưởng lão gật đầu một cái, tâm niệm khẽ động, đem thần thức rót vào nhị giai khôi lỗi ở trong, đánh tiếp ra một đạo nhị giai linh phù, đem cùng hắn đối chiến nhị giai sơ kỳ ưng yêu bất lui. Làm xong đây hết thảy, Giang gia đại trưởng lão lúc này mới mang theo nhị giai khôi lỗi, hướng về Vương Phó Dụ phương hướng bỏ chạy: "Vương đạo hữu, Giang mộ đến đây giúp ngươi một tay." Phía sau hắn ưng yêu còn nghĩ truy kích, nhưng Giang gia gia chủ cũng sẽ không cho nó ngăn cản cơ hội, hơi nghiêng người đi, đem ưng yêu ngăn lại. Bây giờ, Vương Phó Dụ bước ra tránh đi hổ yêu, ngẩng đầu nhìn về phía Giang gia đại trưởng lão: "Đạo hữu tới thật đúng lúc, con thú này đã bị ta đả thương, không kiên trì được bao lâu." Tiếng nói vừa ra, Giang gia đại trưởng lão lấy ra một khối trung phẩm linh thạch để vào trong khối lỗi, sau đó dùng thần thức khống chế khối lỗi, ba người hiện lên tam giác bao bọc chi thế, đem hổ yêu vây vào giữa. Hổ yêu trên thân vết máu từng đống, trong miệng không ngừng phát ra trầm muộn gầm rú, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng phát lên một cỗ sợ hãi. Muốn trốn khỏi nhưng bây giờ hai người cũng sẽ không cho nó cơ hội. Ở đây thú kinh sợ trong ánh mắt, nhị giai khôi lỗi chỗ cổ tay hội tụ một đoàn sóng linh khí. Không chỉ có như thế, Giang gia đại trưởng lão cùng ông Phó Dụ hai người riêng phần mình kết xuất mấy đạo pháp ấn, một cỗ uy thế thật lớn linh lực ba động từ hai người trước người quyết tán ra. Tiếp theo hơi thở, ba đạo thô to chùm sáng đột nhiên bắn ra tới, hổ yêu tránh cũng không thể tránh, đành phải dùng sức đánh cược một lần, đem toàn thân pháp lực phóng xuất ra, tại quanh thân ngưng tụ ra một mặt linh khí kết giới. Thử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vương Phó Dụ cười lạnh, đối với hổ yêu ngưng kết ra vòng phòng hộ, lộ ra cực kỳ khinh thường. "Vâng." Cứ như vậy, ba đạo mãnh liệt chùm sáng rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt này kết giới, phát ra cực lớn tiếng nổ vang. Sau một khắc, một bộ thi thể nám đen từ nổ tung sinh ra trong sương khói rơi xuống. "Hổ yêu tốt." Thấy thế, Vương Phó Dụ hai người liếc nhau, gật đầu một cái, giống như là lòng có linh ngộ. Hướng về Hạ Thiên Hành chiến trường lao đi. Tiếp lấy hai người một khôi lỗi hợp lực, cũng là miễn cưỡng có thể trợ giúp Hạ Thiên Hành kiểm chế một đầu nhị giai đỉnh phong yêu. Mà Hạ Thiên Hành một thân một mình đối chiến bên trên một đầu nhị giai đỉnh phong lang yêu sau, liền lộ vẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Vị này sớm đã tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong tiên tinh môn ngoại môn trưởng lão, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến kim đăng kỳ, tự nhiên không là bình thường nhị giai đỉnh phong yêu thú có thể so. Không ra trong phiến khắc, lang yêu liền bất lực chống đỡ Hạ Thiên Hành lang liệt thế công, từ đó vừa đánh vừa lui. Cử động lần này vừa vặn phù hợp Hạ Thiên Hành tâm ý, nhìn xem phía sau núi phương hướng, trong lòng của hắn kích động không thôi. Cách đó không xa trong sương mù khói trắng một người một thú tự nhiên cũng chú ý tới phía sau núi lộng tĩnh. Thấy thế, Thổ Nguyên Nưu cố hết sức muốn thoát khỏi Cố Uyên. Nhưng Cố Uyên giống như là một cái thuốc cao da chó bình thường, gắt gao quấn lấy Thổ Nguyên Nưu, để nó thoát thân không ra. Con thú này trong lòng khẩn trương, liên quan đến mình có thể đột phá cảnh giới linh vật, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người. Sau một khắc, Thổ Nguyên Nưu phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, phân tán tại nó trong lãnh địa yêu thú nghe được tiếng này gầm rú sau, cùng nhau nhìn về phía đầu nguồn sông núi phương hướng. Tiếp lấy toàn bộ khởi hành tiến đến trợ giúp đầu nguồn sông núi. Lý Thu Xanh nghe được gầm rú sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Mọi người ở đây đều hiểu, Thổ Nguyên Nưu tiếng này gầm rú là triệu hoán yêu thú tới. Thổ Nguyên Nưu trong lãnh địa yêu thú đông đảo, khoảng chừng hơn 2 vạn đầu. Bây giờ thế cục vẫn là nhân tộc chiếm thượng phong, nhưng nếu là nhóm này yêu thú chạy tới, vậy thì khó mà nói. Bất quá đề ra yêu thú muốn toàn bộ đều trợ giúp tới mà nói, ít nhất cũng muốn 5 ngày thời gian, mà bây giờ chiến trường thế cục, chỉ sợ không gian nửa ngày liền có thể thấy rõ ràng. Đến nỗi nhị giai yêu thú vậy thì khó mà nói, dù sao ai cũng không biết Thổ Nguyên Nưu trong lãnh địa nhị giai yêu thú phân bố ở nơi nào. Nếu là gần mà nói, lấy nhị giai yêu thú tốc độ, chỉ sợ không gian nửa ngày liền có thể đến. Dưới mắt, Lý Thu Xanh cả đám tộc tu sĩ đã đánh vào đầu nguồn sông trong núi, yêu thú còn thừa lại hơn 100 đầu. Mà tu sĩ nhân tộc thương vong cũng không nhỏ. Chỉ thấy, bởi vì Lý Giang Long thịt thể suy bại, lại trải qua liên tục chiến đấu, bên trong đan điền pháp lực còn thừa lác đác. Đối mặt một đầu nhất giai hậu kỳ yêu thú tập kích, hắn nhất thời không quan sát phần bụng bị cắn xé đi ra một khối to bằng cái bát vết thương, đẫm máu ruột theo vết thương chảy ra. Mà Lý Thu Xanh tại giải quyết hết một đầu yêu thú sau, nhìn thấy một màn này, cấp tốc ngăn tại tộc trưởng trước người, đánh ra mấy chương linh phủ, đem yêu thú bức lui. Tiếp đó đỡ dậy Lý Giang Long, đem một cái chữa thương đan dược nhét vào trong miệng của hắn. sau đó hắn lại đem Lý Hải Ngạn hoàn tới. Lúc này, hắn cũng không khá hơn chút nào, một đầu cánh tay bị yêu thú cứng rắn cắn xe xuống. Nhìn xem trên người hai người thương thế, tái chiến tiếp cũng không vớt được tốt hạ trạng, lập tức hắn liền để Lý Hải Ngạn mang theo tộc trưởng, tiến đến Lý Hải rộng nơi đó chữa thương. Chờ sau khi hai người đi, Lý Thu Xanh lúc này mới an tâm, tiếp tục cùng yêu thú chém giết. Ngay tại song phương chiến đấu đánh tới gay cấn, huyết nhục văng tung tóe thời điểm, trên bầu trời xa xăm, đột nhiên hiện ra ba cái tiểu điểm đen, hướng về chiến trường bay tới. Theo càng ngày càng gần, điểm đen cũng càng rõ ràng. Cho đến lúc này, đám người lúc này mới phát hiện, cái này ba cái tiểu điểm đen rõ ràng là ba đầu cấp 2 yêu thú, đang toàn lực ứng phó chạy tới trúc cơ chiến trường. Lại nhìn phía trên trúc cơ chiến trường, Giang gia đại trưởng lão điều khiển nhị giai khôi lỗi bị Nưu Yêu đụng nhau tan nát vô cùng, mà Giang gia đại trưởng lão cùng ông phó dụ hai người thì tại một bên tập kích quấy rối Nưu Yêu, để cho khôi lỗi đang duy trì một đoạn thời gian, dù sao hai người bọn họ tu vi khá thấp, trực tiếp cùng nhị giai đỉnh phong Nưu Yêu giao thủ, thua thiệt cũng là bọn hắn. Nhưng cũng may Hạ Thiên Hành lúc này tiêu diệt Lang Yêu, nhìn phía xa ba đầu yêu thú. Hắn có chút không thôi từ trong túi trữ vật, tay lấy ra vàng óng ánh phù lục đồng thời hướng về mấy người hô lớn, "Chư vị, mau theo ta tiến đến và bảo." Nói xong, hắn liền thẳng đến phía sau núi mà đi. Chương 84, phù bảo chương 84, phù bảo thế thế, đám người nhao nhao vung ra một cái linh phù, đem yêu thú bức lui, tiếp đó bay về phía sau núi. Mà Giang gia đại trưởng lão đem đã hư hại nhị giai khôi lỗi thu hồi lại sau, đau lòng liếc mắt nhìn, mới để vào trong túi trữ vật. Bọn này nhị giai yêu thú sau khi tỉnh hồn lại, liên hạ phương đê giai chiến trường nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp thẳng hướng lấy phía sau núi đuổi theo, bao quát về sau ba đầu nhị giai yêu thú. Lúc này, Lý Thu Xanh cùng một đám tu sĩ nhân tộc, đem đê giai yêu thú cơ bản diệt sát hầu như không còn, chỉ có mấy chục con yêu thú gặp đại thế đã mất, liền thoát đi nơi đây. Mà Lý Thu Xanh mấy người cũng không đuổi theo, hiện tại bọn hắn một phương đồng dạng thiệt hại không nhỏ, đi tới thời điểm mênh mông quần quần hơn 500 người, bây giờ chỉ còn lại 120 người, lại trên thân đều mang theo tất cả lớn nhỏ thương thế. Liền Lý Thu Xanh trong tay hai cái pháp khí, cũng tại cùng yêu thú chém giết quá trình bên trong trở nên tan nát vô cùng. Chỉ thấy hắn hai tay để trần, mặc trên người kim lân giáp đầy như mạng nhện vết rách, còn có tất cả lớn nhỏ lỗ hổng. Đây đều là yêu thú ba chạm hắn lúc lưu lại, cũng chính là có kim lân giáp bảo hộ hắn mới không có gặp quá nghiêm trọng thương thế. Mà trong tay hắn xích linh đao thì càng thảm rồi, thân đao cắt thành hai tiết, lưỡi đao cũng uốn lượn xoay tròn. Cái này hai cái pháp khí đã báo hỏng, không cách nào tại sử dụng. Bất quá hắn đang có thay đổi pháp khí dự định, lần này hỏng cũng liền hỏng, Lý Thu Xanh ngược lại cũng không đau lòng. Đến nơi chuyến này tiêu diệt đề ra yêu thú nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại thì nhìn phía sau núi trúc cơ tu sĩ có thể hay không cấp được tiên tùy chân linh dịch. Kế tiếp, đám người cũng không dám ở chỗ này chờ lâu, vội vàng nhặt lấy một chút yêu thú thi thể, liền hướng đầu nguồn sông sơn ngoại vi mà đi. Bất quá mọi người ở đây trở về trên đường thời điểm, Lý Thu Xanh ngẫu nhiên phát hiện Giang Giao lại hướng về đầu nguồn sông núi phương hướng trở về. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, nàng này tại sao còn muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy? Nàng muốn làm gì? Lý Thu Xanh nhíu mày, nàng này cũng không phải là vì yêu thú thi thể, dù sao hắn tài nguyên tu luyện không thiếu, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng, tiến đến thu thập yêu thú thi thể. Bây giờ đầu nguồn sông trong núi ngoại trừ thiên linh thủy cùng tiên tụy chân linh dịch còn có cái gì bảo vật? Đúng lúc này, Lý Thu Xanh con ngươi đột nhiên mở to. Đúng, thiên linh thủy. Hắn tại lúc này đột nhiên biết rõ, Giang Giao hẳn là nghĩ thừa dịp loạn ăn cắp thiên linh thủy. Vật này đối với trúc cơ trở lên tu sĩ không có quá lớn hiệu quả, nhưng đối với bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ liền không cần nói cũng biết. Lý Thu Xanh bây giờ hết sức xoắn xuýt, muốn theo đuôi tại sau lưng Giang Giao, nhu đồ ngày đó linh thủy, dùng cái này đột phá đến luyện khí 9 tầng. Bất quá, hắn lại thập phần lo lắng nếu là bị trúc cơ yêu thú phát hiện, nên làm thế nào cho phải. Suy xét rất lâu, cuối cùng Lý Thu Xanh tựa như hạ quyết tâm, quyết định chắc chắn, liều mạng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn thả chậm cước bộ đi tới đội ngũ đằng sau, thừa dịp đám người không có chú ý tới hắn lúc, một cái là mình, hướng về sau lưng Giang Giao ẩn nấp đi qua. Lý Thu Xanh sở dĩ quyết định mưu đồ thiên linh thủy cũng là có suy tính qua, Giang Giao có thể có như thế đẳng phách, tuyệt không phải nàng cá nhân ý nguyện, chắc hẳn cũng là Giang gia gia chủ thụ ý, bởi vậy trên người nàng nhất định có đối phó nhị giai yêu thú át chủ bài. Chính là nghĩ tới đây, Lý Thu Xanh mới có thể theo đuôi Giang Giao, chuẩn bị ăn cắp thiên linh thủy. Cứ như vậy, hắn ở trên người dán lên một tấm liễm tức phủ, một đường thận trọng đi theo ở sau lưng Giang Giao. Bất quá ngay tại tiến lên nửa đường lúc, Giang Giao đột ngột dừng lại. Thấy thế, Lý Thu Xanh nhanh chóng trốn ở một chỗ cự thạch đằng sau. Không chờ Lý Thu Xanh cẩn thận xem xét, liền nghe nàng này đưa lưng về phía hắn nói, vị đạo hữu kia đi theo tiếp thân sau lưng, không bằng thoải mái đi ra gặp bên trên một mặt. Lý Thu Xanh hơi hơi kinh ngạc rồi một lần, nhưng hắn cũng không lộ ra, mà là liếc mắt quan sát đến Giang Giao bước kế tiếp động tĩnh. Gặp Lý Thu Xanh chậm chạp không có hiện thân, Giang Giao mỉm cười, đạo hữu lần sau theo dõi người, cũng không cần lại dùng liễm tức phù loại này cấp thấp linh phù. Tiếng nói vừa ra, Giang Giao đưa tay kích phát một tờ linh phù, hướng về Lý Thu Xanh nhận nút cự thạch bắn nhanh mà đi. Sau một khắc, Lý Thu Xanh hai chân giẫm một cái địa, nhảy vọt đến giữa không trung. Cũng liền tại lúc này, đạo linh phù này vang một tiếng, đem cự thạch nổ liếm nát. Chờ đến lúc Lý Thu Xanh ổn định thân hình, hướng về Giang Giao chắp tay nói, Giang tiên tử chớ trách, Lý Mộ đi theo ở tiên tử sau lưng, cũng không phải là ác ý. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Giang Giao đầu lông mày nhướng một chút, a, cái kia Lý đạo hữu đi theo tiếp thân đằng sau, sợ cầu chuyện gì đâu? Nghe vậy, Lý Thu Xanh chắp tay sau lưng, mỉm cười nói, tiên tử hà tất biết rõ còn cố hỏi, chắc hẳn hôm nay linh thủy ngươi một người cũng ăn không vô, tại hạ có ý định trợ giúp tiên tử chia sẻ một điểm, không biết tiên tử ý như thế nào. Đạo hữu thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả thiếp thân đều có thể nhìn trộm ra tới khí tức của ngươi, chớ nói chi là nhị giai yêu thú. Nếu muốn mưu đồ thiên linh thủy, ta xem Lý đạo hữu vẫn là lấy ra điểm cao giai liễm tức linh vật mới có thể. Giang Giao lời nói chính xác nói đến Lý Thu Xanh trong tâm khảm, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, không dối gạt tiên tử, Lý Mộ trên thân chính xác không có cao giai liễm tức chi vật, như tiên tử có dư thừa mà nói, Lý Mộ nguyện ý nói giá cao mua sắm. Tính toán, xem ở đạo hữu cùng ta quen biết phân thượng, thiếp thân sẽ đưa ngươi một tấm a. Nói xong, Giang Giao tay lấy ra màu làm linh phủ, nói tiếp, bất quá đạo hữu nhưng chớ có quên, thiếu thiếp thân một cái nhân tình. Dễ nói, dễ nói. Lý Thu Xanh chắp tay nói, tiếp nhận tờ linh phù này sau, hắn lúc này mới phát hiện tờ linh phù này đẳng cấp cao tới nhị giai. Lý Thu Xanh hơi hơi sững sờ thần, nghĩ không ra nàng này càng như thế hào phóng, một tấm nhị giai linh phù nói cho liền cho, xem ra phần nhân tình này phải từ từ còn đi. Lúc này, Hạ Thiên Hành đám người đã đi tới đầu nguồn sông phía sau núi núi chỗ dưới mặt đất bên ngoài hang động, nhìn xem cửa động cấm chế, Hạ Thiên Hành tâm niệm khẽ động, kích phát trong tay phù lục. Sau một khắc, tờ phù lục này phát ra hào quang chói sáng, đồng thời hóa thành một đạo trường kiếm hư ảnh. Tờ phù lục này thình lình lại là phù bảo, chính là kim đan kỳ tu sĩ dùng chính mình bản mệnh pháp bảo. Tại trong một loại đặc thù luyện chế được phù lục, đánh vào một bộ phận bản nguyên chi lực, liền có thể đem phần này uy lực gửi ở trong phù lục, để dùng cho cấp thấp tu sĩ dùng để phòng thân. Lúc sử dụng, chỉ cần dùng pháp lực thôi phát liền có thể, uy lực cũng chính là nguyên pháp bảo 1/10, mà còn có thời gian hạn chế. Bất quá cử động lần này sẽ cực kỳ giảm xuống bản mệnh pháp bảo uy lực, cho nên kim đan tu sĩ không đến sinh mệnh thời khắc xuống còn, thì sẽ không làm ra loại này có hại thực lực quyết định. Đem phù bảo thôi phát sau, Hạ Thiên Hành vung vậy phù bảo trực tiếp đánh nát thổ nguyên lưu thiết trí cấm chế, tiếp đó dẫn đầu tiến vào trong huy động. Đúng lúc này, bảy con nhị giai yêu thú cũng đuổi đi theo. Thấy thế, lấy Giang gia gia chủ làm chủ bốn vị trúc cơ tu sĩ, tiến vào cửa hàng sau liền đứng tại chỗ, tiếp lấy phóng thích pháp lực, tại cửa hàng ngưng kết xuất một mặt vòng bảo hộ, đem cửa hàng phong tỏa ngăn cản. Làm xong đây hết thảy, mấy người cũng không rời đi, mà là càng không ngừng hướng về trong kết giới rót vào pháp lực. Chờ chúng yêu đuổi tới nơi đây thời điểm, mặt này kết giới đã đông lại 10 phần chắc địch. Đối với cái này, chúng yêu đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chỉ thấy, nhị giai đỉnh phong yêu dẫn đầu làm có dễ, một đôi sắc bén sừng châu linh quang lấp loé, đụng vào trên kết giới. Những yêu thú khác cũng tại bây giờ đi theo va chạm kết giới, phát ra ầm ầm âm thanh, từng khối đá vụn bụi đất theo ngọn núi không ngừng lăn xuống. Nhưng mà, Giang gia gia chủ bốn người cũng không phải ăn chay, riêng phần mình kết xuất pháp ấn. Sau một khắc, chỉ thấy từng viên linh văn leo lên tại trên kết giới, đem lung lay sắp đổ kết giới lại lần nữa vững chắc. Cách đó không xa một chỗ trong bụi cây rậm rạp, Lý Thu Xanh cùng Giang Giao hai người ẩn nấp ở trong đó, lặng lặng nhìn chiến trường thế cục.